Chương 229, đến núi đường tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch, ở phía này thần bí mà vô tri thiên địa bên trong, đại địa ngàn bên trong xích hồng không có một mảng cỏ, bầu trời u ám 10.000 dặm mây đen cuộn cuộn, lộ ra vô so hoàng vu cùng rách nát, như là tận thế thế giới đất chết, phát ra khí tức kiểm chế mà ngưng trọng, để tâm tình của người ta cũng theo đó trầm xuống. Ở chân trời kia liên miên chập trùng không ngừng màu đen to lớn sơn nhạc trước, một tên bọc lấy hai tấm da thú cao thiên như lớn, trên thân tiêu đốt lên một đoàn cháy hừng hực khí huyết hỏa diễm, chính nhanh chóng hướng kia một cái cao nhập vân tiêu thiên đế sơn chạy đi. Tên này thanh niên một thân màu đồng cổ thô giáp làn da, trên mặt góc cạnh rõ ràng phải như đao điêu bớ bổ, một đôi đen nhánh mà ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thiên đế sơn, mười điểm trầm tĩnh. Ở phía sau hắn, xa xa đi theo một tên 16, 17 tuổi thiếu niên. Thiếu niên một thân dấu trường bào màu xanh, khuôn mặt mười điểm tuấn lãng, thân bên trên tán phát lấy một cô cùng thế giới này không hợp nhau khí tức, lộ ra rất đột ngột. Tiến thanh ở phía sau gắt gao đuổi theo, nhưng là tên kia gia thú thanh niên chạy phải thực tế là quá nhanh, để hắn căn bản là theo không kịp, may mắn là tên kia gia thú thanh niên một mực tại trong tầm mắt của hắn. Thiên đế sơn vì sao biến thành dạng này? Đây là Yến Thanh một mực đang suy tư vấn đề, chẳng lẽ ta là tới đến không biết bao nhiêu 10.000 năm sau Thiên đế sơn? Mà lại, lão giả đáng chết kia hắn thấy càng ngày càng không đơn giản, vậy mà biết chiếc giếng cổ kia có thể tới đến cái này bên trong. Tiếp lấy không khỏi đống nhiên khẽ giật mình, ngay cả bước chân cũng ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái suy đoán, hoặc có lẽ bây giờ Thiên đế sơn căn bản cũng không phải là tương lai Thiên đế sơn, mà là thời cổ Thiên đế sơn. Về phần là thời cổ lúc nào, Yến Thanh cũng phân không ra. Nhưng là Thiên đế học viện tại thời đại thượng cổ liền đã tồn tại, hơn nữa còn là Thiên đế học viện huy hoàng nhất một đoạn thời kỳ, chẳng lẽ hiện tại là thượng cổ trước đó Thiên đế sơn? Thiên đế học viện xây dựng vào cái nào thời đại, học viện trong cổ tịch căn bản cũng không có ghi chép, dù sao thượng cổ đến nay đã không biết bao nhiêu 10.000 năm, bất quá rất có thể là thời đại thượng cổ trước trung kỳ. Chẳng lẽ hiện tại là thời đại viết cổ? Tiến Thanh hơi kinh ngạc, bất quá học viện trong cổ tịch ghi chép tựa hồ cũng là từ thời đại thượng cổ bắt đầu, căn bản cũng không có siêu việt thời đại thượng cổ có quan hệ ghi chép. Có người suy đoán, tại thượng cổ trước đó có xa xôi không thể biết viễn cổ, tại viễn cổ trước đó còn có không biết có tồn tại hay không thái cổ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là sau người suy đoán, thế nhân căn bản là tìm không được nửa điểm dấu vết để lại. Tựa hồ thượng cổ trước đó kia một đoạn lịch sử liền đã bị người chặt đứt. Thật chẳng lẽ chính là thời đại viễn cổ? Tiến Thanh thật kinh ngạc lên, thượng cổ chia làm ba cái thời đại, phân biệt là Mông Muội thời đại, Dã Man thời đại cùng thời đại văn minh. Theo cổ tịch bên trên ghi chép, Long Sư Thánh Hoàng cùng Chim Quan Thánh Hoàng phân biệt sinh tại Dã Man thời đại tiền kỳ cùng trung kỳ, mà Vũ Vương Đại Đế sinh tại Dã Man thời đại thời kỳ cuối hoặc là thời đại văn minh tiền kỳ, Võ Vương Đại Đế cùng Đại Tần Đại Đế thì là sinh tại thời đại văn minh trung hậu kỳ. Nếu như bây giờ không phải thời đại viết cổ, như vậy rất có thể là thượng cổ Mông Muội thời đại hoặc là Dã Man thời đại tiền kỳ. Theo cổ tịch ghi chép, Chim Quan Thánh Hoàng nhập Thiên Đế sơn lúc, Thiên Đế học viện đã tồn tại, chính là thiên hạ truyền thừa cổ xưa nhất thánh địa một trong. Bất quá, nếu như là dạng này, mình tiến vào đến núi cấm địa làm gì? Yến Thanh không khỏi giật mình, giờ này khắc này đến núi cấm không chỉ có không có kia 19 đầu tiểu long, liền ngay cả thần hoàng minh khiếu chi pháp đều không có. Bất quá, cái này ngày thứ 13 đế lại là cái gì thời kỳ người? Ngày thứ 13 đế, ngày thứ 13 đế. Yến Thanh não hải phi tốc suy tư, trong lòng hết sức tò mò, tại ngày thứ 13 đế trước đó có phải là có 12 vị thiên đế, bằng không hắn vì sao muốn gọi cái tên này? Đã có, vì sao không có để lại một điểm ghi chép? Thượng cổ Mông Muội thời đại, lại bị thế người coi là thần thoại thời đại, nói như vậy, ngày thứ 13 đế rất có thể là Mông Muội thời đại người. Nghiên cứu cái này tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, Yến Thanh cũng không còn suy tư xuống dưới. Thời gian cũng không qua bao lâu, tên đưa ra thú thanh niên liền chạy vội tới Thiên Đế Sơn chân núi, mà Yến Thanh cũng một chút xíu tiếp cận, càng đến gần Thiên Đế Sơn, càng là cảm thấy sơn nhạc phát ra kia một cỗ ngưng trọng khí tức. Cái này một cỗ khí tức bàng bạc vô so, như là một cỗ sức đẩy, để người càng đến gần càng khó chịu. Tên đưa ra thú thanh niên có chút nhìn chăm chú một lát, liền hướng Thiên Đế Sơn bên trên chạy đi, nhưng là động tác của hắn lại là chậm rất nhiều, tựa hồ là tại cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi tới. Sau một lúc lâu, Yến Thanh rốt cục đuổi kịp tên kia gia thú thanh niên, tại hắn mười trượng sau cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Chân xuống núi thạch bùn đất một mảnh xích hồng, tựa hồ bị máu dính vào một lần, tản ra một cỗ khiến người khó ngửi khí tức. Lúc này, tên kia gia thú thanh niên ngồi xổm xuống, bắt lấy một đem đỏ thấm bùn đất, đột nhiên dùng sức một chảo. Hắn làm cái gì vậy? Yến Thanh cũng ngồi xổm xuống bắt một đem đỏ thấm bùn đất, cao mày nhìn xem, cũng không có nhìn ra cái gì tới. Nhưng là, vào lúc này lại là nhìn thấy gia thú thanh niên dưới nắm tay, chảy ra một giọt chất lỏng màu đen đặc. Kia một giọt đen màu đậm chất lỏng tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, sau đó nhỏ xuống ở trong bùn đất. Tiến Thanh nhận ẩn từ kia một giọt chất lỏng màu đen đặc bên trong, nghe tới từng đợt gầm thét như quỷ khóc sói gào, làm lòng người thần mười điểm bất an. Đây là máu. Tiến Thanh con mắt không khỏi trừng một cái, trong ánh mắt lộ ra chút khó có thể tin thần sắc, chẳng lẽ vùng thế giới này đều bị máu dính vào không được? Cái này sao có thể? Lúc này, Tiến Thanh cũng dùng sức chăm chú nắm lại, nhưng là cũng không có nắm ra một giọt máu tới. Khi tên kia già thú thanh niên đứng lên kế tiếp theo đi lên lúc, Tiến Thanh chạy lấy ra vừa mới hắn bắt lấy kia một nắm bùn đất. Tảng đá. Yến Thanh ánh mắt có chút kinh hãi, tên kia gia thú thanh niên nắm qua kia một nắm bùn đất, vậy mà biến thành một khối tiểu thạch đầu. Mặc dù chính hắn cũng có mấy chục vạn cân lực lượng, dùng sức một chảo, cũng vô pháp làm được đem bùn đất cào thành tảng đá bản sự. Càng là hướng trên núi đi, tên kia gia thú thanh niên cấp tốc liền càng chậm, như dẫm trên băng mỏng mỗi bước ra một bước đều vô so cẩn thận. Yến Thanh lông mày nhíu chặt, có chút nhìn không rõ, không không biết tên kia gia thú thanh niên vì sao muốn như thế nào cẩn thận, nơi này xem ra cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Yến Thanh cũng dần dần bắt đầu cẩn thận, từng bước một giẫm tại gia thú thanh niên dấu chân bên trên. Bất chi bất giác, Yến Thanh đã đi theo tên kia gia thú thanh niên, đã xâm nhập Thiên Đế Sơn. Thiên Đế Sơn bên trên đứng thẳng từng tòa lồng lộng to lớn sơn nhạc, mà lại sơn nhạc đều là một mảnh ám hắc sắc, không có một ngọn cỏ, mười điểm rách nát. Đây là một mảnh phế phải không thể lại phế đất chết. Mà lại, tại những này trên núi lớn bao phủ từng mảnh hắc vụ bên trong tản ra một cỗ làm người sợ hãi bất an khí tức. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 230, thần bí gia thú thanh niên về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tại vùng thế giới này bên trong, liên miên chập trùng lấy đếm không hết sơn nhạc, một cái liên tiếp một cái. Nhưng là, tại cái này một mảnh không nhìn thấy cuối sơn nhạc bên trong, có một cái lồng lộng sơn nhạc cao nhập bất tiêu, như là chúng tinh cùng nguyện. Lúc này, Yến Thanh đứng trước tại một ngọn núi đá trên đỉnh núi, khép mắt tại ngưng thần lấy bốn phía. Hiện tại địa hình, cùng hậu thế địa hình chênh lệch có chút lớn, nếu như không phải kia một cái Thiên Đế Sơn, căn bản cũng không nhận ra. Gia thú thanh niên chậm rãi vượt qua từng tòa sơn nhạc, hướng trung ương kia một cái Thiên Đế Sơn đi đến, mỗi một bước đều đi rất chậm, tựa hồ sợ đi nhầm một bước. Trên đường, Yến Thanh gặp một chút hài cốt, những này hài cốt có người có thú, đều là không biết chết đi bao lâu. Mà lại, tại đi tới, một bộ như người lại không giống người hài cốt, đột nhiên nhảy dựng lên hướng tên kia gia thú thanh niên tập kích mà đi. Gia thú thanh niên sắc mặt nghiêm túc, từ bên hông rút ra một thanh đen kịt đoản đao, đột nhiên hướng kia cố hài cốt bổ tới, đao quang lóe lên. Cố kia kỳ dị hài cốt lập tức hóa thành một sợi khói xanh. Tại khói xanh bên trong, Yến Thanh ẩn ẩn nhìn thấy một cái có máu có thịt sinh vật hình người hư ảnh, tại kia giống thú lại giống người trên mặt, lộ ra một cái giải thoát biểu lộ. Gia thú thanh niên cũng không có thẳng tắp hướng Thiên Đế Sơn đi đến, mà là tại đông đảo núi cao ở giữa đường vòng mà đi, mà lại càng là tiếp cận đến núi, những cái kia sơn nhạc bao phủ hắc vụ liền càng nồng đậm. Một mảnh u ám, khí tức mười điểm kiềm chế. Lúc này, Yến Thanh lòng có chút bất an, luôn luôn cảm giác nơi này rất quỷ dị. Quả nhiên, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, Yến Thanh liền thấy phía trước tên kia gia thú thanh niên, vậy mà toàn thân chảy máu ra. À, gia thú thanh niên diện mục dữ tợn, hô lên một tiếng hét thảm, tiếp lấy chóc ra từng mảnh huyết đục, chỉ là trong chốc lát chỉ còn lại một bộ khô lâu. Đây là có chuyện gì? Yến Thanh liền lùi lại hai bước, căn bản không biết gia thú thanh niên làm sao vô duyên vô cớ chết đi, mà lại chết đi phương thức vô so khủng bố. Lúc này, rốt cuộc biết vì sao tên kia gia thú thanh niên một mực cẩn thận từng ly từng tí, mỗi đi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Nguyên lai cái này bên trong ẩn nút nhìn không ra nguy hiểm. Lúc này, Yến Thanh tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ là ngơ ngác đứng, không biết sau này thế nào làm. Trầm tư một hồi, ngồi xổm xuống, tinh tế đánh giá gia thú thanh niên đứng địa phương. Nhưng là, vào lúc này tên kia gia thú thanh niên khô lâu xương đột nhiên đứng lên, tựa hồ còn quay đầu nhìn Yến Thanh một chút, dọa đến hắn kêu to một tiếng. Dạng này đều không có chết. Yến Thanh trong lòng hoảng hốt, tiếp lấy nhìn thấy khô lâu xương từng bước một hướng phía trước đi, đi rất chậm. Nhưng là đi ra vài chục trượng về sau, không biết có phải hay không là lại giẫm tại không nên giẫm địa phương, bộ xương khô kia xương biến thành một sợi khói xanh. Khói xanh bên trong có một cái nhàn nhạt thân ảnh. Yến Thanh đứng bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Đế Sơn bên trên không có thứ mà hắn cần, còn muốn tiếp tục đi tới đích sao? Cho nên, Yến Thanh quay người đi trở về, mỗi một bước đều giẫm tại trước đó dấu chân bên trên. Nhưng là khi hắn đi ra bước thứ ba lúc, cảm nhận được một cỗ kinh khủng không biết khí tức, kia một cỗ khí tức từ dưới chân phải truyền đến, nhanh chóng phá hư huyết đục, từng mảnh chốc ra. A, Yến Thanh giống lớn một tiếng, nhanh chóng đem chân rút đi về, thần quang cũng theo đó hiện lên. May mắn tại thần binh kho lúc tu luyện, cũng dự trữ không ít chân nguyên tại thần ấn bên trong. Hiện tại, liền lùi lại đều không thể lui. Yến Thanh cảm giác mình muốn bị vây chết tại cái này bên trong, tiến vào không được, lui cũng không được. Chờ thật lâu một hồi về sau, Yến Thanh cẩn thận từng ly từng tí bước ra một bước, tiếp lấy lại bước ra bước thứ hai. Dưới chân xem ra đồng dạng, căn bản cũng không biết chỗ nào là an toàn, chỗ nào nguy hiểm, toàn bằng cảm giác. Lão già chết tiệt, chờ ta trở về không đồ không được ngươi, vậy mà đem ta đẩy tại cái này tử địa. Yến Thanh lớn mắng lên, cái gì đến núi cấm địa, căn bản chính là một mảnh tử địa. À, lại là một tiếng hét thảm, Yến Thanh cấp tốc rút về chân về sau, lại là một vệt thần quang hiện lên. Cứ như vậy lão đạo, Yến Thanh lui về hơn 10 trượng, nhưng là bên trong 3 lần chiêu. Nếu như là người khác, đã sớm chết 3 lần. A, chết lão quỷ, nhìn ta về không thu thập ngươi. Yến Thanh vừa đi vừa mắng to, nhưng là mắng lấy, thanh âm đột nhiên cắt ra, kinh ngạc nhìn về phía trước, ta vừa mới là từ cái này đi vào trong đến. Tựa hồ không đúng. Yến Thanh phát hiện mình đi theo dấu chân lui đường trở về, biến phải hoàn toàn xa lạ, không khỏi trong lòng giật mình. Thật không phải là lúc đến đi con đường, tại sao có thể như vậy? Yến Thanh lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, thử mấy cái phương hướng về sau, phát hiện mình vô luận như thế nào đi, đi đến phương hướng đều là Thiên Đế Sơn. Lúc này, Yến Thanh có chút hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Yến Thanh có chút lo âu, mặc dù mình có thần quang có thể nháy mắt khôi phục hết thể tổn thương, nhưng là cũng chỉ có thể dùng mấy chục lần mà thôi. Mà lại, nơi này mười điểm quỷ dị, tựa hồ căn bản là không cách nào thu nạp thiên địa nguyên khí. Tam hóa. Yến Thanh rốt cục bạo xuất một câu chửi bậy, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết ở đây rồi? A. Lúc này, Yến Thanh nhìn thấy phương xa đi tới một thân ảnh, khoảng cách hơi xa thấy cũng không rõ ràng lắm, nhưng khi kia một thân ảnh đến gần thời điểm, con mắt không khỏi trừng. Gặp quỷ. Cái kia đi tới thân ảnh, vậy mà là một cái kia gia thú thanh niên, giống nhau như lúc gia thú thanh niên. Hắn không phải chết sao? Yến Thanh trong lòng có chút kinh hãi, cũng có hoang mang. Trong chốc lát, tên kia gia thú thanh niên từ Yến Thanh bên người đi qua, Yến Thanh trầm ngâm một chút cũng theo đó đi theo. Nhưng là, đi ra mấy trăm trượng về sau, tên kia gia thú thanh niên lần nữa hóa thành một bộ khô lâu, lại sau đó là hóa thành một sợi khói xanh. Sau đó không lâu, tên kia gia thú thanh niên xuất hiện lần nữa, hay là từ Yến Thanh bên người đi qua, sau đó hắn lại chết rồi. Một lần, hai lần, ba lần. Lúc này, Yến Thanh từ kinh hãi biến thành chết lặng, tên kia gia thú thanh niên chết lại phục sinh, tiếp lấy lại chết, lại sinh. Như thế xuống tới, đã không dưới hơn trăm lần. Chẳng lẽ là bất tử thân? Yến Thanh yên lặng đi theo gia thú thanh niên sau lưng, mà lại gia thú thanh niên mỗi chết một lần, thân bên trên tán phát khí tức liền cường hãn một phần. Kinh người nhất chính là gia thú thanh niên thân thể, lần thứ nhất xuất hiện thời điểm cũng bất quá là so Yến Thanh lớn hơn một chút, nhưng là hiện tại đã biến thành một tôn cự nhân. Mỗi bước ra một bước, đều truyền đến một trận ầm vang thanh âm, như đất rung núi chuyển. Mười cao hai trượng thân thể. Không biết qua bao lâu, Yến Thanh đi theo gia thú thanh niên rốt cục đi đến trung ương kia một cái thiên đế sơn, ngửa mặt lên trời nhìn lên trên, từng tầng khói đen che phủ ở phía trên, căn bản là không nhìn thấy đỉnh núi. Nhưng là tại thiên đế sơn hắc vụ bên trong, Yến Thanh ẩn ẩn nhìn thấy một chút thân ảnh, những này thân ảnh có người có thú, cũng có giống sinh vật hình người, mà lại những này thân ảnh đều là truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng. Giờ phút này, những này thân ảnh chính đánh nhau mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, phát phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo thầy, rồi hay sọt thì thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 231, ma quỷ trộm sắc về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, nhìn thấy thiên đế sơn bên trên những cái kia bị khói đen che phủ lấy thân ảnh, Tiến Thanh hơi hơi kinh ngạc một chút, tiếp lấy theo sát lấy ra thú thanh niên đi tới. Chỉ là, kia một cỗ từ thiên đế sơn phát ra khí tức, càng ngày càng bằng bạc, để hắn mỗi đi một bước đều mười điểm khó khăn. Tiến Thanh cũng không biết mình đi đến thiên đế sơn làm gì, nhưng là vào lúc này, cũng chỉ có thể đi theo ra thú thanh niên từng bước một đi xuống, bởi vì hắn không cách nào quay đầu. Hắn vì sao đem ta đưa đến nơi đây? Yến Thanh có chút không rõ ràng cho lắm, thập tứ gia vì sao như thế làm, có lẽ hắn căn bản cũng không biết. Tại đêm trăng tròn, từ giếng cổ kia một vầng minh nguyệt tiến đến một cái thời cổ thiên đế sơn. Thần thoại thế giới, quả nhiên là khắp nơi khó giải. Yến Thanh dẫn theo bước chân nặng nề, từng bước một đi tới, từ thiên đế sơn chân núi đến sườn núi, cũng không phải là một đầu thẳng tắp đường, trong đó phải xuyên qua rất nhiều hiểm địa. Theo đi bên trên thiên đế sơn, Yến Thanh phát hiện ven đường hài cốt càng ngày càng nhiều, mỗi đi ra một khoảng cách đều có thể phát hiện một hai bộ khô lâu. Mà lại, mỗi một bộ hài cốt bên trên tựa hồ cũng lưu lại một đạo bất diệt ý chí, mỗi khi gia thú thanh niên lúc đi qua, đều lại đột nhiên nhảy dựng lên. Một đường đi qua, như là đánh quái thăng cấp. Gia thú thanh niên y nguyên đang không ngừng chết, không ngừng mà phục sinh, sau đó từ Yến Thanh bên người đi qua. Vô luận Yến Thanh đứng tại cái kia bên trong, khi hắn xuất hiện thời điểm, đều sẽ từ Yến Thanh bên người đi qua. Đi được nhiều, Yến Thanh cũng dần dần phát hiện một chút chỗ khả nghi, tựa hồ tên kia gia thú thanh niên là tại cho mình dẫn đường. Dùng lần lượt sinh mệnh, mở ra một đầu an toàn con đường, từng bước đem mình mang lên Thiên Đế Sơn. Hắn là ai? Vì sao muốn làm như vậy? Tiến Thanh trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là lại không cách nào hướng ai kể ra, chỉ có thể nén ở trong lòng. Theo thời gian trôi qua, hắn tâm cũng một chút xíu yên tĩnh lại, lộ ra vô so kiềm chế. Trầm mặc đi theo gia thú thanh niên sau lưng, từng bước một hướng Thiên Đế Sơn đi lên. Mỗi một bước đều vô so nặng nề. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết gia thú thanh niên chết bao nhiêu lần, Tiến Thanh rốt cục đi đến Thiên Đế Sơn sườn núi. Chỉ là núi này đeo có một cơ quỷ dị khí tức, để hắn có chút ngừng một chút. Nhưng nhìn thấy gia thú thanh niên đi lên núi sau thắt lưng biến mất không thấy gì nữa, Tiến Thanh cũng không có suy nghĩ, hơi choáng đi lên. Từ đại địa bên trên kia một mảnh di tích đi đến cái này Thiên Đế Sơn bên trên, Tiến Thanh căn bản cũng không biết trôi qua bao lâu. Cùng nhau đi tới, đã chết lặng. Khi hắn đạp lên sườn núi một khắc này, phát hiện toàn bộ thiên địa đều biến. Lúc này, hắn đứng tại một mảnh trên mặt đất màu đỏ ngòm, thiên vũ như mực, trăng sao biến mất, giống như là lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng, khắp nơi quạnh hiu, tĩnh mịch. Đây là một mảnh tử địa, hoặc là một mảnh không có hy vọng địa ngục. Đại địa là chất đầy thi thể, khắp nơi phát ra rơi đao thương kiếm kích, cùng các thức áo giáp. Tiến Thanh hơi cúi đầu, nhìn thấy dưới chân là phá thành mảnh nhỏ hải cốt, hư thối giáp trụ, vết dỉ loang lổ bình khí. Thi đọc lại thành núi, máu chảy phiêu mái trèo cái này. Tiến Thanh viên kia sắp yên tĩnh lại tâm, đột nhiên bị giật mình, hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì sườn núi, mà là một chỗ cổ chiến trường. Những thi thể này, có người, có thú, có sinh vật hình người. Từng bước một đạp ở nước bùn bên trên, dưới chân không ngừng mà toát ra huyết thủy. Lúc này, Tiến Thanh mới phát hiện tên kia gia thú thanh niên không gặp. Phía trước là một mảnh vô tri hắc ám, tại kia trong bóng tối ẩn ẩn có một cái bóng núi. Thiên Đế Sơn. Tại cổ chiến trường về sau, là một nửa khác Thiên Đế Sơn, hoặc là nói là Thiên Đế Sơn trên sườn núi kia một nửa. Tiến Thanh lặng lặng đứng lặng, lặng lặng nhìn chăm chú kia một cái càng ngày càng thần bí Thiên Đế Sơn. Nhưng là, Thiên Đế Sơn chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng. Cổ chiến trường này không biết tồn tại bao nhiêu 10.000 năm, nhưng đợi hồ tuyên cổ liền đã tồn tại, tại nơi này có một chút bất khuất chiến hồn, y nguyên chiến đấu cùng một chỗ. Những này chiến hồn chia làm hai phe cánh, một phe cánh là thủ hộ Thiên Đế Sơn, khác một phe cánh thì là tại tấn công Thiên Đế Sơn. Nếu như bây giờ là thượng cổ mông muội thời đại, nhưng là bọn hắn văn minh vì sao như thế phát đạt, những cái kia áo giáp, binh khí, cho dù là so với Yến Thanh chỗ tại thời đại kia, cũng không kém đi nơi nào. Mông muội, mông muội. Những người này rất có thể là siêu việt thời đại thượng cổ, một cái kia bị người chặt đứt, xa xôi không thể biết thời đại viễn cổ. Viễn cổ thật tồn tại. Yến Thanh có chút kinh hãi, mà lại, Thiên Đế Sơn đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh thiên, vậy mà phát sinh như thế đại chiến. Ô, như quỷ khóc phong thanh, nhưng là cái này bên trong không có gió. Khó tả kiềm chế, vô tận sợ hãi, hung dữ ngạt thở cảm giác, Yến Thanh tại chỗ này trên chiến trường cổ, phát hiện một chút thần bí cái bóng. Nhưng là cái bóng lóe lên tức không, tựa hồ không có tồn tại qua. Huyễn ảnh. Yến Thanh trong lòng nói, từng bước một hướng Thiên Đế Sơn đi đến. Về phần vì sao muốn hướng Thiên Đế Sơn đi, Yến Thanh cũng nói không rõ, có lẽ chỉ là một loại cảm giác. Nhưng là, đi tới, Yến Thanh cảm giác được phía sau mình có một đôi mắt đang ngó chừng hắn, khiến cả người hắn như là như giật điện, tê cả da đầu. Ngao, một tiếng quỷ khóc sói gào từ chiến trường một chỗ khác truyền đến, Yến Thanh đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tại một đống thi trên núi có một cái quỷ dị tồn tại. Một cái kia quỷ dị tồn tại, toàn thân bao phủ từng tầng hắc vụ, tựa hồ cả thân thể đều giấu ở kia trong hắc vụ, ngay tại kia một đống núi thây tìm kiếm lấy cái gì. Thân thể nó phi thường khổng lồ, cao tới mấy trượng hơn, hình thể như người, toàn thân mọc ra nồng đậm đen nhánh lông tóc. Tứ chi bên trên mọc ra đen phải tỏa sáng lân thiến, đặc biệt là kia móng vuốt sắc bén, lóe ra hàn quang. Hai mắt lóe ra lục u u hàn quang, đầu lâu như hung thú, mọc ra một đôi như trăng khuyết sừng dài, tại phía sau của nó còn kéo lấy một đầu thật dài che kín vảy màu đen cái đuôi, xem ra 10 điểm khủng bố. Thần ma mộ ruột ma quỷ. Yến Thanh trừng trong mắt, hít vào một hơi thật dài, lúc này quả thực chính là tê cả da đầu, như nổ tung. Cái này bên trong, làm sao lại xuất hiện thần ma mộ ruột ma quỷ? Lúc này, đầu kia kinh khủng ma quỷ đang đứng tại đống kia núi thây, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối Yến Thanh đột nhiên gào thét gầm thét, nhanh chóng hướng Yến Thanh lao đi. Ngao, ngao. Yến Thanh sắc mặt trắng bệch, hướng Thiên Đế Sơn điên cuồng chạy đi, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, làm sao lại xuất hiện thần ma mộ ruột ma quỷ? Ma quỷ tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền cướp đến Yến Thanh trước người, đang nghĩ một móng đuốt chụp được thời điểm. Một cái chiến hồn đột nhiên từ phương xa bay vụt mà đến, một thương xuyên thủng ma quỷ đầu lâu. Yến Thanh sắc mặt trắng bệch, lặng lặng mà nhìn xem kia một đầu ma quỷ đổ vào dưới chân. Ở trên đường, hắn nhìn thấy từng con khác nhau ma quỷ, từ từng đống núi thây bên trên đi xuống, trên lưng của bọn hắn còn đeo từng cỗ thi thể. Những thi thể này bên trong có thần, có ma, có tiên, có phật, có yêu. Lúc này, Yến Thanh lập tức minh ngộ đi qua. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 232, quen thuộc người xa lạ về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thiên vũ như mực, trăng sao biến mất, giống như là lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng, đại điệu bên trên một mảnh huyết sắc, một mảnh cô quạng. Đây là một cái không biết niên đại cổ lao chiến trường, dưới chân là phá thành mảnh nhỏ hải cốt, hư thối giáp trụ, vết dỉ loang lổ binh khí. Thi đọc lại thành núi, máu chảy phiêu mái trèo. Yến Thanh lẻ loi một mình, như là một cái côn trùng, tại cái này một mảnh tu la trong địa ngục chết lặng đi tới. Lặng lặng mà nhìn xem một con kia chỉ khủng bố ma quỷ, con từng cỗ thi thể, đi ra cổ chiến trường biến mất phương xa. Thần ma mộ ruộng những cái kia thần thi, ma thân, tiên thể, Phật thân, yêu xương cốt. Tựa hồ cũng là đến từ cái này bên trong. Tiên, ma, thần, Phật, yêu. Yến Thanh nội tâm cực kỳ rung động, tiên nhưng trường sinh, lại là chết, ma cũng không bại, lại là tốt, thần nhưng thông thiên, lại là vẫn. Bọn hắn đều là thần thoại tồn tại, nhưng là thần thoại lại tại trước mắt hắn phá diệt. Yến Thanh mặt không biểu tình, từng bước một đạp ở nước bùn bên trên, dưới chân không ngừng mà toát ra dòng máu đen, nương theo lấy một cỗ khiến người buồn nôn mùi. Những này huyết thủy là thần, hay là ma, hoặc là tiên, Phật, yêu, ai cũng không biết. Tại cái này một mảnh chiến trường hậu phương, là một mảnh bóng tối vô tận, trong bóng tối có một cái bóng núi. Đó chính là Thiên Đế Sơn một nửa khác. Thiên Đế Sơn tại Yến Thanh mắt bên trong càng ngày càng thần bí, tựa hồ cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật, để tiên ma thần Phật vì đó mà chiến, cho dù là chết cũng là cam tâm tình nguyện. Đã như vậy, vì sao mình sẽ bị quyển đến nơi đây? Ta chỉ là một tên tha hương dị khách mà thôi. Yến Thanh lặng lặng đứng lặng, nhìn xem kia một cái dấu tại Hắc Ám Thiên Đế Sơn, cùng ngàn đã qua vạn năm ý nguyên còn tại chiến đấu tàn hồn. Muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nhưng là giống không ra. Viên kia tâm, cũng theo đó một chút xíu chìm xuống dưới, cả người như cái xác không hồn, hướng kia một vùng tăm tối bên trong đi đến. Không biết đi bao nhiêu, Yến Thanh yên lặng đi vào kia một vùng tăm tối bên trong, tại kia một vùng tăm tối bên trong có một cái trắng bệnh nguyệt nha, nguyệt nha phủ xuống ánh trăng nhàn nhạt. Ở dưới ánh trăng, lặng lặng đi lấy một cái thanh ý thân ảnh. Hắn có một thanh sinh đầy rỉ kiếm sắt cùng một trương đoạn mất dây cung tàn đàn, mặc trên người cạn vải màu xám áo, quần áo giản dị tự nhiên, rất bình thường học sinh trang phục. Cả người không có chút nào chỗ xuất sắc, nhưng tấm kia gầy gò trên mặt, nhưng lại có một đôi thanh minh dị thường con người. Con người rất đen, rất sáng, rất thanh minh. Hắn đang lặng lặng đi, từng bước một hướng hắc ám sâu đi. Yến Thanh nhìn thấy người này, yên lặng tâm lần nữa đánh thức, con mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh y thân ảnh. Ở trên người hắn, cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức quen thuộc. Đây là một loại không hiểu thấu khí tức quen thuộc. Yến Thanh có chút kinh hãi, không biết kia cố quen thuộc đến từ cái kia bên trong, người áo xanh này hắn căn bản cũng không có gặp qua, tại sao lại có loại này khí tức quen thuộc? Chẳng lẽ hắn cũng như mình như vậy, chỉ là phiến thiên địa này một cái của chúng? Yến Thanh bước nhanh đuổi theo, mượn kia trắng bệnh ánh trăng, phát hiện dưới chân của mình, tựa hồ là một cái đầm lầy. Mà lại, đầm lầy bên trên có thi thể hải cốt, phía trên tung bay từng đoàn lam sắc hỏa diễm. Mục nát cây khô, màu đen nước bùn, tinh tối huyết thủy, không hoàn chỉnh hải cốt, đây chính là hắc ám hết thảy. Thanh Y thân ảnh tại cẩn thận đi lại, Yến Thanh theo sau lưng cũng tại cẩn thận hành động. Lúc này, thổi lên âm phong, cũng càng ngày càng âm lãnh, quỷ thần khóc thét thanh âm cũng càng ngày càng kinh khủng. Đầm lầy chỗ sâu, tựa hồ cũng càng thêm u ám quỷ dị, bầu không khí cũng càng ngày càng trọng buồn bực. Hết thảy đều lộ vẻ âm trầm trầm. Mượn nhàn nhạt ánh trăng, Yến Thanh đi theo cái kia thanh y thân ảnh không ngừng mà hướng chỗ sâu đi vào trong đi, lại là nhìn thấy hải cốt chồng chất thành núi, máu chảy thành sông. Đầm lầy bị nhuộm thành màu đen đặc, tản ra một cô hôi thối. Mà lại, từ khí trung tiên, như là một cái địa ngục. Phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chỗ đến đều là như thế, cái này bên trong so phía ngoài chiến trường cổ kia càng khủng bố hơn. Trong đêm tối, không nhìn thấy cuối đầm lầy, Yến Thanh từng bước một xâm nhập, trong lòng càng ngày càng chấn kinh. Chẳng lẽ cái này bên trong chính là Thiên Đế Sơn? Dưới ánh trăng, từ đầm lầy chỗ sâu truyền tới thanh âm càng ngày càng rõ ràng, dường như đang bỏ đi dãy rủa lấy, hoặc là hò hét, hoặc là va chạm, để Yến Thanh dùng mình, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì, đến núi cấm địa làm sao lại như thế? Yến Thanh dừng bước, nhưng là phía trước thanh y thân ảnh có chút ngừng một chút, lại kế tiếp theo đi bảo. Lúc này, truyền tới thanh âm càng ngày càng vang, phạm vi cũng càng ngày càng rộng, lít nha lít nhít vang thành một mảng lớn. Trong chốc lát, tử khí trung thiên, như là từng đạo thẳng phá thiên tế hắc mang, xông phá đêm tối. Yến Thanh cảm nhận được trung quanh khí tức đột nhiên biến hóa, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy kia nhất câu trắng bệnh một nhà, tựa hồ cũng tại ẩn ẩn biến đỏ, tản ra huyết sắc. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Cái này căn bản cũng không phải là cái gì đến núi cấm địa. Yến Thanh trong lòng càng ngày càng kinh hãi, nhưng cũng càng ngày càng hiếu kỳ, mà lại cái này bên trong tuyệt đối không phải cái gì đất lành, có nên hay không đi vào? Nhìn một chút phía trước cái kia thanh ý thân ảnh, sau đó cắn răng, lần nữa đuổi theo. Càng ngày càng tiếp cận kia hắc ám chỗ sâu, tâm tình cũng tùy theo khẩn trương lên, nhịp tim đột nhiên gia tốc, tựa hồ muốn có cái gì phát sinh. Mượn nhàn nhạt ánh trăng, Yến Thanh thấy rõ chỗ sâu một màn kia, trong lòng đột nhiên rung động động. Lúc này, thấy lạnh cả người từ dưới chân sinh ra thẳng tuôn ra chán, để người dùng mình. Từng cái người mặc cổ lão trụ giáp, tay nắm lấy chiến kích quân tốt, từ huyết sắc nước bùn bên trong không ngừng mà leo ra, huyết thủy không ngừng mà từ trên thân chạy xuống nhỏ xuống. Lít nha lít nhít một màn lớn, đầm lầy chỗ sâu tất cả đều là quân tốt, một chút nhìn không đến, căn bản cũng không biết có bao nhiêu. Yến Thanh trợn mắt hốt mồm, trong lòng không cách nào ngôn ngữ, gắt gao mà nhìn trước mắt hết thảy. Tên kia thanh ý thân ảnh tựa hồ cũng là như thế. Ánh trăng nhàn nhạt, chiếu xạ tại kia cổ kính xa xưa không chịu nổi trụ giáp hoặc vết gì loang lổ binh khí bên trên, vậy mà tản ra lạnh lẽo tận xương hàn quang. Mỗi một cái quân tốt trên thân đều tản ra một cỗ cổ lão cùng chết nặng nề khí tức, nhưng sát ý trùng thiên, nhìn thấy để người gan sợ. Quân tốt hoặc cao hoặc thấp, hoặc lao hoặc gấu, có thiếu chân, có tàn cánh tay, cơ hồ không có mấy cái là hoàn chỉnh không thiếu sót. Từng cái biểu lộ đờ đẫn yên lặng, không có một tia sinh khí. Đây là người chết, đều là đã chết đi quân tốt. Yến Thanh trong lòng hãi nhiên, căn bản không biết trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Chết đi quân tốt, làm sao lại dưới mặt đất leo ra? Trừ vô số quân tốt, còn có từng chiếc cổ lao trên xa, mặc giáp cao lớn có mã. Lúc này, trong đầm lầy sát khí ngút trời, xông phá kia vô tận đêm tối. Tất cả quân tốt leo ra về sau, đều chỉnh tề sắp hàng, như hành quân xếp hàng, từng cái phương trận sắp hàng. Mỗi một cái quân tốt trên thân đều mặc cổ lao trụ giáp, tay nắm lấy chiến kích, tản ra nồng đậm sát khí. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 233, trời không phù hộ, ta cùng từ phù hộ về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại cái này một vùng tăm tối bên trong, từng chiếc chiến xa từ nước bùn bên trong lái ra, trận liệt phía trước, mặc giáp cốt mã trong lỗ mũi bốc lên trận trận tử khí. Lúc này, 100.000 quân sĩ tốt mục đều nhìn chăm chú lên đầm lầy chỗ sâu, đứng bình tĩnh đứng thẳng, tựa hồ đang đợi cái gì. Yến Thanh không có lên tiếng nói chuyện, mắt quang nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng cũng đang đợi, cũng rất muốn biết bọn hắn đến cùng đang đợi cái gì. Tại hắn một chỗ trước, kia một tên thanh ý thân ảnh, tại cũng lặng lặng chờ đợi. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa mất đi tất cả thanh âm, yên tĩnh như chết, chỉ có kia sát khí ngất trời trong đêm tối tứ ngược. Tại sâu trong bóng tối, Yến Thanh nhìn thấy 8 thất cao lớn mặc giáp cốt mã, từ nước bùn bên trong chậm rãi đi ra, sau lưng lôi kéo một cỗ to lớn chiến xa. Chiến xa cũ nát không chịu nổi, phía trên chảy hòa với huyết thủy nước bùn. Tại trên chiến xa, đứng một cái đen nhánh cao lớn thân ảnh, toàn thân tản ra nồng đậm màu đen sát khí. Kia như là hắc mang sát khí điên cuồng bắn ra bốn phía, phủ cận cây khô nháy mắt vỡ nát. Người này, giơ cao lên mâu đồng, eo đeo lấy trường kiếm, khoác trên người lóe ra hàn quang tướng quân trụ giáp, lại là cũ nát không chịu nổi, giữ lại rất nhiều đào thương vết tích. Tả hữu quân sĩ đều toàn trang sâu mang, cầm qua chấp kích mà đứng. To lớn chiến xa chạy ra, 100.000 quân sĩ lập trào quân lễ, động tác chỉnh tề vạch một, vang lên trụ giáp lạnh lẽo kim thuộc tính thanh âm. Nhàn nhạt ánh trăng vẩy vào 100.000 bất tử quân sĩ trụ giáp bên trên, tản ra hàn quang, sát khí ngút trời. Đứng tại to lớn trên chiến xa thân ảnh màu đen, lúc này ngẩng đầu nhìn kia nhất câu nguyện, sau đó nhìn một chút 100.000 tốt mục quân sĩ, như tại duyệt quân. Tập. Nháy mắt, 100.000 quân sĩ thao lấy cổ lão binh khí, hoặc thương, hoặc kiếm, hoặc đao, hoặc qua, hoặc kích. Động tác chỉnh tề vạch một, tràn ngập sát khí ngất trời. Giết, giết, giết. 100.000 quân sĩ cử binh gầm thét, thân bên trên tán phát ra nồng đậm sát khí, lang lệ vô song. Lúc này, sát khí ngút trời, nháy mắt cuốn thẳng toàn bộ đầm lầy, xông phá đêm tối, chung quanh cây khô, nước bùn, hài cốt, huyết thủy, tảng đá, nhao nhao vỡ nát mà ra. Chiến ý ngập trời, không thể địch nổi. Bọn hắn đến cùng là ai, vì sao chết mà lại xuất hiện? Tiễn Thanh nhìn xem kia sát khí ngút trời 100.000 quân sĩ, trong lòng vô so hai nhiên, cái này bên trong thật là đến núi cấm địa sao? Phía trước tên kia thanh ý thân ảnh là ai? Kia 100.000 bất tử quân sĩ là ai? Cái kia thân ảnh cao lớn là ai? Sát khí ngất trời, tựa hồ sông phá đêm tối. To lớn trên chiến xa thân ảnh màu đen, trong tay mâu đồng đè ép, 100.000 quân sĩ lập tức im lặng, lại không có một chút thanh âm, yên tĩnh như chết. Ta, sinh vì Cửu Châu người, chết cũng vì Cửu Châu chi quỷ. Kia băng lãnh không có tâm tình chập chờn thanh âm, tựa hồ từ Yến Thanh trong linh hồn băng lên, có hai chữ làm hắn đột nhiên run lên, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem một cái kia cao lớn thân ảnh. Ta, sinh vì Cửu Châu người, chết cũng vì Cửu Châu chi quỷ. 100.000 quân sĩ đủ hống, thanh âm chấn thiên động địa, toàn bộ đầm lầy đột nhiên chấn động, đông nhiên nhấc lên trận trận âm phong, dường như thần khóc quỷ gào, để thần quỷ tránh lui. Cửu Châu, Yến Thanh nhạt lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một đạo không thể tin thần sắc, cái này bên trong làm sao có thể là Cửu Châu? Cái này bên trong chỉ là một cái khác thần thoại thế giới mà thôi. Có lẽ hết thảy đều là trùng hợp. Theo ta chinh chiến chư thiên, ngươi cùng nhưng hối hận. Tướng quân đại ngôn. Dứt khoát, dứt khoát, dứt khoát. 100.000 quân sĩ cùng giống. Khi còn sống chinh chiến, sau khi chết cũng chinh chiến, nhưng hối hận. Dứt khoát, dứt khoát, dứt khoát. 100.000 quân sĩ chiến ý ngập trời. Theo ta chinh chiến, muôn đời không được vào luân hồi, nhưng hối hận. Dứt khoát, dứt khoát, dứt khoát. 100.000 quân thấy chết không sợ. Ngươi cùng, nhưng hối hận. Tướng quân thanh âm đột nhiên đại tác, như nổ tung, làm cả thiên địa run lên. Khi còn sống dứt khoát, sau khi chết cũng dứt khoát. Ta cùng thể chết cũng đi theo tướng quân, vĩnh thủ Cửu Châu. Đáng tiếc Cửu Châu đã phá, biến thành đất chết, trời không phù hộ. A, thân ảnh màu đen ngửa đầu nhìn trời, một đạo hắc khí phóng lên tận trời. Trời không phù hộ, ta cùng từ phù hộ. 100.000 quân sĩ tâm y, giống to. Ta lại thủ cố thổ. Tướng quân lại nói. Theo. 100.000 quân sĩ quỷ. Chiến chiếc bên trên thân ảnh màu đen, nhìn xem quỷ 100.000 quân sĩ, sau đó chấp nhất mâu đồng đột nhiên một chỉ hậu phương. Một đạo hắc mang bắn ra, đêm tối lập tức xé mở, xuất hiện một cái khe nước to lớn, thông hướng một cái không biết thế giới. Theo ta, thẳng hướng thiên ngoại. Kia băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, cầm thương chỉ về đằng trước. Thẳng hướng thiên ngoại, thủ ta Cửu Châu, ta quân vạn chiến bất tử, lấy ta chi huyết, thủ ta Cửu Châu, đúc ta bất diệt quân hồn, chết cũng dứt khoát. 100.000 quân sĩ gầm thét, lại xuất hiện khi còn sống lời thề. Công. Lúc này, từng dãy chiến xa bắt đầu chuyển động, hướng kia xé mở khe hở chạy tới, mang theo khí thế không thể địch nổi. Quân tốt tùy theo đuổi theo, đều là vô so yên lặng, lại là sát khí ngút trời, thấy chết không sợn. Đạp lên khe hở lúc, quân sĩ hát vang, há nói không có quần áo, cùng tử đồng bào. Vương tại khởi binh, thu ta qua mâu. Cùng tử cùng thủ. Há nói không có quần áo, cùng tử cùng trạch. Vương tại khởi binh, thu ta mâu kích. Cùng tử giai làm. Há nói không có quần áo, cùng tử cùng bấy. Vương tại khởi binh, thu ta binh giáp. Cùng tử giai hành. Ca tiếng cổ lão tan thương, tản ra một cỗ không lợi bi tráng. Cửu Châu. Há nói không có quần áo, không phải kinh thi. Thần Phong. Không có quần áo. Cái này bên trong làm sao cũng có. Tiến Thanh nhìn xem kia 100.000 thấy chết không sờn quân sĩ hát vang mà đi, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Cửu Châu là địa phương nào, là không phải những gì mình biết một cái kia Cửu Châu. Những này quân sĩ lại là người phương nào, vì sao chết mà bất tử? Từng cái nghi hoặc từ đáy lòng sinh ra. Lúc này, cái kia thanh y thân ảnh đã lệ rơi đầy mặt, chậm rãi vừa quay đầu, đối Yến Thanh nói một câu, người rốt cục đến. Người có thể nhìn thấy ta. Yến Thanh thân thể đột nhiên chấn động, cả người như là hóa đá, vô so kinh hãi mà nhìn xem một cái kia thanh y thân ảnh. Đây là một thiếu niên 15-16 tuổi, tấm kia gầy gò trên mặt, có một đôi thanh minh dị thường con người. Con người rất đen, rất sáng, rất thanh minh. Nhưng là vào lúc này, lại là lệ rơi đầy mặt. Ta nhìn không thấy, nhưng ta biết. Thiếu niên mặc áo xanh kia nói, nước mắt y nguyên đang không ngừng chảy, từng giọt nhỏ xuống tại nước bùn bên trên, cùng huyết thủy hôn cùng một chỗ. Vậy làm sao ngươi biết ta? Yến Thanh có chút hoang mang, còn có, ngươi là ai, bọn hắn là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, về sau ngươi sẽ biết. Thanh y thiếu niên lắc đầu, sau đó nhìn 100.000 bất tử quân sĩ rời đi phương hướng nói, bọn hắn là Cửu Châu sau cùng thủ hộ giả, bọn hắn bách chiến bất tử, vĩnh viễn không vào luân hồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến Thanh thở sâu thở ra một hơi hỏi. Thanh y thiếu niên tựa hồ cũng không nghe thấy Yến Thanh nói chuyện, nhìn chăm chú phương xa, lặng lặng nói, tên của hắn cứ gọi là Thần Lên. Thần Lên. Yến Thanh trầm ngâm một chút. Ta nên đi, ngươi phải nhanh lên một chút mạnh lên a, bọn hắn nhanh phải chết sạch. Thanh y thiếu niên thanh âm có chút bi ai. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọp điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 234, thất sát chấn thiên bíp s cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Cái này một mảnh không muốn người biết trong bóng tối, trên trời treo một cái huyết sắc nguyệt nha, ánh trăng thẳng đỏ, bầu không khí 10 điểm quỷ dị. Ta nên đi, ngươi phải nhanh lên một chút mạnh lên à, bọn hắn nhanh phải chết sạch, cũng thủ không được bao lâu. Thanh y thiếu niên thanh âm có chút bi ai, nói vừa xong, thân ảnh liền chậm rãi nhạt đi. Yến Thanh bước nhanh đi lên, đưa tay trộn một cái, lại là cái gì cũng không có bắt đến. Ngươi có thể hay không nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến Thanh đè nén nội tâm kịch liệt rung động cảm xúc, đang thấp giọng gầm thét. Nhưng là, tên kia thanh ý thiếu niên đã nhặt đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cái mang theo nhàn nhạt than thở thanh âm. Đây là ngươi số mệnh.
Số mệnh?
Cái gì số mệnh? Yến Thanh gào thét lớn, nhưng là tại cái này một vùng tăm tối bên trong, chỉ còn lại có hắn một người đang lặng lặng đứng thẳng. Ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến Thanh ngửa mặt lên trời gào thét, diện mục có chút dữ tợn. À, Yến Thanh nội tâm không cách nào đạt được phát tiết, một mực bị đè nén, lúc này cũng nhịn không được nữa giống lớn một tiếng. Giống qua đi, cái gì cũng làm không được, vẫn là cái gì cũng không biết, chỉ có thể lặng lặng đứng lặng, đứng tại kia bên trong cũng không nhúc nhích giống như tượng gỗ. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Yến Thanh tựa hồ dung nhập cái này một vùng tăm tối bên trong, để bất luận kẻ nào đều không thể cảm nhận được hắn tồn tại. Không biết tại khi nào, Yến Thanh lặng lặng địa, chậm rãi hướng trong bóng tối kế tiếp theo đi đến. Hắc ám cuối cùng là cái gì? Có lẽ là Thiên Đế Sơn, có lẽ không phải. Yến Thanh không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Cái này bên trong vẫn là một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết mình dưới chân là cái gì, tựa hồ là một chỗ sườn núi lĩnh. Yến Thanh lặng lặng đi, mặt không biểu tình, hơi choáng, mặc dù nghĩ dừng lại, nhưng là kia một đôi chân lại là không dừng được. Có lẽ, chính như thanh ý thiếu niên kia nói tới như vậy, đây là số mệnh.
Số mệnh.
Ha ha. Tiếng cười rất nhẹ, nhàn nhạt, nhưng là có chút bi ai, từng kia từng sợi. Đây là một ngọn núi. Yến Thanh phát hiện mình ngay tại lên núi, về phần mình chân xuống núi có phải là Thiên Đế Sơn, hắn không được biết. Bất quá, rất có thể là. Tại phía trước, Yến Thanh nhìn thấy một hình bóng, cái bóng vô so mơ hồ, đừng nói là dung mạo, liền liên phục sức cũng nhìn không ra. Chỉ biết là một hình bóng, một người cái bóng. Hắn cũng ở trên núi. Lặng lặng. Dần dần, Yến Thanh nhìn thấy cái thứ hai cái bóng, cái thứ hai cái bóng cùng thứ một hình bóng đồng dạng, vô so bộ dáng, lặng lặng. Một cái, hai cái, ba cái. Xuất hiện cái bóng càng ngày càng nhiều, bọn hắn trước người, hoặc là sau lưng, cũng hoặc thân trái cùng thân phải. Cái này bên trong không có một chút thanh âm, rất yên tĩnh, nhưng là Yến Thanh không có nghe được tim đập của mình. Phản phất, mình viên kia tâm đã trở nên yên lặng, không còn nhảy lên. Những này thân ảnh, mỗi một cái đều 10 điểm yên tĩnh, tại cái này hắc ám bên trong lặng lặng đi tới, từng bước một lên núi. Không có tiếng bước chân, không có tiếng thở dốc, cũng không nói gì âm thanh. Bởi vì bọn họ là cái bóng. Mỗi người đều đang lặng lặng đi, ai cũng không để ý đến ai, hoặc là ai cũng không có trông thấy ai. Một màn này rất quỷ dị, nhưng là Yến Thanh vẫn là mặt không biểu tình, hơi choáng, cái gì cũng không làm, chỉ là đang lặng lặng đi. Không để ý đến những người khác, không có tỏ mò tâm. Bọn họ là ai? Tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong? Lên núi làm gì? Trên núi lại có cái gì? Yến Thanh đều không có suy nghĩ, chỉ là đang lặng lặng đi, cũng như một hình bóng, vô thanh vô tức, yên tĩnh mà yên tĩnh. Vô buồn cũng không vui. Đi tới, Yến Thanh phát hiện phía trước cái bóng ngừng lại, tại bọn hắn phía trước có một cái cao trăm trượng bia đá. Bia đá cổ pháp vô hoa, có phí hoài tháng năm vết tích, phía trên có một cái huyết sắc chữ lớn, hoặc là chảy máu chữ lớn. Vô số máu từ chữ bên trong chảy ra, theo bia đá chảy xuống. Máu, đỏ tươi mà xinh đẹp. Đây không phải là người máu, cũng không phải tiên ma thần phật, yêu tinh quỷ quái máu. Đó là ai máu? Yến Thanh không biết, chỉ là đang lặng lặng đứng lặng, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Giết. Đây là trên tấm bia đá một cái chữ cổ, Yến Thanh mặc dù không biết, nhưng là hắn biết đây là một chữ giết. Mà lại, hắn không cần nhìn liền biết. Chữ sát bên trong, ngưng tụ ra một đạo sát khí ngất trời. Kia một đạo trùng thiên sát khí đã ngưng tụ thành thực chất, hình như một thanh đại kiếm, thẳng tắp cắm ở trên trời. Máu chính là từ trên trời chảy xuống, theo đã ngưng tụ thành thực chất sát khí, chảy xuống. Thất sát chấn thiên bi. Đây là tồn tại trong truyền thuyết, ai cũng không cho rằng nó tồn tại, nhưng là hiện tại liền tồn tại Yến Thanh trước mắt. Thiên đạo bất công, khi giết. Một thanh âm từ trong tấm bia đá vang lên, không có phẫn nộ, không có gầm thét, không có gào thét, chỉ là nhàn nhạt, có chút lạnh cùng vô tình. Thanh âm này có chút quen thuộc, Yến Thanh tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Không sai, đây là ngày thứ 13 đế thanh âm, hắn trước kia nghe qua 2 lần. Lần đầu tiên là tại thần tàng thạch ở trên đảo, trời vậy huyết vũ thời điểm, lần thứ 2 là đang tu luyện thiên đế thần quyền, thần hồn về viễn cổ tuế nguyệt thời điểm. Đợi ta trùng sinh ngày, chính là huyết tẩy chư thiên vạn giới thời điểm. Đây là tới từ viễn cổ ngày thứ 13 đế sau khi chết gầm hét, một cái đã từng giết hết chư thiên vạn giới hung nhân. Chỉ là, không có người sẽ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ, hắn thậm chí ngay cả trời cũng giết. Mà lại, là thật giết. Yến Thanh nhìn thấy trời đã phá, ngay tại chảy máu. Thất sát chấn thiên bi, đây là ngày thứ 13 đế thứ nhất giết. Lúc này, những cái kia cái bóng tiếp tục hướng trên núi đi đến, nhưng là thứ nhất nói chữ sát bia đã ngăn trở bọn hắn đường đi. Muốn lên núi, liền tất nhiên bước qua thứ nhất nói chữ sát bia. Cho nên, những cái bóng này bước lên. Nhưng là cái này cái bóng tại Yến Thanh trước mắt từng cái đổ xuống, cuối cùng quy về hắc ám, đồng dạng là vô thanh vô tức. Yến Thanh ngồi xếp bằng xuống, những cái kia còn lại cái bóng cũng ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng nhìn chăm chú kia một chữ giết. Chữ sát bên trong có một cố vô tình sát ý, chỉ có bọn hắn đạt được sát ý tán thành, hoặc là dung hợp sát ý, liền có thể từ chữ sát trên tấm bia bước qua đi, tiếp theo kế tiếp theo đi đến núi. Số mệnh a. Một thanh âm tại Yến Thanh trong đầu vang lên, cái này là hắn thanh âm của mình. Chữ sát bên trong sát ý tràn ngập khắp toàn thân, chậm rãi xâm lấn linh hồn, tứ ngược lấy cả thân thể, khiến Yến Thanh cả người đều run rẩy lên. Nhưng là vào lúc này, Yến Thanh bỗng nhiên đứng lên, mặc dù thân thể bắt đầu một chút xíu vỡ vụn, từng khối tàn mát, nhưng là hắn thẳng tắp hướng chữ sát bia đi đến, không nhìn kia một cỗ sát ý không có thống khổ, không cảm giác. Tại hắn đi đến thời điểm, một mực lơ lửng trong đầu một cái kia hắc bạch xương mù vòng, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Tối đen, tái đi. Một bước, hai bước, ba bước. Thiên đạo bất công, khi giết. Không biết qua bao lâu, Yến Thanh rốt cục đi đến chữ sát bia trước, một ngụm máu phun tại chữ sát bên trên, sau đó ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Một đạo sát khí từ trên thân bắn ra, xông thẳng tới chân trời. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọm điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 235, thiên đạo bất công, khi giết về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thiên đạo bất công, khi giết. Trên dãy núi một vùng tăm tối, Yến Thanh một ngụm máu tươi từ yết hầu mà ra phun tại chữ sắt trên tấm địa, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, thanh âm có chút bi thương. Thiên đạo bất công, vì sao bất công? Yến Thanh không biết, giờ này khắc này hắn đang bị một cỗ cực kỳ khủng bố ý chí ảnh hưởng, như mê thất tâm trí, hô lên vô so chu tâm một tiếng. Một đạo sát thiên ý chí, đột nhiên từ trên thân mỗi một chỗ, từ sâu trong linh hồn bắn ra, dung nhập chữ sắt bia bên trong, hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, tránh lên thiên không. Sát thiên ý chí. Phúc. Bầu trời vỡ ra lỗ hổng càng rộng một chút, tại cốt cốt chảy máu. Nó máu như là thác nước theo kia một đạo hình thành thực chất sát khí chảy xuống, cả tòa chữ sát bia như là nước chảy hình thành một cái màn nước. Máu chảy không ngừng, đỏ tươi mà xinh đẹp, tại cái này hắc ám bên trong vô so tươi sáng. Máu bên trong có thiên uy. Bất kính trời, thân không sợ, tội lỗi, đáng chém. Lúc này, một cái không phân rõ tính thanh âm khác, từ không trung bên trên bốn phương tám hướng truyền thừa, thanh âm quần quận như kinh thiên thủy triều, tản ra một cỗ như ngục khủng bố thiên uy, muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Chu, chu, chu. Chu chữ linh thái nhức óc quanh quẩn ở thiên địa, một tiếng so một tiếng khủng bố. Hóa thành từng tầng hữu hình khí lãng thần văn từ không trung thượng tầng tầng đè xuống, thế như trẻ tre không thể đỡ. Hết thảy tất cả, tại cái này một thanh âm dưới cũng hóa thành hư vô, cho dù là lại cứng rắn thần thiết, cũng sẽ hóa thành một mịn, thế gian căn bản cũng không có đồ vật có thể ngăn cản. Thiên uy không lường được. Tiễn Thanh ngựa đầu nhìn trời không khỏi cười cười, đây là cười khổ. Đây hết thảy đều không phải hắn tự nguyện, chỉ là hắn đình chỉ không dưới chân của hắn, chỉ có thể từng bước một đi xuống. Liền ngay cả thiên đạo vì sao bất công cũng không biết, làm sao lại đi sát thiên. Cái này là muốn chết. Yến Thanh không biết mình tại sao lại đi tới cái này bên trong, nhưng khi trời muốn chu hắn thời điểm, sao lại cam tâm tình nguyện, lấy mình thân thể thành nó chi uy. Đây là muốn bức ta tranh với trời a. Vậy liền tranh đi, không phải cổ ngữ có nói, nhân định thắng thiên a. Thú hổ, ngày thứ 13 đế không phải đã bước ra một bước này sao? Yến Thanh tử cười khổ biến thành cười ha ha, nhìn xem tầng kia tầng áp xuống tới khủng bố khí lãng, vậy mà tâm không sợ ý lòng không sợ hãi, lại há có thể sẽ sợ trời. Nhưng vào lúc này, từ chữ sát bia bên trong xông ra một thanh âm, chỉ có một chữ, giết. Thanh âm hóa thành quần quần thủy triều, bí mật mang theo ngập trời uy thế vọt lên bầu trời, cùng thiên thượng áp xuống tới khí lãng đụng vào nhau. T t t, không gian từng tấc vỡ nát, như là núi tuyết sụp đổ khẽ đảo liền một mảng lớn, vô so kinh người. Gầm lên giận dữ, gào vỡ thiên uy, phá hủy thiên đạo ý chí. Đây chính là ngày thứ 13 đế chi uy. Tiễn Thanh cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là phát hiện lại có người đánh nát thiên uy, trong lòng không khỏi vô so rung động. Ngày thứ 13 đế, quả nhiên là có thể dám giết trời tồn tại, thậm chí ngay cả thiên đạo ý chí đều đánh nát. Ngao, gầm lên giận dữ từ trên trời truyền xuống, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Trên trời gió nổi mây phun, mây đen ép thành, chết cũng không hàng, tội lôi đang chém. Chu, chu, cổ có nghịch thiên 12 đế, ta kể từ hôm nay, tức là ngày thứ 13 đế, có thể giết trời. Một thanh âm từ chữ sát bia bên trong truyền ra, hướng lên trời tế, vô so bá khí. Ta muốn trời chết, trời không thể không chết. Đáng ghét. Gầm lên giận dữ từ trên trời truyền đến, hiện cực kỳ phẫn nộ, làm cả bầu trời đều run rẩy lên. Lúc này, Yến Thanh đứng bình tĩnh tại chữ sát bia trước, nhìn xem phía trên chảy xuống máu. Ngày thứ 13 đế cùng trời chiến đấu, căn bản cũng không phải là hắn có thể tham gia. Hắn hiện tại cần phải làm là lên núi. Lên núi làm gì? Yến Thanh không biết, nhưng là lên núi muốn vượt qua chữ sát bia. Chữ sát trên tấm bia máu xem ra rất phổ thông, cũng không có chỗ đặc thù gì, nhưng là hắn có một loại cảm giác, chỉ có chạm đến cái này máu, liền sẽ trong nháy mắt bị đốt vì một sợi khói xanh. Thiên chi huyết, không thể sờ, giống như long bại ngược, chạm vào hắn phải chết. Trừ phi, hắn đạt tới ngày thứ 13 đế loại trình độ kia, nếu không chạm vào hắn phải chết. Thất sát chấn thiên bi. Yến Thanh nhẹ nhàng lẩm bẩm một chút, đây là trong đầu hắn xuất hiện tin tức, cũng là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Trên ngọn núi này có 7 tòa chữ sát bia, mỗi một cái chữ sát bia bên trong đều có một đạo ngày thứ 13 đế cực đạo ý chí. Mà 7 đạo cực đạo ý chí thì là hình thành ngày thứ 13 đế một cái sát cục, khiến trời cũng bất an sát cục. Chỉ có cực đạo ý chí mới có thể kháng thiên đạo ý chí. Lúc này, Tiễn Thanh nhận ẩn có chút minh bạch, có người đem hắn đưa tại cái này bên trong, tựa hồ chính là vì lĩnh hội cái này cực đạo ý chí. Nhưng là, cực đạo ý chí há lại tốt như vậy lĩnh hội. Lặng lặng ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chăm chú chữ sát bia, lúc này hết thảy đã bình tĩnh lại. Ý chí, đây là ma luyện ý chí sao? Yến Thanh lặng lặng nghĩ đến, đem mình cả người dung nhập cái này một vùng tăm tối bên trong, tiếp theo dung nhập kia một cái chữ sát bia bên trong. Nếu như trước đó không có hô lên kia một tiếng, phát ra bản thân sát thiên chi ý, rất có thể hắn cũng sẽ cùng những cái kia cái bóng đồng dạng, cuối cùng quy về hắc ám, hóa thành hư vô. Chỉ là ngày thứ 13 đế ý chí, cũng không phải là tốt như vậy lĩnh hội, cảnh giới không đến, cho dù là có số mệnh chi thuật cũng không được. Bất quá, thế sự không có tuyệt đối. Tiễn Thanh cũng không hy vọng xa vời mình có thể lĩnh hội tòa thứ nhất chữ sát bia cực đạo ý chí, lúc này chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, lặng lặng mà nhìn xem cái này một chữ giết. Cái này một chữ giết, chính là một cái chữ cổ. Tiễn Thanh mặc dù không nhận, nhưng là biết nó là có ý gì. Hắn phát hiện cái chữ này cũng không phải là viết ra, mà lại toàn bộ thiên hạ cũng không có người có thể viết ra dạng này một chữ tới. Cái này chữ sát chính là ngày thứ 13 đế một đạo cực đạo ý chí biến thành, gánh chịu lấy hắn dù sao ý nguyện. Dù cho ngày thứ 13 đế chết không biết bao nhiêu 10.000 năm, nhưng là ý chí của hắn ý nguyên bất diệt, cho dù là thượng thiên cũng vô pháp ma diệt. Tiễn Thanh đem mình dung nhập một cái kia trong chữ, để ý chí của mình từ linh hồn chậm rãi đi ra ngoài, đi cảm nhận được ngày thứ 13 đế ý chí. Ngày thứ 13 đế, một cái đã từng giết hết chư thiên vạn giới hung nhân, cuối cùng không nớt cũng giết, ý chí của hắn cái gọi là cực kỳ cứng hãn. Hắn là bởi vì sát thiên mà chết sao? Tiễn Thanh trong lòng có một thanh âm, nếu là bởi vì sát thiên mà chết, nhưng sau khi hắn chết vì sao muốn hô lên sau khi sống lại muốn huyết tẩy chư thiên vạn giới? Còn có, người chết còn có thể trùng sinh. Tiễn Thanh chỉ là cảm giác nhàm chán, cho nên đi gặp suy tư những vấn đề này. Cái này một vùng tăm tối trên dãy núi trừ kêu bảy tòa chữ sát bia bên ngoài, tựa hồ cái gì cũng không có, liền ngay cả Yến Thanh cái bóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, tại cái này tòa thứ nhất chữ sát trên tấm địa, lại là nhiều một sợi 10 điểm yếu kém ý chí. Kia một sợi ý chí yếu kém đến để người không cảm giác được, tựa hồ không tồn tại. Theo thời gian trôi qua, kia một sợi ý chí tựa hồ lớn mạnh một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Mà ở thời điểm này, đế núi cấm địa thì là mở ra. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 236, khác biệt thời gian cấm điệp hề, S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thiên vũ như mực, trăng sao biến mất, giống như là lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng, một mảnh cô quạng, một mảnh tĩnh mịch. Đây là đến núi cấm địa vĩnh hằng chủ đề, tuyên cổ bất biến. 10 triệu năm trước là như thế, 10 triệu năm sau cũng là như thế. Nhưng là, hiện tại đến núi cấm địa, lại là so Yến Thanh chỗ một cái kia đến núi cấm địa thì là an toàn rất nhiều. 100.000 đã qua vào năm, một chút kinh khủng cấm chế hoặc cấm kỵ cũng dần dần biến mất, hoặc là mất đi ngày xưa uy lực. Mà lại, trải qua Thiên Đế Sơn tiền nhân một đời lại một đời thăm dò, cũng phân ra một chút chỗ an toàn. Dù sao Yến Thanh chỗ một cái kia đến núi cấm địa, chính là thuộc về viễn cổ hắc ám nhất là náo động thời đại, cũng là nhất tồn tại nguy hiểm. Nếu như Yến Thanh không phải có người dùng lần lượt sinh mệnh đi dẫn đường, có lẽ đã sớm chết vô số lần. Lúc này đến núi trong cấm địa, vẫn là đứng thẳng từng tòa màu đen khủng bố sơn nhạc. Sơn nhạc tản ra một cỗ hoang vu mà nặng nề cổ lao khí tức, áp chế thiên địa, tựa hồ làm thiên địa cũng không dám động đậy nửa phân. Mà lại, ở trong thiên địa này, tựa hồ có từng tia từng sợi thần bí ý vị đang lưu chuyển. Những này ý vị rất thần bí. Ngao, trong cấm địa một chỗ khe núi chỗ, đột nhiên xẹt qua một tiếng trầm thấp long ngâm. Long ngâm qua đi, 18 con dài hơn một trượng tiểu long từ bốn phương tám hướng chạy đến, hướng một chỗ khe núi bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện như là một đạo bay quang, chớp mắt liền không gặp. Lúc này, lớn uy trời rất không cao hứng, bởi vì có một cái nhân vật khủng bố tại đuổi theo nó. Nếu như cái này bên trong không phải đến núi cấm địa, khắp nơi có vô tri nguy hiểm, khiến một người kia sợ ném chuột vỡ bình, có lẽ bọn chúng cũng sớm đã bị bắt lại. Ý ý nha nha. Lớn uy trời đứng ở trên một tảng đá, hướng một cái phương hướng dương nhanh múa bước, lộ ra 10 điểm tức giận. Phát tiết sau một lúc, lớn uy trời mang theo 18 con tiểu long tại cấm địa bên trong cùng một người kia túi lên vòng tròn, bao trùm liền túi hơn nửa năm. Người kia sợ phát động cấm chế, cho nên đi cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là lớn uy trời bọn chúng cũng là như thế. May mắn là lớn uy trời linh cảm 10 điểm linh mẫn, có thể rất tốt tránh đi một chút nguy hiểm, đi ra một đầu an toàn đường. Lúc này, lớn uy trời mang theo 18 con tiểu long, từng bước một xâm nhập cấm địa. Nhưng là, đi tới, nó đột nhiên ngừng lại, nó nhìn thấy phía trước có lấy một cái thanh y thân ảnh. À, lớn uy trời hưng phấn mà giống lên một tiếng, lập tức đuổi theo, bởi vì một cái kia thanh y thân ảnh là Yến Thanh. Nhưng là, khi nó đuổi theo thời điểm, một cái kia thanh y thân ảnh bỗng nhiên biến mất, tựa hồ bị một trận gió thổi đi. Lớn uy trời ngừng lại, dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi khuôn mặt nhỏ, đầu tựa hồ có chút hồ đồ. Nó tựa hồ nghĩ không ra Yến Thanh sẽ bị một trận gió thổi tán, nhưng là cũng không có mơ tưởng, mang theo 18 con tiểu long tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Vừa đi, một bên tìm kiếm chỗ tốt. Trải qua 100.000 vạn năm thanh nén, cấm địa bên trong cũng sẽ xuất hiện một chút đồ tốt, trong đó một loại chính là thần huyết quả. Truyền thuyết, thần huyết quả chính là từ gia thần chi huyết ngưng tiên điệu tinh hoa mà hóa, ẩn chứa vô tận lực lượng, mà lại mỗi một viên thần huyết quả đều là chân quý vô so, đối với tu hành có trợ giúp thật lớn. Chính là thiên địa thần vật một trong. Cấm địa bên trong thần huyết quả rất ít, 10.000 năm cũng chưa chắc xuất hiện một viên, liền ngay cả tiểu thanh long mang theo 18 con tiểu long, quét ngang hơn nửa năm cũng chỉ tìm được 2 viên. Mà lại, trong đó một viên còn không có chân chính thành thụ. Thần huyết quả chỉ có trứng gà lớn nhỏ, tản ra từng vòng lóa mắt thần quang, đồng hồ thể đỏ bừng như máu, xem ra như là một viên hồng bảo thạch đóng ánh sáng long lanh. Tiểu thanh long nuốt 2 viên thần huyết quả về sau, bị một cỗ lực lượng kinh khủng tứ ngược đến chết đi xuống lại, tại cái này cấm địa bên trong mạnh mẽ đâm tới, căn bản cũng không lại sợ chết. Khiến những cái kia âm thầm chú ý cấm địa tình huống đại nhân vật, nhìn thấy cũng không nhịn được là từng đợt tê cả da đầu, sợ tiểu thanh long liền chết ở bên trong. May mắn tiểu thanh long hồng phúc tề thiên, khắp nơi biến nguy thành an. Mặc dù như thế, nhưng cũng làm phải một thân tổn thương, dù cho nó toàn thân cứng rắn như thần thiết, cũng bị cấm địa một chút cấm chế làm thoát vảy rồng. Khi dược lực đi qua sau, Tiểu Thanh Long lười biếng mở to mắt, phát hiện mình vậy mà bị lớn, đạt tới gần 2 thước, làm nó cao hứng vô so. Thế là vô so hưng phấn hạ lệnh, để kia 18 con tiểu long giúp nó đi tìm thần huyết quả. A a a, Tiểu Thanh vừa giận lửa. Lúc này, một cái áo trắng thân ảnh xuất hiện ở phương xa, đây là một nữ tử thân ảnh, nàng toàn thân áo trắng như tuyết. Tại trốn cấm địa này bên trong lặng lặng đi không nhanh, như cùng ở tại dạ bước, ánh mắt 10 điểm trầm tĩnh. Lớn Uy Trời vừa nhìn thấy cái này áo trắng thân ảnh, không khỏi giận lên, mang theo 18 con tiểu long tiếp tục thâm nhập sâu cấm địa. Một bên tránh đi nữ tử này, đi một bên tìm kiếm thần huyết quả. Nữ tử này tên là Thanh Hà, họ vì Hoàng phủ, nhìn thấy tiểu long xâm nhập cấm địa không khỏi có chút nhíu mày một hồi. Tia nguyên bản lạnh nhạt trên mặt, xuất hiện một tia không vui, cùng lo lắng. Lớn Uy Trời, cấm địa nguy hiểm, không muốn xâm nhập. Lúc này, nữ tử áo trắng dừng bước, đối lão đạo xâm nhập cấm địa tiểu Thanh Long nói. Thanh âm của nàng rất nhạt, không có cái gì tâm tình chập chờn, tựa như bình thường nói chuyện như vậy. Nàng thích tiểu Thanh Long, nhưng là tiểu Thanh Long thì không thích nàng, cho nên nàng liền muốn đi bắt tiểu Thanh Long. Tiểu Thanh Long chạy đến cấm địa, nàng cũng chạy đến cấm địa, mà lại cứ việc cảnh giới của nàng so tiểu Thanh Long cao hơn rất nhiều. Nhưng là, tại trốn cấm địa này bên trong cũng được như giẫm trên băng mỏng, không cẩn thận cho dù là thần cũng được vất lạc, chứ đừng nói là nàng. Đế núi cấm địa mặc dù bị Thiên Đế học viện tiền bối phân ra khắp nơi nguy hiểm khu, nhưng đây cũng chỉ là đại khái bạch phân. Mà lại, có chút nguy hiểm là sẽ không đã hình thành thì không thay đổi, hôm nay đi qua an toàn, ngày mai đi qua không nhất định an toàn. Nàng mặc dù rất muốn đạt được tiểu Thanh Long, nhưng không nghĩ tiểu Thanh Long chết, cho nên lên tiếng nói. Tiểu Thanh Long cũng không có nghe Thanh Hà nói chuyện, mà là quay đầu về giống lớn một tiếng, biểu thị nó rất không cao hứng, sau đó mang theo 18 con tiểu long bay nhanh rời đi. Ngươi làm sao liền không nghe ta nói chuyện đâu, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, cũng biết. Thanh Hà than nhẹ một tiếng, sau đó kế tiếp theo đuổi theo. Nếu như ngươi muốn thần huyết quả, ta có thể cho ngươi, trên tay của ta có một viên. Thanh Hà lạnh nhạt nói, từng bước một đi theo tiểu Thanh Long sau lưng. Tiểu Thanh Long sau khi nghe được, quay đầu trừng mắt nhìn. Thanh Hà mỉm cười, nói, thần huyết quả cho ngươi, nhưng là ngươi muốn đi theo ta có thể thực hiện. Tiểu Thanh Long con mắt tầm thường quay vòng lên, đối Thanh Hà vươn móng vuốt nhỏ, tựa hồ tại hướng nàng lấy thần huyết quả. Thanh Hà mỉm cười, tay là bỗng nhiên xuất hiện một viên thần huyết quả, thần huyết quả lửa đỏ như máu, có một đóa hỏa diễm ở phía trên tiêu đốt lên. Cái này một viên thần huyết quả, Thanh Hà 3 năm trước đây liền đã được đến, nhưng là nàng một mực không đỡ dùng. Siêu. Tiểu Thanh Long hóa thành một đạo thanh mang hiện lên, bắt lấy Thanh Hà trên tay thần huyết quả, liền phi thân mà chạy. Nhưng là, nó lại như thế nào thoát khỏi Thanh Hà, trong chớp mắt liền bị chăm chú ôm lấy. Tiểu Thanh Long một ngụm nuốt mất thần huyết quả, sau đó trừng mắt, bắt đầu giằng co. Ngươi ăn ta thần huyết quả, còn muốn chạy? Thanh Hà mỉm cười địa đạo, trái tay ôm thật chặt Tiểu Thanh Long, tay phải đi sờ sờ đầu của nó. Ngao Tiểu Thanh Long đối Thanh Hà gầm thét một tiếng, huyết buồn đại khẩu liền hướng Thanh Hà ngực hung hăng cắn, nhưng một cái tay đột nhiên hoành đến, làm nó cắn không đi xuống. Kia 18 con tiểu long nhìn thấy, nhao nhao hướng Thanh Hà công kích mà tới. Thanh Hà chỉ là lắc đầu, sau đó từng bước một đi tới, khiến 18 con tiểu long công kích không đến, trong miệng lạnh nhạt nói, lớn Uy Trời, đi theo ta lại có gì không tốt đâu, ta Thanh Hà tổng so kia tiểu tử mạnh a. Kia tiểu tử mặc dù có vạn cổ chi tư, nhưng là ta Thanh Hà sao lại không phải đâu? Toàn bộ thiên hạ lại có bao nhiêu người nhưng cùng ta Thanh Hà so với? Thế nhân không biết ta Thanh Hà chi danh, nhưng ta Thanh Hà lại so với ai khác kém nửa phần. Tiểu Thanh Long căn bản cũng không muốn nghe Thanh Hà nói cái gì, chỉ là gắt gao chừng trong mắt, tiếp lấy lại là hơi kinh ngạc, bởi vì nó lại nhìn thấy Yến Thanh thân ảnh. Thanh Hà nhìn thấy Tiểu Thanh Long kinh ngạc ánh mắt, cũng không nhịn được nhìn lại. Một cái màu đen trên núi lớn, một cái thanh y thân ảnh đang từ từ đi tới, mà dưới chân hắn dẫm lên địa phương chính là Thiên Đế Học Viện tiền bối trọng điểm tiêu xuất nguy hiểm địa phương. Thanh Hà trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tiếp lấy một cái kia thanh y thân ảnh nhàn nhạt biến mất, như là bị một trận gió thổi tán. Tàn ảnh. Thanh Hà có chút nhíu mày một hồi, đế núi trong cấm địa có tàn ảnh không kỳ quái, nhưng là kỳ quái là một cái kia tàn ảnh hết sức kỳ quái. Kỳ quái ở đâu bên trong, Thanh Hà không thể nói, nhưng là nàng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Yến Thanh danh tự nàng nghe nói qua, nhưng là nàng cũng chưa từng gặp qua Yến Thanh, cho nên cũng không biết một cái kia tàn ảnh là Yến Thanh lưu lại, bằng không nàng sẽ kinh hãi. Ở trong cấm địa, phàm là có thể lưu lại tàn ảnh người, đều là vô so kinh khủng tồn tại. Thì như cấm địa bên trong liền có chim quan thánh hoàng tàn ảnh. Yến Thanh tàn ảnh chợt lóe lên liền biến mất, Thanh Hà cũng không có nhiều để ý tới, ôm Tiểu Thanh Long từng bước một đi ra ngoài. Đi tại trên một đỉnh núi, gặp một tên gầy gò thanh niên. Thanh niên một thân vải xanh áo, lặng lặng ngồi xếp bằng, lại mắt khẽ nhắm, ở xung quanh hắn quanh quẩn lấy trận trận hào quang. Mà lại, tại hào quang bên trong, bắn ra từng đạo chói mắt thần quang. Thần quang trong trẻo. Sau đó không lâu, tên thanh niên kia mở mắt, trong miệng nuốt ra một đạo bạch sắc khí kiếm. Khí kiếm lăng lệ vô song, như là một viên như đạn pháo vang ở phương xa. Gặp qua Thanh Hà sư tỷ, thanh niên đứng lên hành lễ, nhưng nhìn Thanh Hà trong ngực tiểu Thanh Long, cùng đằng sau đi theo 18 con tiểu long, không khỏi ngây người. Cổ Kim, ngươi 3 năm này lại tiến bộ không ít, xem ra đột phá đệ lục cảnh cũng nhanh. Thanh Hà cười một cái nói, Thanh Hà sư tỷ, những này tiểu long là? Thanh niên nghi hoặc hỏi. Ừm, những này tiểu long là của ta, ngươi muốn không? Thanh Hà cười nói, tay phải lại vuốt vuốt lớn uy trời đầu, khiến lớn uy thiên cực độ khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Đại sư minh, đại sư minh, đại sư minh. Lúc này trong cấm địa vang từng cái thanh âm. Sau đó không lâu tại đỉnh núi này xuất hiện 9 tên thanh niên, bọn hắn theo thứ tự là Cổ Thanh Phong, Nam Cung Huyền Liêu chờ thêm viện 10 đại đệ tử. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 237, Đại sư Minh Quyền Uy S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, núi lớn màu đen bên trên, không có một mảng cỏ, hoàn toàn hoang lương cùng rách nát. Sơn nhạc dưới, Cổ Thanh Phong, Nam Cung Mây Miêu 10 đại đệ tử tại cẩn thận từng ly từng tí đi tới, bọn hắn xâm nhập cấm địa mục đích cơ hồ mọi người đều biết, tự nhiên là vì kia mười mấy đầu tiểu long. Khi bọn hắn đi đến Tiêu Cổ Kim chỗ một cái kia đỉnh núi lúc, nhìn xem một tên nữ tử áo trắng ôm một đầu tiểu thanh long, cùng phía sau của nàng dây dưa 18 con tiểu long, không khỏi giật mình, trong ánh mắt lộ ra chút hưng phấn. Đế núi cấm địa chính là một cái kinh khủng tồn tại, đã từng đẫm máu vô số tiên ma thần phật, máu của bọn hắn đã nhuộm đen sơn nhạc. Mặc dù trải qua trăm ngàn vạn năm phí hoài tháng năm, những cái kia hình thành cấm chế phần lớn mất đi dĩ vãng uy lực, nhưng cũng là từng bước nguy cơ. Những đệ tử này đều đi được 10 điểm cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Trong cấm địa này, không cẩn thận, cho dù là bán thần cũng sẽ vất lạc, chứ đừng nói là bọn hắn. Đại sư Minh, Thanh Hà sư tỷ. Cổ Thanh Phong đầu tiên đi lên núi đầu, gọi một tiếng về sau, ánh mắt rơi vào tiểu thanh long bên trên. Sau đó ánh mắt vô so nóng rực mà nhìn chằm chằm vào kia 18 con tiểu long. Các ngươi đều đi tiến vào cấm địa làm gì? Tiêu Cổ Kim nhíu mày một cái, sau đó theo Cổ Thanh Phong ánh mắt rơi vào những này tiểu trên thân rồng. Đại sư Minh, chúng ta là vì những này tiểu long mà tới. Cổ Thanh Phong trầm ngâm một chút nói, cũng không có dấu diếm. Tiểu long. Tiêu Cổ Kim nao nao, ánh mắt cũng rơi vào những này tiểu trên thân rồng, lúc này nhìn thấy Thanh Hà lông mày có chút nhăn lại, nghe tới nàng từ tốn nói, nguyên lai các ngươi cũng tới đánh những này tiểu long chủ ý. Thanh Hà sư tỷ. Thanh Hà sư tỷ. Lúc này những đệ tử kia đã đi lên núi đầu, nhìn thấy Thanh Hà cùng mười mấy đầu tiểu long cũng không khỏi giật mình, sau đó trong ánh mắt đều là lộ ra cuồng hỉ. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Những này tiểu long là ai mang về? Tiêu Cổ Kim cũng nhìn ra những này tiểu long cũng không phải là Thanh Hà sư tỷ, chỉ là hắn mấy năm qua một mực ở trong cấm địa tĩnh tâm tu hành, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không biết Tiễn Thanh là người phương nào. Đại sư Minh, cái này, những này tiểu long là? Một tên đệ tử có chút ngượng ngùng, ấp a ấp úng nói, nhưng cũng nói không nên lời cái chỗ nhưng tới. Thanh Hà sư tỷ, những này tiểu long cũng không phải là ngươi mang về. Tiêu Cổ Kim cau mày hỏi. Hiện tại đã là của ta. Thanh Hà mỉm cười nói, phong khinh vân đạm. Ngao, tiểu thanh long phi thường khó chịu giống một tiếng, muốn dây rủa ra, nhưng là bị chăm chú ôm lấy, không cách nào động đậy nửa phân. Kia 18 con tiểu long hướng Thanh Hà cuồng hống không thôi, như cùng một đầu đầu chó con. Tiêu Cổ Kim nhìn thoáng qua Thanh Hà, sau đó ánh mắt rơi vào Cổ Thanh Phong, Nam Cung Mây Liêu bọn người trên thân, trầm giọng hỏi, nói, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Phong trầm ngâm một lát, cũng liền đem Yến Thanh cùng những này tiểu long lai lịch nói ra. Nói như vậy, các ngươi là muốn cưỡng đoạt rồi. Tiêu Cổ Kim trầm mặt nói. Đại sư Minh, chúng ta cũng không phải lấy không. Một tên đệ tử nói. Cái này có khác nhau. Tiêu Cổ Kim ánh mắt trở nên lăng lệ, bình tĩnh vừa nói, nếu như các ngươi được đồng ý của hắn, ta một câu cũng không nhiều lời, nhưng là hắn có đồng ý sao? Các ngươi làm như vậy cùng cường thủ hảo đoạt có gì khác biệt? Đại sư Minh, hắn một tiểu nhân vật cũng không cần nhiều như vậy tiểu long, mà lại chúng ta cũng chỉ là một người một đầu mà thôi. Lại nói, tức khiến cho chúng ta không lấy, cũng sẽ có người đi lấy. Thứ sư Minh có chút không vui nói. Đại sư Minh, chúng ta cũng không phải lấy không hắn tiểu long. Mấy tên đệ tử sắc mặt có chút không tốt, nhưng Tiêu Cổ Kim chính là Thiên Đế Học Viện đại sư Minh, như thế nào giáo huấn bọn hắn cũng được muốn nghe. Cưỡng từ đoạt lý. Tiêu Cổ Kim cau mày, sau đó nhìn về phía Phong Khinh Vân Đạm, lặng lặng đứng thẳng Thanh Hà, bình tĩnh nói, Thanh Hà sư tỷ, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu, dù sao những này tiểu long chính là Yến Thanh sư đệ, mà lại ngươi cũng không có được hắn đồng ý, dạng này cưỡng đoạt. Ta Thanh Hà làm việc, cần trinh người khác đồng ý không? Cổ Kim, chẳng lẽ ngươi nghĩ để giáo huấn ta Thanh Hà? Thanh Hà cười nhạt một tiếng nói, không dám. Tiêu Cổ Kim có chút không người, nhưng là, không có nhưng là. Thanh Hà toàn thân áo trắng đón gió mà đứng, như mực trường phong có chút bay dương, nhìn xem Tiểu Thanh Long lạnh nhạt nói, bất quá, nói đến Yến Thanh tiểu sư đệ cũng không tệ, vậy mà Tòng Long đảo mang về mười mấy đầu tiểu long, lấy nó tiểu long, cũng coi là ta Thanh Hà thiếu một cái nhân tình. Nói xong, liền ôm Tiểu Thanh Long dạo bước rời đi, đi ra mấy bước quay đầu nói, các ngươi muốn lấy tiểu long, việc này không liên quan gì đến ta. Nhưng là, tiểu long không thể bật lấy, thế nhưng là biết. Mời Thanh Hà sư tỷ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bật lấy. Cổ Thanh Phong, Cung Nam Mây Miêu bọn người cung kính nói. Các ngươi. Tiêu Cổ Kim không khỏi lắc đầu, mặc dù thân là học viện đại sư minh, lúc này cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn, không thể làm gì khác hơn nói, đến lúc đó nhất định phải hướng Yến Thanh sư đệ chịu nhận lỗi, nhưng biết. Đại sư minh, chúng ta dù sao cũng là thượng viện 10 đại đệ tử, bất luận thân phận hay là địa vị, cũng không biết cao hơn hắn gấp bao nhiêu lần, chịu nhận lỗi liền khỏi phải đi. Tứ sư minh chân mày cau lại, nếu như Yến Thanh không phải học viện đệ tử, bọn hắn những người này đều liền đem đối phương đánh giết. Mà lại cũng là nhìn xem Yến Thanh chính là mình học viện đệ tử kiệt xuất chia lên, mới sẽ không là bị lấy. Đại sư Minh, chúng ta thượng viện 10 đại đệ tử hướng phía dưới viện một tên đan điển cảnh đệ tử chịu nhận lỗi, cái này nói ra không phải mất mặt sao, để chúng ta 10 đại đệ tử mặt mũi để nơi nào? Lại một tên đệ tử nói, sắc mặt bắt đầu không vui. Xem ra những năm này ta vẫn luôn tại cấm địa bên trong tu hành, các ngươi là không đem ta đại sư minh này đặt ở mắt bên trong, thậm chí ngay cả ta nói chuyện cũng không dám nghe. Tiêu Cổ Kim sầm mặt lại, ánh mắt trở nên lăng lệ vô song, như cùng một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra lấy hai đạo thanh sắc tinh quang. Đại sư minh, ngươi cái này nói chuyện là có ý gì? Tứ sư minh cũng trầm mặt nói. Tứ sư đệ, có ngươi dạng này cùng đại sư minh nói chuyện sao? Nhanh hướng đại sư minh xin lỗi. Lúc này, Cổ Thanh Phong sắc lệ nói, đại sư minh quyền uy là không thể khiêu chiến, trừ phi về việc tu hành thắng qua đối phương. Lúc này, những người khác đều không dám nói chuyện, dù sao đại sư minh tại Thiên Đế học viện có tuyệt đối hy vọng, đại biểu cho Thiên Đế học viện đệ tử hình tượng và dẫn đầu. Mà lại, Tiêu Cổ Kim một mực là 10 đại đệ tử bên trong mạnh nhất tồn tại, cho dù là Cổ Thanh Nguyệt cùng Nam Cung Mây Niêu hai người cũng không phải là đối thủ. Tiêu Cổ Kim trầm mặc một lát, nhìn xem tứ sư minh nói, Thường Yến Thanh sư đệ chịu nhận lỗi về sau, lại cho ta diện bích 3 năm. Vâng, đại sư minh. Tứ sư minh sắc mặt biến đổi không chừng, nhưng cuối cùng cũng không dám khiêu chiến đại sư minh quyền uy. Nhưng là tại lúc này, chân xuống núi nhạc đột nhiên chấn động một cái, tại mọi người trong kinh ngạc, nhìn thấy một kiện đỉnh hình thần minh, vang một tiếng nện ở liền nhau một tòa núi cao bên trên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 238, thần binh đại chiến tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch, ầm ầm, kia một cái màu đen sơn nhạc như là nổ tung, phát ra nổ vang rung trời, làm cả thiên địa vì đó chấn động. Nên ở trên núi lớn kia một kiện đỉnh hình thần binh, hai thai tứ phương bốn chân, chính là một cái nặng nghề đỉnh đồng tàu, thân đỉnh khắc họa lấy một chút cổ lão mà thần bí thần văn, quanh quẩn lấy vô số hào quang. Ở trong đỉnh bắn ra một đạo như là như thùng nước thô thần quang tản ra hào quang chói sáng, chất chứa một cỗ khí tức kinh khủng. Đỉnh đồng tàu rơi đập, đem cả ngọn núi cao ném ra một cái hố to, sâu không thấy đáy. Trong hố lớn hắc ám vô so, không gian từng tấc vỡ nát, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng rít, hướng bốn phía không ngừng mà sụp đổ. Đây không phải thần binh trong kho cựu văn chân núi đỉnh, nó làm sao xuất hiện tại bên trong? Nam Cung Mây Miêu trừng mắt liếc nói, ánh mắt rơi vào đỉnh đồng thau bên trên lộ ra vô so nóng rực. Cựu văn chân núi đỉnh nặng đến 100.000 cân, ẩn chứa vô cùng vô tận uy năng, có thể nuốt biển có thể chân núi. Hắn đã từng mấy lần nghĩ lấy ra, nhưng là đều không lấy ra đến, một mực cho rằng bị tiếc. Truyền thuyết, cựu văn chân núi đỉnh chính là bên trên cổ thần thoại thời đại, một ngày nào đó thần đúc thành, thần đỉnh mới ra uy chấn thiên hạ. Có thôn thiên chi thế, cho dù là thần bị nuốt vào trong đỉnh cũng được ôm hận. Về sau, không biết vì sao phàm đánh rất phàm trần, uy năng mười không còn thứ chín. Tiêu Cổ Kim cùng Cổ Thanh Phong bọn người nhìn thấy, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, cái này cựu văn chân núi đỉnh bọn hắn đều tại thần binh trong kho gặp qua, nhưng là hôm nay chạy thế nào ra? Không chỉ có chạy ra, còn chạy đến núi trong cấm địa, tựa hồ còn xảy ra chuyện gì đại chiến. Thần binh trong kho một chút lợi hại thần binh, cho dù là bán thần cấp bậc đại nhân vật cũng không phải đối thủ của bọn chúng. Mặc dù bọn hắn không biết Cựu Văn Chân Núi đỉnh chính là thần binh kho thập đại thần binh một trong, nhưng là cũng biết nó là một kiện tương đương lợi hại thần binh. Lúc này, Cựu Văn Chân Núi đỉnh từ kia một cái hố to bên trong bay ra, thân đỉnh bên trên tán phát lấy một đạo như chuông đồng tiếng ông ông, chấn động đến mọi người khí huyết đảo lưu, cả người như là nổ tung. Mau lui lại! Tiêu Cổ Kim quát to một tiếng, sau đó giống giận, Cựu Văn Chân Núi đỉnh, ngươi làm cái gì vậy? Cái này bên trong còn có học viện đệ tử, ngươi nghĩ giết chết bọn hắn? Cổ Thanh Phong, Nam Cung Mây Miêu bọn người phi tốc lui qua một bên, lập tức ngồi xếp bằng xuống vận công chống cự, chấn áp thể nội huyết khí. Cựu Văn Chấn Núi đỉnh cũng không để ý tới Tiêu Cổ Kim, từ trong hố lớn nhất phi sau khi ra ngoài, miệng đỉnh bên trong bắn ra một chói mắt thần quang. Thần quang bí mật mang theo ngập trời uy thế, phóng tới phương xa. Tê, tê. Tiêu Cổ Kim nhìn thấy phương xa bay tới một thanh ba tấc phi kiếm màu vàng nóng, phi kiếm tản ra một cỗ thế không thể đỡ chi thế, vỡ vụn hư không, không nhìn thẳng Cựu Văn Chấn Núi đỉnh thần quang, hướng đỉnh đồng tao mà tới. Keng. Nho nhỏ phi kiếm phá mất thần quang, cắm vào đỉnh đồng tao bên trong, khiến đỉnh đồng tao run lên. Mà đỉnh đồng thau lần nữa bị đện rơi vào kia một tòa núi cao bên trên. Kim quang phi kiếm. Tiêu Cổ Kim nhướng mày, trôi này dài ba tấc kim quang phi kiếm, đồng dạng là thần binh kho một thanh thần binh, nhưng là bọn chúng làm sao đều chạy ra, còn phát sinh đại chiến. Cổ Thanh Phong, Nam Cung Mây Liêu bọn người nhìn thấy cũng không khỏi giật mình, kim quang phi kiếm thanh danh mặc dù không bằng Cựu Văn Chấn Núi đỉnh như vậy hiển hách, nhưng là bọn hắn nghĩ không ra kim quang phi kiếm vậy mà ngăn chặn Cựu Văn Chấn Núi đỉnh. Trôi này nho nhỏ phi kiếm, lại có uy năng như thế. Kim quang uy lực của phi kiếm bọn hắn không biết, một mực bị bỏ qua, coi là chỉ là một thanh phổ thông thần binh mà thôi. Nghĩ không có như thế chi uy. Bang, bang. Đỉnh đồng thau bên trong truyền ra trận trận kim loại tiếng va chạm, mỗi một tiếng va chạm ở trên viện 10 đại đệ tử lỗ tai nổ tung, làm bọn hắn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi dâng lên mà ra. Mau rời đi cầm núi. Tiêu Cổ Kim quay đầu về Cổ Thanh Phong cùng người quát to một tiếng. Thần binh chiến đấu tuyệt đối không kém tại bán thần nhóm chiến đấu, mặc dù bọn hắn là thượng viện 10 đại đệ tử, từng cái thâm bất khả trắc, nhưng là cũng không có đạt tới nửa cảnh giới. Mà vào lúc này, kia 18 con tiểu long cũng sớm đã không biết chạy đến đi đâu. Lúc này, một đạo quần quần hắc vụ từ trên trời giáng xuống, áp chế không gian bốn phía hình thành từng tầng vỡ nước, không ngừng mà hướng bốn phía quét tán. Mà lại, đằng sau mây đen quần quần, như ma quân xuất hành, trực tiếp bổ vào Cựu Văn Chấn Núi đỉnh cùng kim quang trên phi kiếm. Đụng. Kim quang vang khắp nơi, như chán phóng vô số pháo đông, tiếng vang hóa thành một cỗ làn sóng kinh thiên, hướng bốn phía bay đi. Cựu Văn Chấn Núi đỉnh xuống núi nhạc, vào lúc này một tiếng ầm vang, thế mà mở tung tàn mát đầy đất. đế núi cấm địa như trải qua thiên truy bách luyện, trở nên vô so kiên cố, nhưng là vào lúc này cũng tựa giống như lậu hũ, bị đánh cho hoàn toàn thay đổi. Tại quần quần hắc vụ bên trong ẩn giấu đi một thanh đao, nó thân đao dày, trên sống đao xuyên có 9 cái sát điểm, mũi đao bộ bình, không hướng phía trước đột, trôi đao hơi nhỏ và cong độ khá lớn, trôi sau có đao điểm. Đây là thần binh trong kho đại danh đỉnh đỉnh 9 điểm đồ ma đao, ma tính nặng nhất một thanh thần binh, nhưng là ai cũng không dám đụng. 9 điểm đồ ma đao. Nhìn thấy một thanh này đồ ma đao xuất hiện, Tiêu Cổ Kim cũng động dùng, thân ảnh phi tốc lui lại, cùng 9 người khác nhanh chóng nhanh rời đi cái này một vùng. Vừa mới thối lui đến khác một tòa núi cao. Siêu. Một đạo cực tốc bay quang từ trên trời sẽ qua, chớp mắt tức thì, lưu lại một đầu vỡ vụn vết nước không gian, tiếp theo đâm vào đồ ma trên đao. Oeng, 9 điểm đồ ma đao nặng nề màn đện ở một tòa khác trên núi lớn, cơ hồ xuyên qua kia một tòa núi lớn. Bay tới là một chi màu đen trường mâu, phía trên sinh đầy sắc đều, cổ pháp mà tự nhiên. Nhưng là, nó tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Phi Thiên Thần Mâu. Cổ Thanh Phong kêu lên một tiếng sợ hãi, Phi Thiên Thần Mâu tên không nổi danh, nhưng là nó chính là bên trên cổ thần thoại thời đại cổ xưa nhất một thanh thần binh. Này sao lại thế này, làm sao thần binh trong kho thần binh đều chạy đến đánh nhau rồi? Nam Cung Mây Miêu kinh hãi nói, phát hiện những này thần binh so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn mấy chục lần, có chút rõ ràng là tên không nổi danh, chỉ là phổ thông mà hàng, nhưng lại cùng những cái kia đại danh đỉnh đỉnh thần binh đánh cho tương xứng. Mười trôi thần binh xông ra thần binh kho, đánh lên chính ngày, lại đánh tới đến núi cấm địa, chuyện này chỉ có Thiên Đế Sơn những đại nhân vật kia mới biết được. Lúc này, đánh nhau thần binh càng ngày càng nhiều, mỗi một trôi đều lợi hại vô so, tản ra ngập trời uy thế. Vẹn vẹn bọn chúng phát ra uy thế, liền đã khiến thượng viện 10 đại đệ tử không chịu nổi, nhanh chóng tối lui. Cửu Văn Chấn núi đỉnh, Kim Quang Phi kiếm, 9 điểm đồ ma đao, Phi Thiên Thần Mâu, phá sóng đoạn trọng kiếm, ngũ hổ mất hồn thương. Tiêu Cổ Kim nhíu chặt lấy lông mày, từng bước đọc lên những này thần binh danh tự. Nhưng là, có trong đó hai thanh hắn vậy mà không biết. Lúc này, cái này mười trôi thần binh bắt đầu không cố kỵ gì, nhao nhao tế ra đại sát chiêu, đánh cho thiên hôn địa ám, thiên băng địa liệt. Từng tòa sơn nhạc như nổ tung, cả phiến thiên địa đều chấn động lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 239, ở khắp mọi nơi về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong cấm địa thần quang lấp lóe, khắp nơi phát ra trận trận ầm ầm thất truyền, sơn nhạc từng toàn nổ tung, cả phiến thiên địa đều chấn động. Mười trôi thần binh đã hoàn toàn buông ra, liều đến ngươi chết ta sống, đã đánh nhau thật tình. Tiêu Cổ Kim, Cổ Thanh Phong chờ thêm viện 10 đại đệ tử, nhanh chóng nhanh rời đi vùng này, đứng ở khác một tòa núi cao bên trên, y nguyên lòng còn sợ hãi. Cái này mười trôi thần binh liều đến thực tế là quá lợi hại, tựa hồ đem kia một phiến thiên địa đều đánh nát, vẹn vẹn khiến là phát ra khí tức, liền để 10 đại đệ tử không cách nào chống cự. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cổ Thanh Phong trầm mặt nói, ánh mắt có chút âm trầm. Thượng viện 10 đại đệ tử, trừ Tiêu Cổ Kim không có có thụ thương, 9 người khác hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút tổn thương, may mắn là không có chí mạng. Cái này mười trôi thần binh rất lợi hại a. Nam Cung Mây Liêu có chút hưng phấn nói, ánh mắt nóng rực lên, khiếp mắt nói, nếu như đạt được bọn nó tán thành, hoặc là thu phục bọn chúng, thực lực sẽ điên cuồng tiêu thăng. Đạt được bọn nó nhận nhưng còn có thể, nhưng là tưởng thu phục bọn chúng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tứ sư Minh nói, cho dù là đại trưởng lão, cũng chưa chắc có thể thu phục bọn chúng. Bất quá, bọn chúng vì sao đánh lên, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng vậy à, thần binh tại thần binh trong kho một mực bình an vô sự, làm sao lại đột nhiên đánh lên? Một tên 10 đại đệ tử hoang mang nói, chẳng lẽ trưởng binh đại trưởng lão mặc kệ sao? Tiêu Cổ Kim lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú kia 10 trôi chính tại chiến đấu kịch liệt lấy thần binh, nghe tới Cổ Thanh Phong nói, đại sư huynh, việc này ngươi như thế nào nhìn? Việc này không cần nhiều quản, các ngươi muốn tránh đi tốt tốt. Tiêu Cổ Kim trầm ngâm một lát nói, đã trưởng binh đại trưởng lão không có đi để ý tới, như vậy tự có tính toán của hắn, cũng khỏi phải chúng ta nhiều chuyện. Đại sư huynh, cho dù là chúng ta muốn quản cũng quản không được a. Một tên đệ tử cười khổ nói, không sai. Có người nói, a, kia bên trong làm sao còn có người? Lúc này, một tên đệ tử chỉ một tòa núi cao sườn núi kinh nói, tại sườn núi kia ở giữa, một tên thanh y thiếu niên chính đang chậm rãi đi tới, tựa hồ cũng không nhận được thần binh ảnh hưởng, đang an tĩnh đi lại. Đáng chết, đó là ai? Làm sao còn tại cái kia bên trong, không sợ chết sao? Nam Cung Mây Liêu nghiêm nghị nói. Tiêu Cổ Kim tùy theo cũng nhìn thấy, quả nhiên thấy một thân ảnh, đây là một cái hết sức trẻ tuổi thân ảnh, tiếp lấy có chút giật mình, lắc đầu nói, đây chẳng qua là thời cổ lưu lại đến một đạo tàn ảnh, cũng không phải là học viện đệ tử. Tàn ảnh. Mọi người nghe tới cũng thoải mái, dù sao cấm địa bên trong sẽ thỉnh thoảng xuất hiện một chút thời cổ tàn ảnh. Không đúng. Lúc này, Nam Cung Mây Liêu kinh hãi kêu lên, là ta nhìn lầm, tuyệt đối là ta nhìn lầm, đây không có khả năng, không có khả năng. Tam sư đệ, cái gì không đối không thể có thể nhìn lầm rồi. Tiêu Cổ Kim Hồ Nghi nói, tuyệt đối không thể nào là hắn, đây không có khả năng. Nam Cung Mây Liêu rung động vô so, lúc trước hắn hoài nghi là mình hoa mắt nhìn lầm, nhưng nhìn mấy lần về sau, vẫn là một người kia, giống nhau như lúc một người. Cái này sao có thể? Tam sư minh, ngươi làm sao rồi? Đệ tử khác hiếu kỳ hỏi, làm sao có thể là hắn? Lúc này, Cổ Thanh Phong cũng nhìn thấy cái kia thanh ý thân ảnh kia một gương mặt, trước đó hắn còn cảm giác được kia một thân ảnh tựa hồ có chút quen thuộc đâu. Là hắn, thế nào lại là hắn? Lúc này, đệ tử khác cũng nhìn thấy, đều là trừng trong mắt, một bức gặp quỷ dáng vẻ. các ngươi đến cùng làm sao vậy, cái gì là hắn? Tiêu Cổ Kim có chút hồ đồ, nhưng là hắn là người thông minh bực nào, một chút nhìn xảy ra vấn đề chỗ, hơi nghi hoặc nói, các ngươi nhận biết người kia? Nếu quả thật chính là hắn lời nói, chúng ta liền nhận biết. Cổ Thanh Phong rung động nói. Lúc này, cái thân ảnh kia lóe lên mà biến mất, như là bị một trận gió thổi tán. Các ngươi biết hắn? Các ngươi làm sao lại biết hắn? Tiêu Cổ Kim cũng kỳ quái, cấm địa bên trong tàn ảnh không biết là bao nhiêu 10.000 năm trước người, bọn hắn làm sao lại nhận biết? Đại sư Minh, hắn chính là Yến Thanh. Cổ Thanh Phong cười khổ một tiếng nói. Cái gì? Tiêu Cổ Kim ngơ ngác một chút, hắn làm sao có thể là Yến Thanh? Yến Thanh không phải mới mười mấy tuổi sao, mà lại cho dù hắn là lao quái vật, cũng vô pháp sống được qua 10.000 năm. Muốn tại cấm địa bên trong lưu lại tàn ảnh, chí ít cũng cần vạn năm trở lên. Mà lại, phàm là có thể lưu lại tàn ảnh, cái kia không phải kinh thiên động lòng người nhân vật. Cho nên nói, chúng ta cũng rất kinh ngạc a. Cổ Thanh Phong lắc đầu, hoặc là một cái giống nhau như lúc người đi. Không phải giống nhau như lúc, hắn chính là Yến Thanh. Nam Cung Mây Miêu khẳng định nói. Đây không có khả năng, khẳng định là dáng dấp tương tự mà thôi. Một tên đệ tử nói. Không sai, chỉ là tương tự mà thôi. Lại một tên đệ tử nói. Thật chỉ là tương tự sao, làm sao ta cảm giác chính là hắn đâu. Nam Cung Mây Miêu bắt đầu trầm mặc, cũng không cùng những người khác đi tranh. Cho dù hắn cho rằng là Yến Thanh, nhưng là hắn cũng vô pháp giải thích cái này bên trong làm sao lại có Yến Thanh tàn ảnh. Nếu như cấm địa bên trong có Yến Thanh tàn ảnh, như vậy Thiên Đế học viện liền không có Yến Thanh. Siêu. Lúc này, một chi sinh đầy gỉ mâu sắc đột nhiên hướng Tiêu Cổ Kim đám người cái này một tòa núi cao bay vụt mà đến, doa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng hướng lui lại đi. Bọn hắn vừa mới thối lui, kia một chi phi thiên chiến mâu liền cắm ở trên núi lớn, đem cả ngọn núi cao đều đánh nát. Tại bọn hắn vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm, một cái thanh y thân ảnh vậy mà từ bên cạnh bọn họ đi qua, cách xa nhau bất quá là 2-3 trượng, khoảng cách cái gọi là gần chi lại gần. Yến Thanh. Nam Cung Mây Liêu kêu lên một tiếng sợ hãi, tám người khác cũng là như là gặp quỷ, trừng trong mắt nhìn xem một cái kia thanh y thân ảnh, trong lòng kịch liệt chấn động. Yến Thanh, thật là hắn, làm sao có thể là hắn? Thượng viện 10 đại đệ tử trừng trong mắt, lặng lặng mà nhìn xem từ bên cạnh bọn họ đi qua kia một thân ảnh, Yến Thanh không phải dáng dấp cùng hắn tương tự, mà là bọn hắn căn bản là cùng một người. Nhưng là, cái này sao có thể? Yến Thanh thân ảnh rất nhanh liền biến mất, ý nguyên như là bị một trận gió thổi tán. Thời gian trôi qua rất lâu một hồi, bọn hắn đều là như là hóa đá, căn bản là không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Các ngươi không có nhận là người? Tiêu Cổ Kim cau mày, trong lòng càng ngày càng kỳ quái. Đại sư Minh, nếu như là một hai người nhìn lầm, cái này tình có thể hiểu, nhưng là chúng ta 9 người không có khả năng đều nhìn lầm. Hắn tuyệt đối là Yến Thanh, y phục của hắn ngay tại lúc này học viện chúng ta phục sức, mà lại thời kỳ thượng của học viện phục sức cũng không phải như vậy. Nam Cung Mây Miêu nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Thanh Phong lớn cao mày, không rõ cái này bên trong làm sao xuất hiện Yến Thanh tàn ảnh. Các ngươi nói một cái kia tàn ảnh chính là Yến Thanh. Lúc này ở phương xa truyền đến thanh hà thanh âm của nàng cũng 10 điểm nghi hoặc, tựa hồ có chút không tin. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn bờ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 240, truy tìm tung tích về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Một tòa núi cao bên trên, toàn thân áo trắng thanh hà ôm tiểu thanh long từng bước một hướng bọn họ đi tới, đi được mặc dù không nhanh, nhưng là so với Cổ Thanh Phong, Nam Cung Mây Miêu bọn người nhẹ nhõm rất nhiều, như cùng ở tại dạ bước. Một trận gió nhẹ thổi qua, tóc dài bay dương, giống như dưới thần nữ phạm. Lúc này đến núi cấm địa, đã trở thành thập đại thần binh chiến trường, tại kia một phiến khu vực đánh cho thiên hôn địa ám, thiên băng địa liệt. Nhưng là tại cấm địa một khu vực khác, lại là 10 điểm yên tĩnh, một nhóm đan điền cảnh đệ tử ngay tại học viện trưởng lão hiệp trợ chi tiến vào cấm địa. Thanh Hà nhìn xem Cổ Thanh Phong, Nam Cung Mây Miêu cùng nói, các ngươi không có nhìn lầm. Ứng sẽ không phải sai. Cổ Thanh Phong 10 điểm chắc chắn nói. Vậy làm sao lại có hắn tàn ảnh? Thanh Hà cũng có chút hiếu kỳ lên, bất quá nàng y nguyên không tin một cái kia thanh ý thiếu niên tàn ảnh chính là Yến Thanh, đối với tàn ảnh hiểu rõ, nàng so cái này 10 đại đệ tử hiểu rõ hơn, mà lại thấy càng nhiều. Trong cấm địa tàn ảnh, đại đa số đều là thời đại thượng cổ nhân vật kinh thiên động địa, mà lại cũng không phải là ai đều có thể lưu lại tàn ảnh. Ai biết? Cổ Thanh Phong không khỏi cười khổ một cái. Thanh Hà ôm tiểu thanh long lặng lặng đứng lặng, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, một hồi sau hướng cấm địa chỗ sâu chậm rãi đi đến. Tiêu Cổ Kim nhìn lướt qua những người khác, nói, cấm địa vốn là 10 phần nguy hiểm, hiện tại lại thêm vào thập đại thần binh, nguy hiểm càng là thêm 3 phần, các ngươi trước lui ra ngoài đi. Tiêu Cổ Kim nói xong, liền đuổi theo Thanh Hà mà đi. Cổ Thanh Phong, Nam Cung Mây Miêu bọn người nhìn nhau một chút, sau đó nói, các vị sư đệ, chúng ta hay là ra ngoài đi, hiện tại kia thập đại thần binh xúc động một chút cấm chế, đã là từng bước nguy cơ, không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Hai vị sư minh, muốn đi các ngươi đi trước. Tứ sư minh con mắt bốn phía tảo sạng, đang tìm kiếm tiểu long tung tích, không có bắt được một đầu tiểu long, hắn sao lại dễ dàng buông tha? Nhị sư minh, ta lại vân vân. Một tên đệ tử nói. Cổ Thanh Phong nhíu mày một cái, nhưng cũng không có nhiều lời. Thượng viện 10 đại đệ tử mỗi một cái đều là cuồng ngạo vô so tồn tại, cũng chỉ có đại sư minh có thể áp chế một chút bọn hắn. Hắn cái này nhị sư minh, đối với bọn hắn đến nói căn bản cũng không có bao lớn hy vọng. Phía trước Tiêu Cổ Kim thân ảnh, theo Thanh Hà biến mất không thấy gì nữa cũng dần dần biến mất. Cổ Thanh Phong nhìn thoáng qua các sư đệ, thở dài một hơi, liền tự mình rời đi cấm địa. Nam Cung Mây Liêu trầm ngâm một lát, đối các sư đệ nói một tiếng, cũng lần lượt rời đi. Theo mọi người từng cái rời đi, chỉ còn lại có tứ sư minh cùng bảy, bát sư minh ba người, tiếp lấy bọn hắn bắt đầu tìm kiếm tiểu long tung tích. Núi lớn màu đen ở giữa, Thanh Hà ôm tiểu thanh long dạo bước, xem ra thần thái tự nhiên, đi được vô so nhẹ nhõm. Nhưng là nàng vô so cẩn thận, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Mà lại, nàng đã ở trong cấm địa sinh sống mấy chục năm, đối cấm địa hết sức quen thuộc. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua số ngọn núi cao về sau, Thanh Hà lại nhìn thấy một cái thanh y thân ảnh, kia một thanh y thân ảnh chợt lóe lên, mặc dù tung tích của hắn không chừng, nhưng là từng bước một xâm nhập cấm địa. Thanh Hà sư tỷ, hắn tàn ảnh làm sao lại xuất hiện phải như thế tấp nập? Tiêu Cổ Kim đuổi theo, cũng nhìn thấy Yến Thanh tàn ảnh, trong lòng mười điểm kỳ quái. Yến Thanh tàn ảnh thực tế là xuất hiện quá mức tấp nập, tại trong thời gian thật ngắn, hắn vậy mà nhìn thấy ba lần. Cái khác những cái kia tàn ảnh, mấy chục năm cũng khó được xuất hiện một lần, Yến Thanh tại trong thời gian thật ngắn xuất hiện ba lần, cái này thật sự là cổ quái vô so. Không biết. Thanh Hà nhíu mày, kế tiếp theo hướng cấm địa sâu đi, tìm kiếm lấy Yến Thanh tàn ảnh, trong lòng ẩn ẩn có một cái kinh người suy đoán. Tại cấm địa một khu vực khác, Phong Bách Thương, Cổ Thanh Nguyệt mấy người cũng tiến vào cấm địa, vùng này tương đối khu vực khác đến nói, là một mảnh khu vực an toàn. Nhưng là, an toàn cũng chỉ là tương đối mà nói, nó cũng không phải là toàn không có nguy hiểm, không cẩn thận như thường sẽ mất mạng. Lần này tiến vào cấm địa đan điền cảnh đệ tử, trừ Cổ Thanh Nguyệt, Phong Bách Thương, Sơn Phủ cùng Tỉnh Trung Thiên bốn người bên ngoài, còn có mấy chục danh nghĩa viện xuất sắc đệ tử. Mà lại, trừ Thiên Đế học viện đệ tử bên ngoài, còn có cái khác thánh địa đệ tử, lệ như Thiên Thần tông trở. Thần Hoàng Minh thiếu chi pháp chính là thiên hạ tứ đại đan điền tuyệt học, tự nhiên là đan điền cảnh người tu hành tha thiết ước mơ công pháp tu hành, cho dù là rơi vào Thiên Đế Sơn, Thiên Đế học viện cũng vô pháp một mình chiếm hữu nó. Trừ Thiên Thần tông bên ngoài, còn có cái khác một chút thánh địa đệ tử. Đương nhiên, những thánh địa này trả giá lớn đại giới, mà lại trừ Thiên Thần tông bên ngoài, những thánh địa này nhiều nhất chỉ có 3 cái danh ngạch. Mặc dù như thế, nhưng là cái này 3 cái danh ngạch bị những cái kia thánh địa đoạt lại đoạt, tranh đến 10 điểm kịch liệt. Bất quá, những thánh địa này cơ bản đều là Thiên Đế học viện minh hữu, dù cho không phải minh hữu cũng là hữu hảo quan hệ thánh địa. Mà lại, Thiên Đế học viện cũng sẽ không ngốc đến cho đối địch thánh địa tiến vào cấm địa. Đại trưởng lão Sơn Liễu liên hợp cái khác đại trưởng lão, cùng một chỗ mở ra một đầu kim quang đại đạo, đem 100 hơn tên đệ tử đưa tiến vào cấm địa bên trong. Vừa đi tiến vào cấm địa, Tỉnh Trung Thiên liền bắt đầu phạm nhị, chạy loạn khắp nơi, còn 10 điểm khinh thường nói, cấm địa cũng không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy à, không phải nói cấm địa bên trong từng bước nguy cơ sao, làm sao ta chạy nhiều như vậy bước cũng không thấy có việc. Cổ Thanh Nguyệt lật một cái liếc mắt, nói, cái này một mảnh là vạch ra đến khu vực an toàn, đại bộ phận phân nguy hiểm đã bị thanh trừ hết, ngươi chạy đến khu vực khác thử một chút. Con én nhỏ không tại, lần này đến phiên ta Tỉnh Trung Thiên là đầu rồng, ha ha. Các ngươi hãy nghe cho ta, hết thảy đều muốn nghe chỉ huy của ta. Tỉnh Trung Thiên vỗ tay một cái nói bên trên. Cổ Thanh Nguyệt, Phong Bách Thư cùng Sơn Phủ ba người này không thèm để ý sẽ hắn, bất quá hạ viện kia mười mấy tên đệ tử ngừng lại. Mà cái khác thánh địa những cái kia đệ tử kết xuất, thì là có chút hồ đồ mà nhìn xem Tỉnh Trung Thiên, không biết hắn đang dở trò quỷ gì. Mà lại, những này cái khác thánh địa đệ tử, có một đại bộ phận phân là tham gia qua Chân Long Điện người, cũng đã được nghe nói Tỉnh Trung Thiên danh tự. Chân Long Điện bên trong cái thứ ba đạt được Chân Long Điểm huyệt chi pháp người. A, làm sao không gặp Yến Thanh đâu, hắn chạy đi nơi lâu rồi. Thác Bảo nhìn chung quanh, thật lâu không gặp Yến Thanh thân ảnh, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thác Bảo nói như vậy, không tiếc như cũng chú ý tới, một nhóm người này bên trong quả nhiên không có Yến Thanh thân ảnh. Mà cái khác thánh địa những đệ tử kia cũng đang tìm Yến Thanh thân ảnh, tại Chân Long Điện về sau, Yến Thanh danh tự đã vang danh thiên hạ các thánh địa, đặc biệt là Luân Hải cùng Đan Điền cái này hai cảnh đệ tử bên trong. Tên tuổi vang dội vô so. Bất quá, phàm là đi tới đến núi cấm địa đệ tử, cái nào không phải như khí hống hống thiên tài, có ai tự nhận so người khác kém? Cho nên, có không ít người đều muốn cùng Yến Thanh so một so, thua không có quan hệ, nhưng là bạn nhất thắng đây. Nếu quả thật thắng Yến Thanh, vậy nhưng vang danh thiên hạ. Cho nên cả đám đều kích động, muốn cùng Yến Thanh so tài lật một cái, nhưng là hắn vậy mà không tại mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ thì tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 241, một đầu khả năng đường ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ngày xưa an tĩnh đến núi cấm địa, lập tức náo nhiệt, như là nhà ăn xôi chảo dương dương, mỗi cái đi tiến vào cấm địa người đã khẩn trương lại hưng phấn, tại nhìn bốn phía tựa hồ đang tìm kiếm thần hoàng minh khiếu chi pháp. Nhưng là, cái khác thánh địa một chút đệ tử, có chút mắt trợn tròn lên, bọn hắn nhìn hết mỗi người, đều không có tìm được Yến Thanh thân ảnh. Hắn sao có thể không tại? Ta là tới tìm ngươi so tài, đem ngươi dẫm đi xuống, sau đó ta vang danh thiên hạ. Nhưng là, ngươi làm sao có thể không tại? A, làm sao bọn hắn đều đang tìm Yến Thanh a? Thạc Bảo trừng mắt to tò mò hỏi, chớp mắt nói, thử, bọn hắn tựa hồ không có hảo ý a. Không tiếp như nhìn thoáng qua những người kia, liền đại khái suy đoán ra bọn hắn ý đồ, lạnh lùng nói, bọn hắn tìm Yến Thanh, chẳng qua là nghĩ đem Yến Thanh đạp xuống đi mà thôi. Thử, cũng muốn quá đơn giản, còn thật sự coi chính mình là tiểu long nữ. Tựa hồ tiểu long nữ cũng bại bởi Yến Thanh a. Thạc Bảo nhàm chán nói, đột nhiên trừng mắt, chỉ vào một chỗ lớn giống lên, a, ta tiểu long. Tại không tiếc không còn chưa kịp phản ứng lúc, Thạc Bảo liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất. Không tiếc như cùng cái khác Thiên Thần Tông đệ tử nhìn thấy, sắc mặt lập tức đại biến. Cái này bên trong là đến núi cấm địa, từng bước nguy cơ, Thạc Bảo dạng này chạy ra ngoài, quả thực cùng muốn chết không có khác nhau. Bất quá, những này tiểu long làm sao lại tại trong cấm địa? Chẳng lẽ Yến Thanh trước bọn hắn một bước tiến vào cấm địa? Tại Thạc Bảo vừa hô phía dưới, cái này trên trăm tên thiếu niên cũng hưng phấn lên, nhìn thấy một tòa núi cao dưới có lấy một đầu dài hơn một trượng tiểu thanh long. Nghĩ không ra là thật, cái kia Yến Thanh thật mang về 18 con tiểu long. Một tên cái khác thánh địa đệ tử cảm thán nói. Lúc này, cũng có chút cái khác thánh địa đệ tử dục dịch ngóc đầu dậy, cái khác treo lên nó lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Đến núi cấm địa là một mảnh chỗ thần kỳ, xem ra cùng Thiên Đế học viện kết nối, nhưng là nó bên trong có cả khôn, chống trải khôn cùng. Ở ngoài cấm địa một tòa núi cao đỉnh núi bên trên, đang đứng mười mấy tên trưởng lão, những trưởng lão này tuyệt đại bộ phân đều là cái khác thánh địa trưởng lão. Chính đang chú ý mình đệ tử tình huống, hoặc là hai hai giao nhạt một chút. Lúc này, Cổ Thanh Phong từ cấm địa bên trong đi ra, vội vã hướng đại trưởng lão Sơn Liễu đi đến, nhỏ giọng nói, "Tổ gia gia, Huyền Tôn có việc hướng ngài hồi báo một chút, tại cấm địa bên trong Huyền Tôn phát hiện một cái khả nghi tàn ảnh." Khả nghi tàn ảnh? Đại trưởng lão có chút sửng sốt một chút. Một cái kia tàn ảnh ta hoài nghi là Yến Thanh, Yến Thanh không phải mất tích rồi sao? Cổ Thanh Phong cau mày nói, "Yến Thanh?" Đại trưởng lão chừng một chút con mắt, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói, "Ngươi không có nhìn lầm. Cấm địa bên trong làm sao lại có Yến Thanh tàn ảnh, cái này là tuyệt đối không có khả năng sự tình, nhất định là ngươi nhìn lầm, hoặc là chỉ là dáng dấp tương tự mà thôi." Tổ gia gia, trước đó ta cũng là dạng này hoài nghi, cho rằng bọn họ chỉ là dáng dấp tương tự mà thôi. Nhưng là, hắn mặc quần áo, lại là hiện tại học viện chúng ta phục sức a mà lại, ta sẽ nhận lầm người a." Cổ Thanh Phong cười khổ một cái nói, "Thật như thế?" Đại trưởng lão nội tâm kiếp sợ, mà lại hắn cũng hết sức rõ ràng Cổ Thanh Phong là người, nếu như không có 10 phần nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đối với hắn nói chuyện này. Nhưng là, cấm địa bên trong làm sao lại xuất hiện Yến Thanh tàn ảnh? Cái này 10 điểm để người khó hiểu. "Tổ gia gia, Huyền Tôn sao lại lừa gạt ngài?" Cổ Thanh Phong nghiêm túc nói. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó cùng cái khác đại trưởng lão chào hỏi một tiếng, tiếp lấy len lén chui vào cấm địa, đi tìm Yến Thanh tàn ảnh, nghĩ hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão liền thấy Thanh Hà cùng Tiêu Cổ Kim hai người. "Hai người các ngươi tại cái này bên trong làm gì?" Đại trưởng lão nhíu mày một cái, bởi vì bọn hắn đã tiến vào đến núi cấm địa nghiêm trọng nguy hiểm khu, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. "Gặp qua đại trưởng lão." Tiêu Cổ Kim có chút thi lễ một cái. "Đại trưởng lão, ngươi là đến tìm hắn?" Thanh Hà nói, ánh mắt như cũ tại ngắm nhìn phương xa, thời khắc chú ý bên trong hết thảy. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Thanh Hà mang bên trong ôm tiểu thanh long, lông mày lại là nhăn một chút, bất quá cũng không nói thêm cái gì, mà là nói lấy, "Ngươi nhìn ra cái gì?" "Tạm thời còn không có nhìn ra cái gì, nhưng là ta có một cái suy đoán." Thanh Hà lạnh nhạt nói, chính nàng cũng bị cái kia suy đoán kinh đến. "Cái gì suy đoán?" Đại trưởng lão ngược lại là có chút hiếu kỳ. "Hắn đi kia một con đường, tựa hồ là một đầu an toàn con đường, một đầu khả năng để chúng ta chân chính đến nơi đó đường." Thanh Hà một chỉ trung ương Thiên Đế Sơn nói. Thanh Hà chỉ Thiên Đế Sơn cùng Yến Thanh nhìn thấy Thiên Đế Sơn không sai biệt lắm. Nghĩ chân chính đi đến Thiên Đế Sơn, liền phải đi qua vô số nguy hiểm vòng cấm, cho dù là trải qua học viện vô số tiền bối thăm dò, y nguyên không cách nào thăm dò ra một cái an toàn đường tới. Mà lại, cái này không chỉ là phương diện an toàn vấn đề, mà là có nhiều chỗ bị một loại lực lượng vô hình khóa lại, căn bản là không cách nào làm cho người thông qua. Giống như lấp ký tưởng, đem thông hướng Thiên Đế Sơn đường đều chắn chết rồi. Một con đường. Đại trưởng lão hơi kinh ngạc một chút. Không sai. Thanh Hà nhẹ gật đầu, trầm tư một lát nói, nếu như là cái khác những cái kia tàn ảnh, có lẽ không có khả năng, nhưng là hắn tàn ảnh hẳn là có khả năng. Vì sao đâu? Đại trưởng lão vừa mới tiến đến, còn không rõ lắm tình huống. Bởi vì hắn tàn ảnh xuất hiện phải thực tế là quá mức tấp nập, khoảng thời gian này, ta đã thấy 7 lần, hắn tựa hồ là tại đi ra một con đường ra chúng ta nhìn. Thanh Hà suy đoán nói. Nhưng vào lúc này, phương xa trên núi lớn lại xuất hiện Yến Thanh thân ảnh. Kia một thân ảnh đang lặng lặng đi, trong chốc lát lại biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ tại dẫn đường. Thật sự là hắn. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là đại trưởng lão là nhân vật bậc nào, tự nhiên là một chút nhận ra Yến Thanh, trong lòng có chút rung động, hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này đây, hơn nữa còn là tàn ảnh. "Đại trưởng lão, Yến Thanh sư đệ là thế nào mất tích?" Tiêu Cổ Kim hiếu kỳ hỏi. "Không biết." Đại trưởng lão lắc đầu. Tại đại trưởng lão cùng Tiêu Cổ Kim đang khi nói chuyện, Thanh Hà đã đuổi theo, nàng đã trong đầu tiêu xuất Yến Thanh chỗ đi qua lộ tuyến, cho nên đi tương đối nhanh, cũng tương đối to gan. Chẳng lẽ hắn thật đi ra một con đường đến? Đại trưởng lão nhìn thấy Thanh Hà cứ như vậy đi ra ngoài, mà lại còn không có gì sự tình, cũng hơi nghi hoặc một chút. Tựa hồ Yến Thanh đi con đường, thật sự chính là một đầu an toàn đường. Tùy ý thời gian một chút xíu quá khứ, đại trưởng lão, Tiêu Cổ Kim cùng Thanh Hà ba người, đi theo Yến Thanh thân ảnh đã xuyên qua trùng điệp khu vực nguy hiểm, đi đến trung ương Thiên Đế Sơn hạ. Dễ dàng như vậy liền đi tới cái này bên trong rồi. Đại trưởng lão không khỏi trợn mắt hốt mồm, học viện vì đi đến chân chính Thiên Đế Sơn, không biết dùng bao nhiêu cái mạng, cũng không có tích tụ ra một đầu an toàn đường tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 242, mánh bị xuống núi S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Thiên Đế Sơn nguy nga vô sò, cao nhập vân tiêu, tản ra một cỗ bàng bạc cổ xưa khí tức, không biết tồn tại bao nhiêu 10.000 năm. Tại nó sơn núi chỗ, cả năm bị bao phủ từng mảnh nồng đậm hắc vụ như mực, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Tại kia trong hắc vụ, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại, tại nhìn xuống thế gian hết thảy sinh linh, khiến linh hồn vì đó run rẩy. Lúc này dưới núi đang đứng lập ba người, đều là ngửa đầu, ánh mắt có chút bất an. Dễ dàng như vậy? Đại trưởng lão lại nói một câu, dù cho hiện tại vẫn còn có chút khó mà tin được, đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Một đoạn đường này, Thiên Đế học viện đi rất lâu đều không có đi đến, trong lúc đó không biết tổn thất bao nhiêu đệ tử. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, bọn hắn đi theo một cái tàn ảnh, trải qua trùng điệp nguy hiểm, vậy mà đi ra một đầu an toàn có thể được đường. Đại trưởng lão, trên núi là cái gì? Tiêu Cổ Kim có chút hiếu kỳ hỏi. Không biết. Đại trưởng lão lắc đầu, Thiên Đế Sơn trên có cái gì, ai cũng không biết, cho dù là trong cổ tịch cũng không có ghi chép. Đã từng có lẽ có người đi lên qua, nhưng là cũng không có ghi chép xuống tới hoặc là đã mất đi. Tại hơn ngàn năm trước, Hoa Mai Triệu Tử Nương tựa theo thực lực cường hãn, đã từng đi lên qua. Nhưng là, hắn cũng không có nói, trên núi có cái gì, hoặc là hắn cũng không có đi đến một bước kia. Đại trưởng lão, muốn lên núi sao? Tiêu Cổ Kim có chút mong đợi hỏi. Truyền thuyết, Thiên Đế Sơn trên có ngày thứ 13 đế truyền thừa, nhưng là ai cũng không biết là thật là giả. Bất quá, hẳn là có, bằng không sao là Thiên Đế học viện, mà Thiên Đế học viện cũng là tại ngày thứ 13 đế truyền thừa làm cơ sở, chỗ tạo dựng lên. Lúc này, Thanh Hà đã đi tới, nhưng là y nguyên đi rất chậm, đi được rất không an tâm. Nàng cảm giác được một đoạn này sơn lĩnh, so với nàng trô đi qua đường càng nguy hiểm, mà lại là vô hình nguy hiểm. Dưới chân đất đá bên trong, thấm vào từng sợi máu đen, máu bên trong ẩn chứa một cỗ khí tức tử vong. Đại trưởng lão nhìn một chút trên núi bao phủ mây đen, lông mày thật chặt xoay cùng một chỗ, một lát sau đối Tiêu Cổ Kim nói, ngươi đi đầu trở về, trên núi rất nguy hiểm, nếu như đã xảy ra chuyện gì, cho dù là lão phu cũng vô pháp đưa ra hai tay tới cứu ngươi. Tiêu Cổ Kim nhẹ gật đầu, cũng biết Thiên Đế Sơn nguy hiểm và phần, mặc dù rất còn muốn chạy đi lên xem một chút, nhưng cũng không bắt buộc đi xuống. Thế là nhẹ gật đầu, từ đường cũ lui trở về. Nhìn thấy Tiêu Cổ Kim lui về về sau, đại trưởng lão cũng bắt đầu lên núi, đạp trên Thanh Hà lưu lại dưới dấu chân, từng bước một đi tới. Nhìn thấy Thanh Hà vậy mà không có chút nào e ngại đi lên, mà lại không có phát động một chút đáng sợ sắc cơ, đại trưởng lão không khỏi có chút bội phục. Nhưng là, trên núi tựa hồ có một cỗ thần bí áp lực, mỗi bước ra một bước đều 10 điểm khó khăn, theo đi ra khoảng cách càng xa, kia một cỗ áp lực lại càng lớn. Cỗ này áp lực đang áp chế lấy bọn hắn lên núi. Cái này một khoảng cách mặc dù không phải rất xa, nhưng là Thanh Hà cùng đại trưởng lão hai người đi thật lâu, đi được đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Không biết có phải hay không là có Yến Thanh dẫn đường nguyên nhân, hay là vận khí của bọn hắn thực tế quá tốt, một đường đi tới vậy mà đều không có phát động nguy hiểm sắc cơ. Đi không biết bao lâu, đại trưởng lão cùng Thanh Hà cũng đi lên núi eo, trước mắt chính là từng mảnh hắc vụ chi thấy không rõ, nhưng ẩn ẩn có đáng sợ tồn tại, làm bọn hắn tại ngoài ba trượng dừng bước. Hắc vụ về sau sẽ là cái gì? Thanh Hà tựa hồ đang hỏi đại trưởng lão, tựa hồ lại đang lẩm bẩm lồ bầu. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, không biết, mau mau đến xem sao. Thanh Hà có chút chờ mong. Ừm, bất quá từ lão phu đi nhìn, người trước ở chỗ này, dù cho phát động cái gì sắc cơ, lão phu tự tin cũng có thể ứng đối một hai. Đại trưởng lão nói, ngăn cản Thanh Hà đi tiến vào hắc vụ. Thanh Hà trầm mặc một chút, cũng nhẹ gật đầu. Khi đại trưởng lão một chân đạp lên đi thời điểm, phát hiện toàn bộ thiên địa đều thay đổi, đây là một mảnh căn bản là nghĩ không ra thiên địa. Hắn nhìn thấy một cái kinh khủng cổ lão chiến trường, phía trên có thần thi thể. Chỉ là trong chốc lát, đại trưởng lão liền bị một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng bức cho trở về. Cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng sát cơ, cho dù là đại trưởng lão tại cái này một cỗ sát cơ trước mặt, cũng là không cách nào chống cự bao lâu. Kia một cỗ sát cơ tồi khô là hủ, hủy diệt hết thảy. Mà lại, đại trưởng lão còn tại bên trong chiến trường cổ, nhìn thấy một đầu không thuộc về Thiên Đế học viện kinh khủng tồn tại. Đại trưởng lão, ngươi tại hắc vụ về sau nhìn thấy cái gì? Thanh Hà hết sức tò mò, nhưng nhìn đại trưởng lão sắc mặt vậy mà hơi trắng bệnh, cũng âm thầm kinh tâm. Một cổ chiến trường. Đại trưởng lão nói, cũng không có nói ra hắn nhìn thấy thần thi thể, cái này thật sự là quá kinh người, quá kinh thế hai tụ. Cổ chiến trường. Thanh Hà hơi hơi kinh ngạc, cảm giác 10 điểm ngoài ý muốn. Không sai, bên trong chiến trường cổ tứ ngược lấy một cỗ kinh khủng sát cơ, cái này một cỗ sát cơ cho dù là lão phu cũng vô ngăn cản. Đại trưởng lão bình tĩnh vừa nói, Thiên Đế Sơn bên trên làm sao lại có một cổ chiến trường? Thanh Hà hoang mang. Thanh Hà, ngươi trước lui về, con đường này từ chúng ta những lao bất tử này đã thông, ngươi lại đến. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Mặc dù Thanh Hà cũng là bán thần cấp bậc tồn tại, nhưng là cùng bọn hắn những này đại trưởng lão tướng so, vẫn là chênh lệch rất cách xa. Mà lại, nàng không đến một giáp liền tu đến đệ thất cảnh, chính là Thiên Đế học viện mạnh nhất vương bài đệ tử, hay là ẩn nút trong bóng tối vương bài. Gánh vác bước lên Thiên Đế học viện trách nhiệm. Tại Thiên Đế học viện bên trong, đại trưởng lão Sơn Liễu có thể chết, nhưng là nàng không thể chết. Thanh Hà nhẹ gật đầu, cũng không bắt buộc, sau đó cũng lui trở về. Nàng cũng không phải sợ chết, mà là nàng biết sứ mạng của nàng biết nàng không thể chết, nàng phải bảo vệ lấy Thiên Đế học viện. Làm sao lại có loại đồ vật này tồn tại, chẳng lẽ là lão phu nhìn lầm rồi? Khi Thanh Hà lui về sau, đại trưởng lão sắc mặt kinh hãi, bởi vì hắn tại bên trong chiến trường cổ nhìn thấy một đầu mấy trượng lớn ma quỷ, nhưng là thần ma mộ ruộng ma quỷ làm sao xuất hiện tại Thiên Đế Sơn bên trên? Mà lại, Thiên Đế Sơn làm sao lại có một cổ chiến trường? Đại trưởng lão trầm mặc một lát, lần nữa bước lên, nhưng hắn vừa mới đạp lên thời điểm, lại là bị một cái bóng đen vành xuống dưới. Tại chỗ ngực còn để lại một lỗ máu to bằng nắm tay, máu giống như thủy triều mãnh liệt tuôn ra, máu trong động nhìn thấy một viên nhảy lên trái tim. Mà lại, tại huyết động biên giới bao phủ một tầng hắc vụ đang không ngừng hụ thực huyết đủ. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, bởi vì hắn căn bản cũng không có thấy là cái gì tổn thương mình, nếu như mình trái tim kia bị hái chết, cho dù là mạnh hơn cũng sống không bao lâu. Không có tâm, người làm sao có thể sống sót, cho dù là bán thần cũng không thể. Lúc này lập tức vận công chống cự, đem huyết động bên trên tầng kia hắc vụ hóa đi, tiếp lấy kia một cái lô máu chậm rãi dung hợp được. Khi vết thương khép lại về sau, đại trưởng lão lần nữa bước lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 243, không rõ sống chết ghê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, thiên đế sơn bên ngoài, có một cái cao nhập vân tiêu núi tuyết. Tòa này núi tuyết tên là Mai Hoa Sơn, phía trên mới trồng vô số hoa mai, nhiều đến đếm không hết có bao nhiêu gốc. Hiện tại mặc dù không phải hoa mai thời tiết, nhưng là tất cả hoa mai đều tại cảnh tướng mở ra. Tầng tầng lớp lớp, trời quang mây tạnh, phồn hoa khắp núi, một mảnh hương biển. Tại cái này băng tuyết bên trong ngẩng đầu độ phóng, riêng một ngọn cờ, ngạo nghệ đứng thẳng, không sợ trời đông giá rét, không sợ băng tập tuyết sâm, lộ ra thẳng thắn cương nghị. Tại đỉnh núi một gốc hoa mai dưới, lặng lặng ngồi xếp bằng lấy một cái áo trắng thân ảnh, tại bên cạnh hắn cắm một chi sát thương, người này chính là vang danh thiên hạ thứ nhất thương hoa mai Triệu Tử. Từ khi từ Đông Hải sau khi trở về, Triệu Tử vẫn lặng lặng ngồi xếp bằng tại cái này một gốc hoa mai dưới, cũng không nhúc nhích giống như tượng gỗ, mặc cho phong tuyết rơi ở trên người hắn. Tại thần ma mộ ruộng cùng kỵ sĩ không đầu lúc chiến đấu, hắn bị thương, là hắn bình sinh lần thứ hai thụ thương. Lúc này, phong tuyết rơi ở trên người hắn đã thành một cái băng điêu, kia một chi mai hoa thương cũng thành một cây băng trụ tử. Sau đó không lâu, phía dưới núi tuyết đến một nữ tử toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài như mực, tại nàng mang bên trong ôm một đầu hai hơn một xích tiểu thanh long. Tiểu thanh long rất náo, nữ tử rất tiến tĩnh. Người này chính là Thanh Hà, hoàng phụ Thanh Hà, lúc này nàng chính đang lặng lặng mà nhìn xem hoa mai, nghe mùi hoa này. Một hồi sau mở lời nói, Thanh Hà cầu kiến đại trưởng lão. Thanh âm rất thanh, rất nhạt, một bức gió khinh vân dáng vẻ. Một hồi về sau, Thanh Hà ôm tiểu thanh long chậm rãi đi đến núi tuyết, đi tới đỉnh núi, tại kia một gốc hoa mai trước dừng lại. Thanh Hà bái kiến đại trưởng lão. Thanh Hà cung kính hành lễ một cái, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút sùng bái, nhưng là nàng ẩn tàng rất khá. Lúc này, Triệu Tử trên thân băng tuyết như là như hồ điệp, hóa thành từng đóa bông tuyết nhao nhao dương dương bay lên. "Chuyện gì?" Triệu Tử từ tốn nói, vẫn là lặng lặng ngồi xếp bằng, một trận luồng gió mát thổi qua, tóc dài bay dương. "Đại trưởng lão, Sơn Liễu trưởng lão khả năng gặp được nguy hiểm, hắn hiện tại đi bên trên Tiên Đế Sơn kia hắc vụ về sau." Thanh Hà nói, nàng mặc dù không có đi tiến vào kia hắc vụ về sau, nhưng biết hắc vụ về sau rất nguy hiểm, cho dù là Sơn Liễu đại trưởng lão cũng không nhất định có thể ứng phó được. Hắn lại như thế nào đi lên? Triệu Tử hơi có chút kinh ngạc, cả tòa Thiên Đế học viện có thể đi đến Tiên Đế Sơn kia hắc vụ về sau, chỉ có hai người có thể làm được. Nó một là hắn, thứ hai là viện chủ. Sơn Liễu thực lực mặc dù không tệ, nhưng là muốn đi qua Thiên Đế Sơn kia trùng điểm sát cơ cũng không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, trong cấm địa tập lập xuất hiện một cái tàn ảnh, một cái kia tàn ảnh đi ra một đầu an toàn con đường, thẳng thông Thiên Đế núi hắc vụ bên trên. Thanh Hà lặng lặng nói, trầm ngâm một lát còn nói, một cái kia tàn ảnh là Yến Thanh. Yến Thanh. Triệu Tử đứng lên, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, lộ vẻ hắn cũng bị kinh đến. Tất cả mọi người nói hắn là Yến Thanh, bao quát Sơn Liễu trưởng lão, chỉ là ta cũng chưa từng gặp qua Yến Thanh. Thanh Hà hơi cau lại một chút lông mày nói, lúc này y nguyên khó mà tin được một cái kia tàn ảnh chính là Yến Thanh. Triệu Tử trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, tiếp lấy nghe tới hắn nói, đầu này tiểu thanh long không phải ngươi, ngươi thả đi. Thanh Hà giật mình, nhìn một chút tiểu thanh long, lại nhìn một chút Triệu Tử, trầm mặc một lát nói, vì sao? Bởi vì nó không phải là của ngươi. Triệu Tử nghiêm túc nói, đã như vậy, kia Thanh Hà liền thả. Thanh Hà cũng không có dây dưa tiếp, nhưng là nàng có chút kỳ quái, Triệu Tử đại trưởng lao vì sao muốn giữ gìn đến Thanh? Triệu Tử nhẹ gật đầu về sau, tiếp lấy vừa xài bước ra, thân ảnh đỗng nhiên xuất hiện tại đến núi cấm địa bên trong. Dù cho mạnh như hắn, cũng vô pháp bay thẳng bên trên kia một cái Thiên Đế Sơn bên trên, chỉ có thể dựa vào siêu thực lực cường hãn, từng bước một bước qua cấm địa sắc cơ, từng bước một leo lên Thiên Đế Sơn. Thời gian cũng không qua bao lâu, Triệu Tử liền đi tới hắc vụ bên trên, tiếp theo ngừng lại. Tại hắc vụ trước một chỗ, hắn nhìn tới mặt đất có một tiểu trôi máu mới, đây là đại trưởng lao Sơn Liễu máu. Hắn biết tại cái này hắc vụ về sau, có một cái cổ lão không biết niên đại cổ lao chiến trường, hắn cũng từng tiến vào một lần, nhưng là ngàn năm sau lại không có từng tiến vào. Cái chỗ kia, cho dù là mạnh như hắn, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hắn lần thứ nhất thụ thương chính là tại cái này bên trong. Bên trong chiến trường cổ có thần ma mộ ruộng ma quỷ, hắn biết, nhưng là cổ chiến trường chủ yếu sắc cơ, cũng không đến từ tại những cái kia ma quỷ, mà là tới từ những cái kia tựa hồ vĩnh sinh bất diệt chiến hồn. Hắn đã từng xuyên qua cổ chiến trường, đi tới kia một mảnh huyết sắc đầm lầy trước, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có vượt qua kia một mảnh đầm lầy. Đầm lầy về sau là cái gì, hắn hết sức tò mò, hắn cảm giác được kia bên trong có vô cùng kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy đại trưởng lão lưu lại máu, Triệu Tử sắc mặt trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên càng thêm bình tĩnh, sau đó một bước bước lên. Triệu Tử nhìn thấy cổ chiến trường cùng Yến Thanh nhìn thấy cổ chiến trường, có khác nhau rất lớn hoặc là lại không có khác nhau. Khác nhau rất lớn, ở chỗ trên chiến trường cổ thần thi, ma thân, tiên thể cùng thi thể đều đã không gặp, chỉ để lại một chút hài cốt. Không có khác nhau, là nó vẫn là nguy hiểm như vậy. Cổ chiến trường tiên vũ như mực, trăng sao biến mất, giống như là lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng, đại địa bên trên một mảnh huyết sát, một mảnh cô quạng. Đây là một cái không biết niên đại cổ lao chiến trường, dưới chân là phá thành mảnh nhỏ hải cốt, hư thối giáp trụ, vết dỉ loang lổ binh khí. Triệu Tử sắc mặt nghiêm túc, trong tay dẫn theo mai hoa thương từng bước một đi tới, đi rất chậm. Máu. Dưới chân có lấy một trôi mới mẻ, còn có ấm áp huyết dịch. Cái này vẫn là đại trưởng lao huyết dịch. Tại kia một trôi huyết dịch bên cạnh, còn lưu lại mấy cây bộ lông màu đen, lông tóc bên trên tán phát lấy một cỗ tà ác khí tức khủng bố. Cái này là ma quỷ khí tức tà ác. Triệu Tử cả người trở nên lạnh lùng như băng, kế tiếp theo đi lên phía trước, hắn nhìn thấy một con bị gặm phải chỉ còn lại có một mảnh huyết nục cùng bạch cốt cánh tay. Kia một mảnh huyết nục bên trên có hai hàng tinh mịn dấu răng, còn có một tầng nhàn nhạt màu đen khí vụ. Lúc này, Triệu Tử chỉ là đứng tại cổ chiến trường biên giới, bởi vì tại chiến trường trung ương có từng cái kinh khủng chiến hồn đang chiến đấu. Những này chiến hồn, tại hơn 1000 năm trước hắn nhìn qua, bọn chúng khi đó đang đánh lấy, 1000 năm về sau, lần nữa nhìn thấy bọn chúng, như cũ tại đánh lấy. Những này chiến hồn mỗi một cái đều khủng bố vô so, cho dù là Triệu Tử cũng không dám tùy tiện tới gần, cho nên hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại chiến trường biên giới, ánh mắt tinh tế liếc nhìn mỗi một nơi, đang tìm Sơn Liếu thân ảnh. Nhưng là Sơn Liếu đã giữ nhiều lành ít. Tại một trương to lớn hư thối giáp trụ dưới, hắn nhìn thấy một cái bóng màu đen, kia một hình bóng toàn thân mọc ra thật dài bộ lông màu đen. Nó có một đôi lục u con mắt, tản ra một cỗ quỷ dị quan mang, có hấp hồn nhiếp phách chi uy, khiến người linh hồn vì đó run rẩy. Lúc này, nó chính đang gặm một đoạn hải cốt, miệng đầy đều là máu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 244, thần lên đầm lầy p. S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Trên chiến trường cổ xưa, tràn ngập vô tận sắc cơ, ai cũng không biết mình sau một khắc sẽ hay không tử vong. Không khí nơi này 10 điểm kiềm chế, như cùng một chôi búa lớn chăm chú đặt ở trên ngực, khiến người hô hấp không trôi chảy. Triệu Tử lặng lặng đứng thẳng, trong tay hoa mai đã nắm thật chặt, ánh mắt trở nên băng lãnh vô so. Giáp trụ dưới một cái kia màu đen cái bóng, lập tức dừng lại ăn tươi nuốt sống động tác, cảm thấy một cỗ nhằm vào nó mà đến khủng bố sát khí. Đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nó bộ mặt hắc ám, căn bản là thấy không rõ, tựa hồ có đồ vật gì tại che, nhưng là nó huyết buồn đại khẩu bên trên, lại là lưu lại vết máu cùng một thịt. Lục u con mắt, tản ra một cỗ quỷ dị và mang, bốn chảo cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động, bày ra nhất có lực công kích tư thế, như cùng một đầu thủ săn sói đói. Cái này ma quỷ chỉ có 2-3 trượng lớn, núp ở giáp trụ dưới, tựa như một đầu hất lên ra người ác lang, lộ vẻ vô so hung ác. Nhưng là, khi nó vừa tiếp xúc với Triệu Tử kia băng lãnh tận xương ánh mắt lúc, vậy mà ngừng lại, không dám tùy tiện phát động công kích, nó cảm giác được người này rất mạnh. Triệu Tử lặng lặng đứng thẳng, cả người không nhúc nhích, thân bên trên tán phát lấy một cỗ kỳ dị khí tức. Con kia ma quỷ không dám tùy tiện phát động công kích, Triệu Tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều đang lặng lặng xúc lấy thế, đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Ma quỷ thân bên trên tán phát khí tức càng ngày càng kinh khủng, Triệu Tử khí tức trên thân cũng càng ngày càng yên tĩnh. Ngao. Thời gian qua rất lâu, con kia ma quỷ rốt cục nhịn không được, đầu tiên khởi xướng công kích, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Triệu Tử phóng đi. Mà ở thời điểm này, Triệu Tử cũng động, cả người đã người thương hợp một, hóa thành một đạo như thùng nước thô bạch quang hướng nó bay vụt mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí còn có thể nghe tới không gian vỡ vụn thanh âm. Trường Hồng có nhận, Triệu Tử tam đại tuyệt sát thần kỹ một trong. Nay tuyệt sát thần kỹ mới ra, không phải ngươi chết chính là ta sống, trong tay hắn chưa từng có loại thứ ba kết quả. Mà lại, số từ ngàn năm nay hắn một mực còn sống, nói rõ chết đều là địch nhân, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Bạch quang chợt lóe lên, như cùng một cái Trường Hồng có nhận. T, một cái như vải mỏng xé rách âm thanh âm vang lên, Triệu Tử liền đã xuất hiện tại kia một bộ to lớn giáp trụ về sau, cả người sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng là y nguyên lặng lặng đứng thẳng, trong tay cầm mai hoa thương. Muốn sử xuất Trường Hồng quán nhật một chiêu này, không chỉ cần phải một kích toàn lực, còn muốn người thương hợp một. Người cùng thương hợp là một thể. Con kia mấy trượng lớn ma quỷ, chỉ còn lại có mấy cây bộ lông màu đen tại bay xuống, Triệu Tử lặng lặng đứng thẳng, con mắt chăm chú quét mắt tứ phương. Tại phía trên chiến trường cổ này, hắn lại phát hiện một đôi lục u con mắt, đôi mắt kia nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Triệu Tử rời xa cổ chiến trường trung ương, cho nên cũng không có gây nên những cái kia chiến hồn chú ý, mà lại những cái kia chiến hồn chém giết lẫn nhau cùng một chỗ, cũng không rảnh đi để ý tới hắn. Tại lúc này, Triệu Tử nhìn thấy tại chiến trường trung ương xuất hiện một cái thanh y thiếu niên thân ảnh, mặc dù không có nhìn thấy thân ảnh ngay mặt, nhưng là hắn một chút liền nhận ra đối phương là người phương nào. Yến Thanh. Kia là Yến Thanh thân ảnh, hắn đang lặng lặng đi, ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem tứ phương, tiếp theo lặng lặng xuyên qua cổ chiến trường, tựa hồ căn bản không nhận những cái kia chiến hồn ảnh hưởng. Nhìn thấy thân ảnh này, cho dù là Triệu Tử cũng có chút chấn động, ánh mắt đột nhiên có rút lại một chút. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Yến Thanh thân ảnh xuất hiện thời gian rất ngắn, không đến ba hơi, Triệu Tử rất muốn đuổi theo xuống dưới, nhưng là tại hắn cách đó không xa có một đầu ma quỷ tại gắt gao tiếp cận hắn. Mà lại, cái này một con ma quỷ có 4-5 trượng lớn, so trước đó một con kia càng khủng bố hơn, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trường Hồng quán nhật chính là đại chiêu giết, cho dù là Triệu Tử cũng vô pháp ngay cả tiếp theo xuất ra. Những này ma quỷ chính là siêu việt bán thần cấp bậc tồn tại, thực lực khủng bố vô so, mà lại 10 điểm quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Cho nên, Triệu Tử chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Thanh thân ảnh rời đi, cùng con kia ma quỷ kế tiếp theo giữ lẫn nhau. Thời gian không biết qua bao lâu, Triệu Tử cùng ma quỷ như cũ tại giữ lẫn nhau, ai cũng không dám trước phát động công kích. Lúc này, Yến Thanh tàn ảnh xuất hiện lần nữa, mà lại vừa vặn xuất hiện tại cổ chiến trường sau kia một vùng tăm tối bên trong. Hắc ám về sau là một mảnh huyết sắc đầm lầy, cái này Triệu Tử biết, hắn đã từng cũng vừa vặn đi đến kia bên trong, nhưng là đầm lầy về sau là cái gì, hắn cũng không biết. Có lẽ đầm lầy về sau là Thiên Đế Sơn. Thiên Đế Sơn bên trên cất giấu kinh thiên đại bí mật. Triệu Tử không chờ được, con kia ma quỷ đồng dạng là không chờ được, đồng thời khởi xướng công kích. Triệu Tử lần nữa sử xuất Trường Hồng Quán Nhật một chiêu này, mặc dù uy lực không còn lần thứ nhất, nhưng là dùng nó tới đối phó tại ma quỷ cũng đầy đủ. T, năm sáu trượng lớn ma quỷ ngã rầm trên mặt đất, màu đen trên người giữ lại một đạo hai thước hơn rộng lớn huyết động, mà lại đầu của nó đã vỡ ra. Lần này, Triệu Tử sắc mặt trắng hơn, liền ngay cả cầm mai hoa thương tay cũng có chút run rẩy lên. Có chút thở dốc trong chốc lát, Triệu Tử từ cổ chiến trường biên giới lách đi qua, lẳng lặng xuyên qua chiến trường. Hắn muốn đuổi theo lấy Yến Thanh thân ảnh đi xuống. Yến Thanh tàn ảnh đã có thể đem đại trưởng lão đi thượng cổ chiến trường, như vậy cũng có thể đem hắn mang qua kia một mảnh huyết sắc đầm lầy. Đi qua cổ chiến trường lúc, Triệu Tử mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận, mặc dù không tính là như giẫm trên băng mỏng, nhưng mỗi một bước đều hết sức cẩn thận. Cổ chiến trường khủng bố sắc cơ, ai cũng không biết giấu ở kia bên trong, có lẽ là tại dưới chân, có lẽ là tại hải cốt bên trong, có lẽ là giữa không trung. Hiện tại đại trưởng lão Sơn Liếu chỉ có hai kết quả, một là bị ma quỷ nuốt rơi, hai là theo Yến Thanh tàn ảnh đi qua cổ chiến trường, tiến vào một cái kia huyết sắc đầm lầy. Nhưng là, Triệu Tử đã biết, căn bản liền sẽ không có cái thứ hai đáp án. Từ xưa đến nay, Thiên Đế Sơn cùng Thần Ma Mộ Ruộng đều là thế lực đối địch, đã từng phát sinh qua mấy lần đại chiến, đặc biệt là thời đại thượng cổ. Công nhân quét đường lấy lực lượng một người, đơn thương độc mã xông Thần Ma Mộ Ruộng, không chỉ có chấn áp Thần Ma Mộ Ruộng bạo động, càng là đem thủ hộ kỵ sĩ đầu đem hái xuống. Nhưng là đáng tiếc là, kia thủ hộ kỵ sĩ y nguyên bất tử. Tại không biết chưa phát giác bên trong, Triệu Tử đã đi qua cổ chiến trường, lần này đi được rất thắng lợi, vậy mà không có gây nên những cái kia chiến hồn chú ý, cũng không có phát động cái khác khủng bố sát cơ. Khi hắn lần nữa bước vào kia một vùng tăm tối bên trong, nội tâm không khỏi có chút khởi động sóng dậy. Hơn ngàn năm trước, hắn đơn thương độc mã xông đến cái này bên trong, có tạo thành nhân sinh lần thứ nhất thụ thương. Đen trong bóng tối, Triệu Tử nhìn thấy mục nát cây khô, màu đen nước bùn, tinh thối huyết thủy, không hoàn chỉnh hải cốt. Đây hết thảy, cùng hơn ngàn năm trước đồng dạng, cơ hồ không có biến hóa. Trên đỉnh đầu, vẫn là một chỗ ngoặc con ngựa nha, phủ xuống trắng bệnh ánh trăng. Đây là một cái có thể thôn vệ hết thảy đầm lầy, cho dù là thần đạp ở phía trên, cũng sẽ chìm xuống, cuối cùng leo ra chính là một bộ khô lâu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 245, ai chuyển thuộc về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đây là một cái có thể thôn phệ hết thể đầm lấy, cho dù là thần tại cái này bên trong cũng muốn mất mạng. Tại Triệu Tử xem ra, cái này đầm lầy so Thần Ma Mộ Ruộng kinh khủng hơn, nhưng là vào lúc này, Yến Thanh tàn ảnh xuất hiện lần nữa, hắn từng bước đi tại đầm lầy bên trên. Hắn cũng không có chìm xuống, tựa hồ không nhận đầm lầy ảnh hưởng. Triệu Tử ánh mắt lộ ra chút kinh hãi, lúc trước hắn chỉ là bước ra một bước, thiếu chút nữa không tiếp tục ra. Cho dù là ngàn năm sau hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi, thật lâu không cách nào bước ra bước đầu tiên. Cái này không chỉ là một cái đầm lầy, mà là một cái tử vong chi địa. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Triệu Tử như cũ tại đầm lầy trước lặng lặng đứng lặng, ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem đầm lầy, tựa hồ đang suy tư điều gì. Kia trắng bệnh ánh trăng vậy ở trên người hắn, sắc mặt của hắn lộ ra càng thêm tái nhợt. Tại trong thời gian thật ngắn, cưỡng ép sử xuất hai lần Trường Hồng Quán Nhật, đã khiến thân thể của hắn thụ nhất định tổn thương, thực lực đã không phải là đỉnh phong thời kỳ. Mà lại, tại Thần Ma Mộ Ruộng sở thụ đến tổn thương, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khép lại. Cái này một mảnh huyết sắc đầm lầy, chính là một đạo lệch trời, một đạo chặt đứt đi đến Thiên Đế Sơn lệch trời. Từ cổ chí kim, thiếu có người có thể nhảy tới, phàm là có thể nhảy tới, không có chỗ nào mà không phải là thế gian nhân kiệt, lưu danh vạn thế. Như chim quan thánh hoàng, công nhân quét đường. Thời gian trôi qua một ngày, hoặc là một tháng, Triệu Tử rốt cục nâng lên chân phải. Nhưng khi hắn đạp đi xuống thời điểm, cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ đầm lầy dưới truyền đến, làm hắn tranh thủ thời gian đem chân thu về. Ngàn năm sau, vẫn là không thể làm. Cái này một mảnh đầm lầy, là một đạo không thể vượt qua lệch trời. Triệu Tử đứng bình tĩnh đứng thẳng, ánh mắt đang đợi Yến Thanh tàn ảnh, cũng đang nhìn đầm lầy. Đầm lầy như thế nào hình thành, hắn không biết, hoặc là toàn bộ thế gian cũng không người nào biết. Nó lịch sử thực tế là quá xa xưa đến làm cho tất cả mọi người đều lãng quên nó. Nhưng là hắn biết tại đầm lầy phía dưới, tất cả đều là máu cùng hải cốt, có thần, có ma, có phật, có tiên, có yêu. Cổ chiến trường là thứ nhất nói thủ hộ phòng tuyến, mà đầm lầy thì là đạo thứ hai thủ hộ phòng tuyến, mà lại là kinh khủng nhất một đạo, cho dù là những cái kia kinh khủng ma quỷ cũng không dám bước vào một bước. Triệu Tử đang lặng lặng nghĩ đến cùng là cái gì mới làm Thiên Đế Sơn nhận như thế công kích mãnh liệt. Thiên Đế Sơn bên trên có ngày thứ 13 đế truyền thừa, đây là cho tới nay thuyết pháp. Chỉ sợ Thiên Đế Sơn bên trên không chỉ có Thiên Đế truyền thừa, còn có nó hắn tồn tại, bằng không có khả năng thụ ngoại địch như thế đột nhiên công kích. Không biết tại khi nào, Yến Thanh tàn ảnh lại một lần nữa xuất hiện, thời gian y nguyên không dài, chỉ có 3-4 hơi thở tả hữu. Tựa hồ lại trôi qua mấy ngày, Yến Thanh tàn ảnh tại trong đầm lầy lần thứ 2 xuất hiện, sau đó là lần thứ 3, lần thứ 4. Tại lần thứ 5 xuất hiện thời điểm, Triệu Tử nhìn thấy Yến Thanh tàn ảnh tựa hồ tại rơi lệ, song hành thanh lệ như tuyến nhỏ tại đầm lầy bên trên. Hắn nhìn thấy cái gì? Triệu Tử đang trầm mặc, tinh tế quan sát Yến Thanh tàn ảnh, không biết Yến Thanh tại cái này bên trong gặp cái gì. Tại lần thứ 6 xuất hiện thời điểm, phát hiện Yến Thanh tựa hồ tại cùng người nói chuyện, sau đó ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Lần thứ 7 xuất hiện thời điểm, Yến Thanh đã đi ra đầm lầy, đến đầm lầy phía sau kia một vùng tăm tối bên trong. Trong bóng tối tựa hồ có một cái bóng núi. Nhìn thấy Yến Thanh đi đến chân chính Thiên Đế Sơn, Triệu Tử có chút chấn động, nội tâm có một loại nói không nên lời cảm xúc đang chấn động. Tại lần thứ 6 tàn ảnh bên trong, Triệu Tử căn cứ Yến Thanh khẩu hình, đẩy ra vài câu không sai biệt lắm nói chuyện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần lên, ngươi có thể hay không nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Số mệnh. Triệu Tử lông mày nhíu chặt lại, đang suy tư mấy câu nói đó, từ mấy câu nói đó bên trong, rất rõ ràng nhìn ra được là có người đem hắn đưa đến cái này bên trong tới. Nếu quả thật như mình phỏng đoán như thế, như vậy là người nào đem Yến Thanh đưa đến cái này bên trong đến, hơn nữa còn là không biết thời đại nào thời cổ. Thần lên. Tựa hồ là một cái tên, Triệu Tử ngầm trộm nghe nói qua, nhưng là cũng không quá khẳng định. Mà số mệnh lại là cái gì? Chẳng lẽ đây là Yến Thanh số mệnh? Số mạng của hắn cùng thần lên có quan hệ? Triệu Tử đang lặng lặng suy tư, ánh mắt không tự chủ được rơi vào đầm lầy bên trên, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ thần lên cùng đầm lầy có quan hệ? Mà Yến Thanh thì là cùng Tiên Đế Sơn có quan hệ, đây chính là hắn nói ra số mệnh nguyên nhân. Nhưng là, dù cho đây đều là thật, cùng ta đi qua đầm lầy lại có gì liên quan? Triệu Tử lông mày chăm chú xoay cùng một chỗ, phát hiện mình tại làm chuyện vô ích. Đã Sơn Liễu có thể đi theo Yến Thanh tàn ảnh đi xuống, mà không có phát động kinh khủng sát cơ, như vậy mình đi theo Yến Thanh tàn ảnh đi xuống, có phải là cũng sẽ không phát động sát cơ? Nhưng là, cái này đầm lầy khỏi phải phát động, cũng đã là khắp nơi sát cơ. Khi Yến Thanh tàn ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, Triệu Tử cũng không có chờ đợi, hắn biết rõ cái này có lẽ chính là một cái cơ duyên. Nếu như lần này không cùng lấy Yến Thanh tàn ảnh đi xuống, có lẽ hắn vĩnh viễn không còn sẽ có cơ hội, hắn rất muốn nhìn một chút đầm lầy về sau là cái gì. Thiên Đế Sơn bên trên phải chăng có Thiên Đế truyền thừa, trừ truyền thừa còn sẽ có cái gì? Cho nên, khi Yến Thanh xuất hiện lần nữa thời điểm, Triệu Tử chăm chú cùng tại Yến Thanh tàn ảnh bước ra bước đầu tiên, sinh cùng tử ngay một khắc này. Khi hắn đem chân đạp đi xuống thời điểm, tựa hồ có một tầng khí tức che đậy đầm lầy. Quả là thế. Triệu Tử có chút kinh hãi, tiếp lấy cũng không có mơ tưởng, từng bước một đi theo Yến Thanh tàn ảnh đi xuống. Khi hắn đi đến đầm lầy trung ương lúc, tựa hồ nhìn thấy từng cái người mặc cổ lao trụ giáp, tay nắm lấy chiến kích quân tốt, từ huyết sắc nước bùn bên trong không ngừng mà leo ra. Lít nha lít nhít, một mảng lớn. Triệu Tử có chút kinh hãi, ánh mắt gắt gao mà nhìn trước mắt hết thảy, đây là tàn ảnh hay là huyễn ảnh? Tại kia trắng bệnh dưới ánh trăng, cụ nát không chịu nổi trụ giáp cùng vết dỉ loang lổ binh khí bên trên, vậy mà tản ra lạnh lẽo tận xương hàn quang. Hàn quang tựa hồ xuyên qua thời đại viết cổ, giết tới Triệu Tử tâm lý, khiến sắc mặt hắn trắng hơn. Đó lấy, hắn nhìn thấy một chiếc chiến xa cổ xưa, tại trên chiến xa đứng một cái đen nhánh cao lớn thân ảnh. Thần lên. Triệu Tử vừa nhìn thấy kia một thân ảnh, lập tức tại nội tâm hô lên hai chữ. Hắn chính là Thần lên, một cái đem đạo thứ hai phòng tuyến biến thành khủng bố đầm lầy người. Thần lên, 100.000 bất tử quân sĩ. Theo Yến Thanh tàn ảnh lần lượt xuất hiện, Triệu Tử cũng rốt cục đi qua kia một mảnh đầm lầy, chỉ là trên mặt của hắn cũng không có vui sướng, bởi vì cái này một mảnh đầm lầy cũng không là chính hắn đi qua. Đi qua đầm lầy về sau, kia là một vùng tăm tối, Triệu Tử cái gì cũng nhìn không thấy. Đi tới, phát hiện mình tựa hồ là tại lên núi. Đi không biết bao lâu, hắn nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, sau đó phát hiện cái bóng càng nhiều. Lại sau đó, hắn nhìn thấy một cái kinh khủng đến mức kinh thiên động địa tồn tại, kia một cái tồn tại trước lặng lặng ngồi xếp bằng lấy một cái thân ảnh quen thuộc mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọ mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 246, kia một tòa thành T.S. cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, dãy núi màu đen bên trên. Thiên vũ như đen, như lâm vào vĩnh hằng hắc ám, trôn giấu vô số tuyết nguyệt. Triệu Tử xa xa liền ngừng lại, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem kia một cái cao tới trăm trượng chữ sát bia. Một cái kia chảy máu chữ sát, tản ra một cỗ vĩnh hằng bất diệt sát ý ngút trời, làm hắn không còn dám tiến lên trước nửa bước. Bàng bạc sát ý phóng lên tận trời, tại chấn sát lấy thượng tiên. Không sai, chính là chấn sát thượng tiên. Cực, nói, giết, chữ, bia. Triệu Tử nội tâm rung động vô so, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, quả thực là không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến, từng bước chữ từ trong miệng hắn dùng sức khai ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trên đời này vậy mà thật tồn tại cực đạo chữ sát địa, loại này kinh thế hai tục tồn tại, hơn nữa còn là tại Thiên Đế Sơn bên trên. Trước mắt cái này một cái không chỉ có là cực đạo chữ sát địa, hay là chữ sát chấn thiên bi. Đây là chấn sát thượng thiên nghịch thiên thần vật. Thời gian qua rất lâu, Triệu Tử ánh mắt mới từ chữ sát trên tấm bia rơi vào trước mặt nó một cái kia thanh y thiếu niên thân ảnh bên trên. Kia một thân ảnh, tựa hồ tuyên cổ liền tồn tại kia bên trong, một tòa cũng không biết bao nhiêu trăm ngàn năm. Hắn không vui không buồn, vô ai vô vui, tựa hồ chỉ là một pho tượng. Lúc này, Triệu Tử vậy mà không phân rõ kia là một cái chân nhân hay là thời cổ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhưng là, hắn biết cái này một thân ảnh chính là Yến Thanh, Thiên Đế học viện một tên đệ tử kiệt xuất. Chỉ là người nào đem hắn đưa đến nơi này, mà lại còn xuyên qua thời không, trở lại một cái viễn cổ mà không thể biết chi niên đại cổ xưa. Là người phương nào, thủ đoạn thông thiên đến có thể nghịch chuyển thời không? Cái này căn bản là không dám tưởng tượng tồn tại. Triệu Tử nội tâm sóng động không ngừng, hắn chỗ nhìn thấy đồ vật, thực tế là quá mức kinh thế hai tục, nếu như truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ gây nên kinh đảo hải lãng. Mặc dù từ xưa đến nay, ngày thứ 13 đế liền lưu lại rất nhiều truyền thuyết, Thất sát chấn thiên bi chính là trong đó một trong. Nhưng là, đây chẳng qua là truyền thuyết. Truyền thuyết cùng tận mắt nhìn thấy là hai việc khác nhau. Triệu Tử nghĩ không ra ngày thứ 10 thiên đế mạnh đến có thể dùng cực đạo chữ sát bia đi chấn sát thượng thiên. Cực đạo chữ sát bia, cực đạo ý chí. Tiến Thanh là tại lĩnh hội cực đạo ý chí, nhưng là Triệu Tử cũng có chút hoang mang lên, cho dù là hắn cũng vô pháp lĩnh hội cực đạo ý chí, Tiến Thanh làm sao có thể lĩnh hội được. Lúc này, Triệu Tử từng bước đến gần, mỗi một bước đều đi được kinh tâm động phách, đi được đầu đầy mồ hôi, đi được nặng như vạn quân. Đây là cực đạo ý chí khí tức. Nếu như tại cái này bên trong ngồi lên 1000 năm, hắn Triệu Tử có thể phá mất thiên địa lồng giam, chân chính bước ra một bước kia. Thế là Triệu Tử ngồi xuống, bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ cực đạo ý chí trô phát ra khí tức. Lấy cảnh giới của hắn mặc dù không cách nào lĩnh hội cực đạo ý chí, nhưng là cỗ này cực đạo ý chí khí tức đối với hắn tu hành có trợ giúp rất lớn. Lúc này, hắn có lẽ đã minh bạch vì sao tại Thiên Đế Sơn bên trên có hai đạo thủ hộ phòng tuyến, bọn hắn bảo vệ có lẽ chính là tòa này cực đạo chữ sát địa. Có lẽ đây chính là Thiên Đế Sơn cuối cùng bí mật. Chỉ là hắn không biết, cái này trên dãy núi cũng không chỉ một cái cực đạo chữ sát địa, mà là có bảy tòa. Mà lại thứ bảy cái cực đạo chữ sát địa cũng không phải là tại Thiên Đế Sơn đỉnh núi. Thời gian không biết qua bao lâu, phản phất là một năm, phản phất lại là 10.000 năm. Triệu Tử một mực yên lặng tại cỗ này cực đạo ý chí khí tức bên trong, phản phất cả người đều dung nhập cỗ khí tức này bên trong. Khi hắn khi mở mắt ra, phát hiện Yến Thanh thân ảnh đã không gặp. Có lẽ kia thật là một đạo tàn ảnh, một đạo viễn cổ không thể biết niên đại chỗ lưu lại đến tàn ảnh. Tại không biết bao nhiêu 10.000 năm trước thời viễn cổ không, đồng dạng là tòa thứ nhất cực đạo chữ sát bia trước, Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, phản phất cả người cũng dung nhập cái này một cỗ khí tức bên trong. Cực đạo ý chí cũng không phải là ai cũng có thể lĩnh hội, cho nên cho dù là Yến Thanh cũng không thể. Mặc dù không thể, nhưng là Yến Thanh ý chí lại là so trước kia cường hãn rất nhiều. Cùng trước kia tướng so, quả thực chính là một trời một vực. Ý chí có mạnh yếu chi phần, ý chí lực càng mạnh tinh thần lực liền càng mạnh, mà tinh thần lực càng mạnh thì là nói rõ linh hồn liền càng cường đại. Nhưng là, linh hồn cường đại lại không thể nói ý chí liền kiên nhẫn. Lúc này, Yến Thanh tỉnh lại, mặc dù ý chí của hắn trở nên bền gan vững chí, linh hồn cũng trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, nội tâm của hắn vẫn là 10 điểm bình tĩnh, có mấy phân đại bi không buồn, đại hỉ không thích thái độ. Chẳng lẽ hắn đem ta đưa vào, chính là vì rèn luyện ý chí của ta, tăng cường linh hồn của ta? Tiến Thanh trầm tư, hắn hiện tại linh hồn cường độ đã vượt xa nó đan điền của hắn cảnh người tu hành. Dù cho kim đan cấp bậc người tu hành, cũng không nhất định có thể so ra mà vượt. Hiện tại Yến Thanh linh hồn cường độ đã đạt tới ngưng kết nguyên thần cường độ, thậm chí là càng mạnh. Ngưng kết nguyên thần bình thường muốn tới trên kim đan cảnh. Tiến Thanh suy đoán, linh hồn của hắn cường độ đã đạt tới hóa cá cảnh cường độ. Lúc này, ánh mắt rơi vào cực đạo chữ sắt trên tấm địa, nhưng là ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua kia một cái chữ sắt địa. Trong đầu một cái kia hắc bạch xương mù vòng chậm rãi chuyển động, một cỗ sức mạnh to lớn thần bí rơi vào cặp mắt của hắn bên trên, khiến ánh mắt của hắn tựa hồ có được khám phá hết thể hư ảo năng lực. 3 tháng tuổi thọ tiêu đốt, hắn nhìn thấy tòa thứ hai cực đạo chữ sát bia, tòa thứ hai cực đạo chữ sát bia cùng tòa thứ nhất chữ sát bia đồng dạng. Nhưng mà, Yến Thanh ánh mắt vẫn không có dừng lại, tựa hồ kế tiếp theo xuyên qua tòa thứ hai chữ sát bia, rơi vào tòa thứ ba chữ sát trên tấm bia, tiếp theo là tòa thứ tư chữ sát bia, tòa thứ năm. Mãi cho đến sau cùng thứ bảy cái cực đạo chữ sát bia, mà tuổi thọ của hắn cũng tiêu đốt mất 7 năm. Khi ánh mắt của hắn rơi xuyên qua thứ bảy cái cực đạo chữ sát bia về sau, rốt cục rơi vào Thiên Đế Sơn đỉnh núi bên trên. Thiên Đế Sơn đỉnh núi vẫn là một vùng tăm tối, một mảnh không có thiên vũ không có tinh thần hắc ám. Trong bóng tối xoay tròn lấy từng vòng kinh khủng vật chất màu đen, kia vật chất màu đen tựa hồ hữu hình như lại vô hình, một loại hết sức kỳ lạ tồn tại. Tiến Thanh ánh mắt lần nữa xuyên qua kia một vùng tăm tối, ánh mắt từng vòng chuyển đi vào, lúc này tuổi thọ của hắn lập tức bị thiêu đốt rơi 12 năm. Xuyên qua kia một mảnh xoay tròn vật chất màu đen về sau, hắn nhìn thấy kinh hãi tồn tại, kia là một tòa cự đại đến tựa hồ vô biên thành trì. Thành trì không biết từ gì chế tạo, chỉnh thể trình màu đen, bị một cỗ nồng đậm tử khí bao phủ, tử khí che trời che quanh năm không thấy ánh mặt trời, vô so ấm lãnh. Một cái kinh khủng tử thành. Yến Thanh nhìn thấy chính là một tòa thành chết. Tại tử thành trên cửa thành, hắn nhìn thấy hai chữ kia tản ra hồn siêu phách lạc chi lực, tựa hồ đem Yến Thanh linh hồn đều câu đi nhấp ra. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đầu váng mắt hoa tiếp theo té xỉu xuống đất, tựa hồ cho dù là vận dụng số mệnh chi thuật, cũng vô pháp khám phá kia một tòa thành chết. Tại hắn té xỉu thời điểm, hắn ngầm trộm nghe đến một cái gầm thét. Một cái sau khi chết gầm thét. Một cái đến từ viễn cổ gầm thét. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 247, chim quan thánh hoàng kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Không biết qua bao lâu, Tiến Thanh rốt cục tỉnh lại, hắn nghĩ không ra Thiên Đế Sơn chi đỉnh vậy mà đứng thẳng một tòa thành chết. Kia một tòa thành chết bao phủ một cốt như mực tử khí, sát khí quần quận trùng thiên. Thiên Đế Sơn bên trên làm sao lại có một tòa thành chết? Tiến Thanh không khỏi có chút kỳ quái cùng tò mò, mình vận dụng số mệnh chi thuật, vậy mà cũng vô pháp xem thấu bên trong có cái gì, thực tế là khủng bố. Nhưng biết, mình vận dụng số mệnh chi thuật thế nhưng là khám phá cực đạo chữ sát địa, cùng kia từng vòng xoay tròn lấy vật chất màu đen. Mà lại, tòa thành kia hình dạng cũng có chút cổ quái, tính trình chỉnh sửa hình tám cạnh, xem ra ngược lại là có chút giống bắt quái đồ. Tiến Thanh trầm mặc một hồi, nhìn một chút tòa này chữ sát địa, không khỏi nói một câu, nên trở về đi. Nhưng là, hắn không biết như thế nào trở về. Không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời. Thiên vũ như mực, một mực tại trầm luân, giống như một chỗ như địa ngục, muôn đời không được luân hồi. Nhưng là tại lúc này, kia như mực trên bầu trời, đột nhiên chuyển động, xuất hiện một cái vầng sáng nhàn nhạt. Chậm rãi, một cái kia vầng sáng biến thành một vầng minh nguyệt. Minh nguyệt tản ra ánh trăng trong sáng, nhàn nhạt vẩy vào Yến Thanh trên thân, có vẻ hơi thánh lãnh. Nhìn thấy minh nguyệt xuất hiện, Yến Thanh không khỏi kinh ngạc lên, mà lại hắn phát hiện cái này một vầng minh nguyệt có chút cổ quái. Cái này một vầng minh nguyệt cùng thế giới này không hợp nhau. Chẳng lẽ ta rời đi thời cơ, chính là kia một vầng minh nguyệt? Yến Thanh suy tư lên, kia là một vòng trăng non, cái này trăng non cũng không phải là sơ một nguyệt nha ý tứ, mà là cùng cổ nguyệt tương đối trăng non. Đối với vùng thế giới này đến nói, nó không phải hiện tại minh nguyệt, mà là đến từ tương lai minh nguyệt. Tần lúc minh nguyệt hán lúc ăn, vạn lý trường trinh người chưa còn. Yến Thanh đột nhiên đọc lên một câu thơ, sau đó phát hiện mình cả người hóa vì một điểm đen, hướng kia một vòng nguyệt rơi đi lên. Giống như hắn rơi tiến vào giếng cổ kia một vòng cổ nguyệt đồng dạng. Trời đất quay cuồng. Khi Yến Thanh mở mắt lần nữa lúc, phát hiện hắn đã tại dọn đường cư kia một cái giếng cổ bên trong. Mà vào lúc này, đến núi cấm địa bên trong, kia mười trôi thần binh như cũ tại đánh không ngừng, tựa hồ muốn vĩnh viễn đánh xuống. Tiểu Thanh Long bị Thanh Hà thả đi về sau, lần nữa trở lại cấm địa, giống về 18 con tiểu long, kế tiếp theo đi tìm thần huyết quả. Chỉ là, trong cấm địa thần huyết trái cây tại là có ít, 10.000 năm cũng không thấy có thể mọc ra một viên. Mà tứ sư minh cùng bảy bát sư minh ba người, lại là len lén đi theo tiểu long sau lưng. Nhưng là, Tiểu Thanh Long nuốt ba cái thần huyết quả về sau, thực lực cũng biến thành cường hãn vô so, mà lại nó càng linh mẫn, xa xa liền có thể cảm giác bọn hắn tồn tại. Cho nên, mỗi khi bọn hắn tới gần khoảng cách nhất định, Tiểu Thanh Long liền có cảm giác, mang theo 18 con tiểu long lập tức rời đi. Kia đầu tiểu long làm sao như thế khôn khéo? Thất sư huynh vô so buồn bực nói, ba người bọn họ đã cùng hơn nửa tháng, lại làm mau đều không có sở đến. Thử, ta liền không tin bắt không đến nó. Tứ sư huynh cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng sinh ra một cấu ngột ngạt, làm đường đường thượng viện tứ sư huynh, thậm chí ngay cả một đầu tiểu long đều không có bắt được, đây là gì chớ mất mặt. Tiểu Thanh Long ở trong cấm địa như người đứng thẳng hành động, còn đem kia một đôi móng đuốt nhỏ cong tại sau lưng, lộ ra ông cụ non. Tại phía sau của nó đi theo 18 con các loại tiểu long, tựa hồ tại trượt bùa với, lộ ra thong dong tự tại. Những cái kia đan điền đệ tử nhìn thấy, lập tức phát ra từng đợt kêu sợ hãi, hơn nữa còn dẫn tới một chút người không sợ chết, hướng nó điên cuồng đuổi theo. Phúc. Một tên đan điền cảnh đệ tử phát động một đạo kinh khủng sát cơ, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó dung nhập xích hồng đất đá bên trong. Nhìn thấy chưa? Dám ở cấm địa bên trong chạy loạn, chính là kết cục này, ngay cả thi cốt cũng sẽ không lưu lại. Không tiếp như trường phong bay dương, đứng bình tĩnh đứng thẳng, thân bên trên tán phát lấy một cỗ thanh lãnh khí tức. Lúc này, mặt không thay đổi nhìn về phía trước, trong mắt không có một chút thương hại, đối không sợ trời không sợ đất Thạc Bảo lạnh lùng nói. À, Thạc Bảo nhìn thấy, kia khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt thảm trắng đi, tựa hồ trước đó mình cũng chạy loạn qua. Không sư tỷ, ta từ Thiên Đế học viện đệ tử trong miệng, tham dò được một cái tin tức kinh người. Lúc này, một tên Thiên Thần Tông đệ tử đi tới nhỏ giọng nói. Tin tức gì? Không tiếp như hỏi. Tiến Thanh mất tích. Thiên Thần Tông tên đệ tử kia đệ nén thanh âm nói. Cái gì? Thạc Bảo trừng trong mắt lớn hô lên. Không tiếp như mặc dù không có kêu đi ra, nhưng là nội tâm cũng là hết sức kinh ngạc, thậm chí là có chút chấn kinh. Tiến Thanh mất tích. Mất tích? Hắn làm sao lại mất tích? Không tiếp như kinh ngạc hỏi. Không biết, tóm lại Yến Thanh liền mất tích, tựa hồ ngay cả Thiên Đế học viện cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thiên Thần Tông đệ tử lắc đầu nói, chắc không được không gặp thân ảnh của hắn, nguyên lai là mất tích. Không tiếp như những mày, mà lại, đầu này tin tức tại những cái kia thánh địa đệ tử bên trong chậm rãi lưu truyền ra, ngược lại là kinh ngã đầy đất người, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Yến Thanh mất tích, liền ngay cả Thiên Đế học viện cũng không có tìm được một điểm dấu vết để lại. Thực tế là để người kỳ quái vô so. Một cái sâu núi lớn màu đen dưới, Phong Bách Thương, Cổ Thanh Nguyệt, Sơn Phủ cùng Tỉnh Trung Thiên bốn người kết bạn mà đi. Từ khi Tòng Long đảo sau khi trở về, bọn hắn đã thành một cái tiểu đoàn thể. Mặc dù cái khác đan điền cảnh đệ tử rất muốn gia nhập bọn hắn cái này một cái tiểu đoàn thể, nhưng là tư cách kém chút. Lúc này, bọn hắn chính cẩn thận từng ly từng tí đi lại, vượt qua từng tòa sơn nhạc, đang tìm kiếm Thần Hoàng Minh Khiếu Chi Pháp tung tích. Thần Hoàng Minh Khiếu Chi Pháp, mặc dù bị Chim Quan Thánh Hoàng lưu tại Thiên Đế Sơn trong cấm địa, nhưng là vị trí của nó cũng không phải là cố định không thay đổi. Bọn hắn có lẽ cần muốn tìm đến Chim Quan Thánh Hoàng hành tích, mới có thể tìm kiếm Thần Hoàng Minh Khiếu Chi Pháp, mà lại, cũng không ai đều có thể tìm được đến. Thánh Hoàng chi học, hữu duyên có được, không cưỡng cầu được. Nhưng là, thời gian đã đi hơn nửa tháng, bọn hắn vẫn không có tìm được Chim Quan Thánh Hoàng hành tích, chứ đừng nói là Thần Hoàng Minh Khiếu Chi Pháp. Đương nhiên, đế núi trong cấm địa trừ thần huyết quả, còn có cái khác thiên tài địa bảo, mặc dù hơi không bị kịp thần huyết quả, nhưng cũng sẽ không kém đến rất xa. Thì như huyết linh tham gia, mất hồn của ba lá, thần huyết minh ngọc. Bất quá, một chút nghịch thiên thần vật thì là bị học viện nuôi nhốt lên, còn dưới cấm chế, những đệ tử kia chỉ có thể xem không thể lấy. Ai nha, Thiên Đế học viện cũng quá keo kiệt, vậy mà đem bên trong thiên tài địa bảo đều nuôi nhốt. Một tên cái khác thánh địa đệ tử chua chua nói, ánh mắt 10 điểm nóng rực. Loại này cấp bậc thiên tài địa bảo, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, ai sẽ chấp tay tặng người. Một tên 16, 17 tuổi nữ tử nói, lúc này nàng đột nhiên nhìn thấy phương xa một tòa núi cao bên trên, xuất hiện một đạo tàn ảnh. Chỉ là kia một đạo tàn ảnh lóe lên liền biến mất. Tàn ảnh? Nữ tử kia không khỏi có chút kích động, nếu như kia một đạo tàn ảnh chính là Chim Quan Thánh Hoàng tàn ảnh, chỉ có cùng đi theo liền có khả năng tìm được Thần Hoàng Minh Khiếu Chi Pháp. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 248, từ trên trời đi xuống PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, đối bọn hắn những này đang điển cảnh người tu hành đến nói, thần hoàng minh khiếu chi pháp so cái gì đều trọng yếu, tất cả nàng vừa nhìn thấy lập tức trầm mặc, lén lén cùng đi theo. Nhưng là, kia một đạo tàn ảnh cũng không chỉ một mình nàng nhìn thấy, có mấy người nhìn thấy. Có mấy người sau khi thấy, cũng không có cái gì bí mật có thể nói, chỉ bất quá trong chốc lát liền chuyển khắp toàn bộ cấm địa. Tất cả đan điền cảnh đệ tử đều hướng tàn ảnh xuất hiện kia một chỗ đi đến. May mắn là vùng này là trong cấm địa tương đối địa phương an toàn. Chim quan thánh hoàng tàn ảnh xuất hiện rồi. Phong Bách Thư sau khi nghe được cũng có chút kích động lên, tại chân long điện hắn mất đi một cái cơ hội, hiện tại cũng không muốn lại mất đi cơ hội này. Tu tập tứ đại đan điền tuyệt học cùng không có tu tập, bọn hắn khác nhau rất lớn, có cách biệt một trời. Thật hay là giả? Cổ Thanh Nguyệt thì là có chút hoài nghi, mặc dù như thế, nhưng là bọn hắn hay là hướng tàn ảnh xuất hiện địa phương tiến đến. Đi ra một khoảng cách về sau, Tỉnh Trung Thiên đột nhiên ngừng lại, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hê xanh, làm sao không đi? Sơn phủ đại đại liệt liền nói. Tỉnh Trung Thiên, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là phát động cấm chế? Phong Bách Thư nhìn thấy Tỉnh Trung Thiên biểu lộ, có chút bận tâm tới tới. Tỉnh Trung Thiên vẫn là đờ đẫn trạng thái, tựa hồ cũng không nghe thấy Phong Bách Thư bọn hắn nói chuyện. Tỉnh Trung Thiên, ngươi đang làm gì? Nếu quả thật chính là chim quan thánh hoàng tàn ảnh, chúng ta nhưng là muốn chậm một bước. Cổ Thanh Nguyệt cao mày nói. Ta. Tỉnh Trung Thiên chỉ vào một tòa núi cao nói. Ta cái gì ta? Phong Bách Thư cũng nhíu mày một cái. Ta nhìn thấy con én nhỏ. Tỉnh Trung Thiên rốt cục bừng tỉnh, sắc mặt có chút kinh hãi. Thật. Sơn phủ nửa mừng nửa lo. Hắn ở đâu? Phong Bách Thư có chút kích động. Ngươi không có nhìn lầm. Cổ Thanh Nguyệt cao mày, có chút hoài nghi. Hẳn là không có nhìn lầm. Tỉnh Trung Thiên trầm ngâm, tựa hồ đang hoài nghi là không phải mình nhìn lầm. Ân, nhất định là mình nhìn lầm, cái này sao có thể? Có ý tứ gì? Phong Bách Thư cao mày. Ta vừa mới nhìn thấy một đạo tàn ảnh lóe lên mà đến, nhưng là kia một đạo tàn ảnh là con én nhỏ. Tỉnh Trung Thiên nói ra về sau, càng thêm hoài nghi là mình nhìn lầm. Tiến thanh tàn ảnh. Sơn phủ chừng một chút con mắt, sau đó cũng không tiếp tục để ý tới Tỉnh Trung Thiên, mà Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt cũng là như thế, ba người chậm rãi rời đi. Tỉnh Trung Thiên đứng trong chốc lát, nhìn thấy một cái kia tàn ảnh chưa từng xuất hiện, trong miệng cô lỗ, ai nha, nhất định là ta hoa mắt. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, cũng là đạo lý này. Cắt, ta làm sao lại suy nghĩ cái kia con én nhỏ? Khi bọn hắn đi đến kia một chỗ về sau, phát hiện cái này bên trong đã nắm chắc 10 người. Cái gì chim quan thánh hoàng tàn ảnh, ngay cả cái giấm đều không có, để người không thích một trận. Có người bất mãn nói. Đúng thế, đến cùng là ai truyền tới tin tức, không biết cấm địa rất nguy hiểm, mỗi đi một bước đều muốn trả một cái giá thật lớn sao? Lúc này, những thiếu niên kia bắt đầu thảo phạt, nhao nhao oán trách. Quả nhiên là tin tức giả. Cổ Thanh Nguyệt nhíu mày một cái, những người kia nói không sai, trong cấm địa khắp nơi nguy cơ, mỗi đi một bước đều muốn trả một cái giá thật lớn, thậm chí là sinh mệnh. Làm sao chim quan thánh hoàng tàn ảnh còn chưa có xuất hiện, đại trưởng lão bọn hắn hẳn không có tính sai a? Phong Bách Thư nói, cùng hơn nửa tháng, đều có chút hoài nghi đại trưởng lão bọn họ có phải hay không tính sai. Ứng sẽ không phải sai. Cổ Thanh Nguyệt lắc đầu. Ai, chim quan thánh hoàng mỗi lần xuất hiện địa phương cũng khác nhau, để người khó mà tìm được a. Phong Bách Thư không khỏi lớn thán. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đến núi cấm địa đều có chút run bắt đầu chuyển động, một cỗ bàng bạc khí tức từ thiên địa ở giữa sinh ra. Bầu trời xám xịt bên trên, xuất hiện từng đợt đỏ ửng càng ngày càng lửa, như là bị hỏa thiêu, nung đỏ một nửa bầu trời. Lúc này, cấm địa bên trong thiếu niên đều kinh hãi, coi là cấm xuất hiện dị biến, không khỏi nhao nhao lui lại. Chân trời làm sao rồi? Một tên thiếu niên chỉ vào chân trời nói, biểu lộ hết sức kinh ngạc. Chân trời lửa đỏ như máu, xuất hiện từng đóa dáng đỏ, kia dáng đỏ tựa như từng đóa hỏa diễm. Theo lý mà nói, cái này là căn bản không có khả năng xuất hiện tại cấm địa sự tình, nhưng là nó xuất hiện, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Dáng đỏ. Có người kinh ngạc nói, a, những cái kia mây tại động. Thật động. Kia là mây hay là lửa a? Lúc này, chân trời kia từng đóa lửa đỏ như máu đám mây, không ngừng mà xoay tròn, tựa hồ biến thành một con to lớn hỏa điểu. Hỏa điểu ngửa mặt lên trời thét dài, hoặc bay múa dương cánh. Sau đó không lâu, lại hóa vì một cái to lớn bóng người. Cự nhân đám mây. Phong Bách Thư hơi hơi kinh ngạc, bởi vì chân trời những cái kia màu đỏ đám mây đã tạo thành một người, một cái cự nhân. Người khổng lồ này có thể thấy rõ ràng, dù cho ngay cả trên người hắn mồ hôi mao đều có thể thấy rõ, tựa hồ là một cái chân nhân. Nhưng là có chút kỳ quái chính là, bộ mặt của hắn thấy không rõ, lộ ra 10 điểm mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Những cái kia đám mây làm sao lại hóa thành một người? Có người hiếu kỳ hỏi. Không biết. Chẳng lẽ? Đó lấy, mọi người thấy kinh thế hai tục một màn, bởi vì một cái kia từ đám mây tạo thành người, từ phía trên bên cạnh đi xuống, một cước vượt rơi vào cấm địa một tòa núi cao bên trên. Người này lửa đỏ như máu, tựa hồ có vô số ngọn lửa đang cháy hừng hực, còn đem trên đỉnh đầu kia một khoảng trời cũng nung đỏ. Không chỉ có đem bầu trời nung đỏ, tựa hồ còn đem bầu trời cho đốt băng. Cự nhân rơi vào cấm địa về sau, mỗi đi ra một bước, thân thể liền co lại nhỏ một chút, cuối cùng hóa thành một trượng hơn. Khi hắn từ không trung bên trên đi xuống về sau, mọi người cảm nhận được một cỗ không hiểu thấu cảm xúc, mà lại tại kia một hỏa nhân bên người, xuất hiện từng cái tàn ảnh. Những cái kia tàn ảnh sau khi xuất hiện, đều là hướng một cái kia lửa vì quỳ xuống lại, lộ ra vô so cung kính. Cấm địa bên trong thiếu niên nhìn thấy không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết những cái kia tàn ảnh làm sao đều chạy đến, còn hướng kia một hỏa nhân bị lạy. A, cái này, này sao lại thế này? Một thiếu niên đều kinh hãi lên, nhìn thấy kia một hỏa nhân ở trong cấm địa từng bước một đi tới, trực tiếp hướng trung ương thiên đế sơn đi đến. Những thiếu niên này cũng ẩn ẩn suy đoán cái này là người phương nào. Hắn là chim quan thánh hoàng. Một tên thiếu niên kêu lên. Không sai, hắn là chim quan thánh hoàng, hắn tuyệt đối là chim quan thánh hoàng. Cơ hồ tất cả mọi người kích động, mắt quăng nhìn chằm chằm kia một hỏa nhân. Yến Thanh. Lúc này, tỉnh trung thiên tại những cái kia tàn ảnh bên trong lại nhìn thấy Yến Thanh thân ảnh, không khỏi kêu lên. Lần thứ nhất có thể là mình hoa mắt, nhưng là lần thứ hai tuyệt đối sẽ không. Cho nên, hắn 10 điểm khẳng định mình nhìn thấy chính là Yến Thanh. Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt lần nữa nghe tới tỉnh trung thiên nói chuyện, cũng có chút hiếu kỳ hướng kia một cái phương hướng nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy Yến Thanh thân ảnh, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 249, Thần Hoàng Minh thiếu kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, hắn làm sao lại xuất hiện ở đâu? Phong Bách Thư kinh hài nói, thần sắc như là gặp quỷ, cho dù là Cổ Thành cùng Sơn Phủ hai người cũng là như thế, quả thực là không thể tin vào hai mắt của mình. Thấy cảnh này không chỉ có là bốn người bọn họ, còn có một số người khác cũng chú ý tới, đặc biệt là Thiên Thần Tông kia mấy tên đệ tử. Bọn hắn đều cùng Yến Thanh có chút qua gặp nhau, tự nhiên là một chút liền nhận ra. Có phải là ta nhìn lầm? Một tên Thiên Thần Tông đệ tử trừng trong mắt. Hẳn là nhìn lầm. Một tên khác Thiên Thần Tông đệ tử dụi mắt nói, nhưng là xoa con mắt về sau, hắn ý nguyên nhìn thấy một cái kia thân ảnh quen thuộc, kia một thân ảnh hắn hóa thành cho đều nhận ra được. A, làm sao lại có hai cái Yến Thanh? Thạc Bảo cười toe toét miệng nhỏ, một bức kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Không tiếc như mặc dù trầm mặc không nói, nhưng cũng bị kinh ngạc đến ngây người đến, ánh mắt có chút ngốc trệ. Đây là tình huống như thế nào? Phạm La nhìn thấy Yến Thanh thân ảnh người, trong lòng đều có một cái to lớn dấu chấm hỏi, tựa hồ cũng bị làm hồ đồ. Lúc này, Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn Phủ ba người đều là nhìn về phía trước tiên phát hiện Tỉnh Trung Thiên. Tỉnh Trung Thiên nhìn thấy bọn hắn tràn đầy hỏi thăm cùng không giảng hòa ánh mắt, lắc đầu nói, ta cũng không biết, chẳng lẽ là con én nhỏ xuyên qua thời không trở lại thượng cổ? Có khả năng. Sơn Phủ vô ý thức gật gật đầu, thật sự chính là cho rằng như vậy, bằng không không cách nào giải thích. Xuyên qua thời không trở lại quá khứ, đây là thần cũng vô pháp làm được sự tình. Phong Bách Thư phi thường lý trí phủ định, ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh, nói, bọn hắn có phải hay không là hai người à? Có phải là hai người, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm? Cổ Thanh Nguyệt chăm chú cao mày. Chờ hắn trở về, tự mình hỏi một chút hắn. Sơn Phủ nói, trong lòng hết sức tò mò. Xuyên qua thời không trở lại quá khứ, đây chính là ngay cả thần đều không thể làm được sự tình à, lại bị Yến Thanh làm được. Những cái kia tàn ảnh sau khi xuất hiện, rất nhanh liền biến mất, tựa hồ chỉ là vì bái kiến chim quan thánh hoàng. Mà chim quan thánh hoàng thì là một đường hướng trong cấm địa Ương Thiên Đế Sơn đi đến, đi không nhanh cũng không chậm, mỗi một bước đều đi rất có thần vận, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa dung hợp. Thánh hoàng toàn thân đỏ bừng, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, không chỉ có đem toàn bộ cấm địa đều nung đỏ, còn đem cả bầu trời đều nung đỏ. Khuôn mặt của hắn rất mơ hồ, dù ai cũng không cách nào thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng là nhất cử nhất động của hắn đều cùng thiên địa dung hợp, cùng thiên địa liền thành một khối, tựa hồ hắn chính là ngày này, hắn chính là đất này. Cả tòa cấm địa đều tràn ngập một cỗ rất khí tức đặc biệt, tựa hồ là một loại thần bí thần vận, như tơ như sợi phát ra tại thiên địa này. Tất cả mọi người đều chú ý tới chim quan thánh hoàng, nhìn xem nhất cử nhất động của hắn. Đây là chim quan thánh hoàng lưu lại một đạo tàn ảnh bên trong cất giấu thần hoàng minh khiếu chi pháp. Các ngươi có phát hiện hay không thần hoàng minh khiếu chi pháp? Một tên thiếu niên hỏi. Không có a. Có người lắc đầu. Chim quan thánh hoàng tàn ảnh đều xuất hiện, làm sao còn không có thần hoàng minh khiếu chi pháp? Có người kỳ quái nói, một mặt mở miệng. Theo thời gian trôi qua, chim quan thánh hoàng đi bên trên tiên đế sơn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mặt mở miệng không biết làm sao các thiếu niên, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện thần hoàng minh khiếu chi pháp. Tựa hồ đây chỉ là một cái tìm người vui vẻ nháo kịch. Lúc này, những thiếu niên kia không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người là ngươi trừng mắt ta trừng mắt ngươi, lặng lặng đứng bất động. Thời gian trôi qua một hồi lâu, dạng này liền xong, không có sau tiếp theo. Có người hoang mang hỏi, ta nghe nói trước kia không phải như vậy a? Một tên thiên đế học viện đệ tử hồ nghi nói, không biết cái này chim quan thánh hoàng tàn ảnh là đang nháo cái kia một cái hí. Mà tại đến núi cấm địa bên ngoài, những trưởng lão kia cảm nhận được chim quan thánh hoàng tàn ảnh xuất hiện, cũng có chút kinh ngạc lên. Đặc biệt là thiên đế học viện những trưởng lão kia, bởi vì trước kia chim quan thánh hoàng tàn ảnh, thế nhưng là không có cốt như thế đại động tĩnh. Nhưng là, lần này làm sao biến rồi? Kia một đạo tàn ảnh tựa hồ xuống tới. Lúc này, cái khác thánh địa trưởng lão cũng nhao nhao hỏi, mặc dù bọn hắn không phải thiên đế học viện trưởng lão, nhưng là đối thần hoàng minh khiếu sự tình cũng biết một hai. Rất rõ ràng lần này liền hoàn toàn khác biệt. Đối cái khác thánh địa trưởng lão hỏi thăm, cho dù là thiên đế học viện trưởng lão cũng nói không nên lời cái chỗ nhưng đến, chỉ có thể là lắc đầu. Mà ở trong cấm địa, Tỉnh Trung Thiên lập tức ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt tựa hồ có chút kích động, bởi vì hắn phát hiện một chút mánh khỏe. Lúc này, nhỏ giọng đối Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn Phủ ba người nói, thần hoàng minh khiếu giấu ở chim quan thánh hoàng khí tức bên trong, chỉ có bắt lấy một sợi khí tức, liền có thể tìm được đến. Ba người bọn họ nghe vậy lập tức làm theo, Tỉnh Trung Thiên mặc dù có chút hồ nháo cùng đùa so, nhưng là hắn chính là bọn hắn năm người trong đoàn thể nhỏ, thiên phú và tư chất gần với Yến Thanh tồn tại. Tại Chân Long Điện bên trong, hắn có thể trở thành ba người một trong, cái này cũng nói thiên phú và tư chất của hắn ra sao trở người tiên. Không tiếc như một mực đều chú ý tới Phong Bách Thư mấy người kia, Tỉnh Trung Thiên nói chuyện tiểu mặc dù rất nhẹ, nhưng là cũng ngầm trộm nghe đến. Mà lại, nàng một điểm tức thông, cũng rất nhanh hiểu rõ ra. Hướng Tiên Thần Tông mấy tên đệ tử nhẹ giọng nói một tiếng về sau, cũng lập tức ngồi xếp bằng xuống, nhanh đi bắt chim quan thánh hoàng lưu lại khí tức. Kỳ thật chim quan thánh hoàng tàn ảnh vừa xuất hiện, kia một cô thần bí thần vận khí tức giống như tia như sợi, phát ra khắp cả đến núi cấm địa. Chỉ là vào lúc đó, sự chú ý của mọi người đều rơi vào thánh hoàng thân ảnh bên trên, xem nhẹ cái này một cỗ khí tức mà thôi. Khi bọn hắn một bình tĩnh lại, dụng tâm đi cảm thụ thời điểm, quả nhiên thấy cả phiến thiên địa đều tràn ngập một tia từng sợi lửa đỏ như máu sợi tơ. Những sợi tơ này chính là chim quan thánh hoàng chỗ lưu lại khí tức, lấy một loại đặc thù hình thái ra hiện tại trước mắt của bọn hắn. Phong Bách Thư cũng nhìn thấy những sợi tơ này, sợi tơ lửa đỏ như máu, liền như là một đầu hỏa tuyến, ở trước mắt giống gợn nước dao động. Lúc này hắn giơ tay nắm lấy trong đó một sợi, nhưng khi hắn chạm đến thời điểm, một cỗ kinh khủng thế sóng nháy mắt hướng vào tới, tựa hồ muốn đem cả người tiêu hủy. Này sao lại thế này? Phong Bách Thư có chút kinh hãi, tranh thủ thời gian buông lòng tay ra, nếu như lại bắt lấy, khủng bố sẽ bị cái này một sợi sợi tơ đốt thành một cỗ khói xanh. Dũng tâm bắt, không phải dùng tay bắt. Bên cạnh Tỉnh Trung Thiên nhìn thấy, không khỏi lật một cái liếc mắt. Phong Bách Thư nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, mặc dù hắn nhắm mắt lại, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy kia từng sợi hỏa tuyến. Lúc này, cái khác những thiếu niên kia nhìn thấy Phong Bách Thư bọn người, từng cái lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ tại cảm ngộ cái gì, không khỏi có chút hiếu kỳ. Mà lại, có vài thiếu niên lập tức ý thức được cái gì, một cái hai cái cũng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống. Thời gian không biết qua bao lâu, một tiếng cao vút to rõ phượng gáy vạch phá chân trời. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 250, một cái tiêu ngạo thiếu niên về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, đến núi trong cấm địa, từng cái thiếu niên đều là ngồi xếp bằng, dụng tâm đi cảm thụ chim quan thánh hoàng lưu lại khí tức. Thần hoàng minh thiếu chi pháp, giấu tại chim quan thánh hoàng khí tức bên trong, tin tức này căn bản cũng không khả năng giấu được, tất cả thiếu niên đều đã biết. Nhưng là, biết cùng bắt được là hai việc khác nhau. Cho nên, dù cho những thiếu niên kia đều biết, cũng không nhất định có thể phải thần hoàng minh khiếu chi pháp. Bất quá, đây là một cái rất lớn cơ hội, hiện tại loại tình huống này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều tốt hơn. Bởi vì mỗi người đều có cơ hội. Theo thời gian một chút xíu tới, một tiếng cao vút to do phượng gáy vạch phá chân trời, tựa hồ sông phá thương khung, chuyển khắp mỗi một cái góc. Phượng gáy như tiêu sen, âm như trung cổ. Tiếng vượng hót vừa hiện, mọi người liền bị nó đánh thức, mở to mắt liền thấy Tỉnh Trung Tiên trên thân hiện ra một con lửa đỏ như máu thần hoàng. Thần hoàng dương cánh, như tại bay lượn tứ hải, thân bên trên tán phát lấy từng vòng ngọn lửa màu đỏ, đem cả phiến thiên địa đều chiếu phát sáng lên. Đầu gà, cảm biến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá. Thần hoàng chính là trong truyền thuyết Bách Điểu Chi Vương, cùng chân long sánh vai, nó tính cách cao khiết, không phải xương sớm không uống, không phải non trúc không ăn, không phải ngàn năm ngô đồng không dừng. Một cỗ bảng bạc sinh mệnh khí tức cũng theo đó tràn ngập mà ra, tựa hồ từ trên trời giáng xuống, mỗi một thiếu niên đều cảm nhận được. Hắn vậy mà minh thiếu thành công rồi. Một tên thiếu niên kinh hài nói, cảm giác thực tế là quá nhanh, này thời gian mới qua bao lâu. Hắn là Tỉnh Trung Thiên, tại Chân Long Điện bên trong, hắn là cái thứ ba đạt được Chân Long Điểm huyền người. Một tên thiếu niên tựa hồ nghĩ tới cái gì, có chút rung động nói. Hắn vậy mà tu luyện hai đại tuyệt học. Những người khác nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác cái này thiên phú và tư chất thực tế là quá mức vị tiên. Thiên hạ tứ đại đan điển tuyệt học, có thể tu luyện tới một môn, đây đã là cơ duyên to lớn. Sơn phủ nhìn thấy Tỉnh Trung Thiên trên thân nổi lên thần hoàng, bên trong lòng không khỏi có chút chua chua, nhỏ giọng cô lỗ, lại là tiểu thanh nguyệt, thiên phú của hắn muốn hay không lợi hại như thế, đều nhanh muốn đuổi kịp biến thanh. Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt hai người không khỏi nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một ít khổ sở chát chát. Lúc này, kia bảng bạc sinh mệnh khí tại một chút xíu gia tăng, mà chim của hắn tượng cũng tại một điểm biến lớn. 350 trượng, 367 trượng, 422 trượng. Chim tượng càng lớn, nói rõ ẩn chứa sinh cơ chính là càng bằng bạc, đối thai nén kim đan lại càng tốt. Thời gian cũng không qua bao lâu, chim tượng thần hoàng liền đã tăng tới 536 trượng. Đây là Tỉnh Trung Thiên cá tượng thành tích, cũng là thiên tài thành tích. Lúc này, cơ hồ mỗi người thiếu niên đều chú ý tới, một tên Thiên Đế Học Viện đệ tử kinh hỉ nói, phá 574 trượng, 597 trượng. Thần hoàng như cũ tại một chút xíu biến lớn. Nghe nói tại Chân Long Điện lúc, Yến Thanh cá tượng đạt tới 1.800 trượng, Tiểu Long Nữ cũng có 1.100 trượng, không biết hắn có thể hay không đạt tới 1.000 trượng. Một tên cái khác thánh địa thiếu niên nói, 1.000 trượng rất khó, khủng bố nhiều nhất liền 6-700 trượng. Một tên thiếu niên lắc đầu, hắn cũng không phải là không coi trọng Tỉnh Trung Thiên, mà là cái này 1.000 trượng chính là một đạo lệch trời. Từ xưa đến nay, thế gian ít có người tứ tượng đột phá 1.000 trượng, phàm là có thể đột phá 1.000 trượng, cơ hồ đều là vạn cổ chi tư. Như thế nào vạn cổ chi tư? Liên là có thể tung hoành vạn cổ, cùng trong lịch sử những cái kia thiên tài đứng đầu sánh vai tuyệt thế thiên tài. Toàn bộ đại hoang thế giới nhân khẩu không biết có bao nhiêu, thánh địa không biết có bao nhiêu, thiên tài cũng không biết có bao nhiêu, có thể được xưng tụng vạn cổ chi tư, không ra 10 ngón số lượng. Mà lại, tham gia Chân Long Điện kia hơn ngàn tên các nơi thiên tài, có thể được xưng tụng vạn cổ chi tư cũng chỉ có Yến Thanh cùng Tiểu Long Nữ hai người. 6-700 trượng chi tượng đã là thiên hạ đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí so thiên hạ năm giáp học viện những cái kia đệ tử kiệt xuất cũng chưa chắc sẽ kém đi nơi nào. Một thiếu nữ nói, ánh mắt nhìn thấy đầu kia thần hoàng cũng có chút hâm mộ. Cấm địa bên ngoài những trưởng lão kia cũng nhìn thấy tỉnh trung thiên tình huống, có một số trưởng lão không khỏi cảm thán. Xem ra Thiên Đế học viện muốn đại hưng, lập tức xuất hiện hai tên như thế đệ tử xuất sắc, bọn hắn bất luận cái gì một tên đều là một cái thánh địa 10.000 năm qua đều khó gặp tuyệt thế thiên tài. Một cái thánh địa trưởng lão yếu ớt nói, trong lòng có chút cảm thán, hắn nói là thật tâm lời nói. Đừng nói là Yến Thanh, liền nói tỉnh trung thiên, vẹn vẹn là hắn, cũng đã là một cái thánh địa 10.000 năm đều khó gặp tuyệt thế thiên tài. Hiện tại Thiên Đế học viện một chút xuất hiện hai cái, mà lại một cái khác so trước mắt cái này một cái kinh khủng hơn, đây không phải Thiên Đế học viện muốn đại hưng sao? Lúc này, lại có một tiếng phượng gãy xẹt qua chân trời, một tiếng này phượng gãy cũng không phải tới từ tỉnh trung thiên đầu kia chim tượng, mà là đến từ một tên khác thiếu niên. Kia một tên thiếu niên chim tượng vừa xuất hiện, liền đạt tới 300 trượng, một chút cũng không thua tại tỉnh trung thiên. Mà lại, chim của hắn tượng cũng đang tăng trưởng, nó cấp tốc thậm chí so tỉnh trung thiên còn nhanh hơn 2 phần. A, thần biến cửa đệ tử. Thiếu niên khác nhìn thấy cũng hơi kinh ngạc. Thần biến cửa tại thiên hạ các thánh địa bên trong xếp hạng hơn 100 vị, tiếp cận 200 vị, chính là một cái truyền thừa 10 điểm lâu đời cổ lão tông môn. Nó muốn hạ đã từng cũng xuất hiện rất nhiều danh chấn thiên hạ lưu nhân. Hắn là Vệ Miện. Một tên thiếu niên tựa hồ nhận ra kia một thiếu niên. Vệ Miện, nghe nói hắn chính là thần biến cửa 10.000 năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, nghe truyền ngôn hắn có tư cách xung kích vạn cổ chi tư, quả nhiên là như thế. Có nhận ra hắn thiếu niên nói, hắn chính là thần biến cửa Vệ Miện. Có người kinh ngạc nói, ha ha, ngươi biết hắn hôm nay tới đây Thiên Đế học viện mục tiêu thứ nhất là cái gì? Có một tên thanh ý thiếu niên cười nói, ánh mắt rơi vào Vệ Miện trên thân. Vệ Miện đại khái 15-16 tuổi dáng vẻ, thân thể có chút gầy gò, thân bên trên tán phát lấy một cỗ bất phàm khí tức. Đây còn phải nói, không phải liền là nghĩ đến thần hoàng minh khiếu chi pháp a? Một tên thiếu niên chuyện đương nhiên nói, không phải. Tên kia thanh ý thiếu niên lắc đầu, không phải. Một tên khác thiếu niên có chút giật mình, chẳng lẽ còn có những vật khác so đạt được thần hoàng minh khiếu càng quan trọng? Đây không có khả năng a, thế là tò mò hỏi, đó là cái gì? Hắn là muốn tìm Yến Thanh so tài khế đạo. Thanh ý thiếu niên nói, mặc dù thiên phú và tư chất của hắn đều rất lợi hại, nhưng là so với Yến Thanh, hắn hẳn là còn kém chút đi. Tên thiếu niên kia không giải thích nói. Thế nhưng là hắn cũng không phải như vậy cho rằng. Thanh ý thiếu niên nói. Lúc này, Vệ Miện chim tượng đã đạt tới 500 trượng, đuổi sát tỉnh trung thiên 600 trượng, mà lại tỉnh thế 10 điểm mánh. Thần biến cửa hai tên đệ tử khác nhìn thấy, không khỏi có chút kích động, miệng nói, vệ sư minh cố lên, vượt qua hắn qua, vừa muốn định đạt tới 1,000 trượng mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc gõ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kẹo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 251, Tiến Thanh đến về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trong cấm địa, hai đầu đạt tới mấy trăm trượng hỏa hồng thần chim vượng hoàng tượng, tản ra hào quang chói sáng, tựa hồ tại ganh đua sắc đẹp, vậy mà đem bên trong từng tòa sơn nhạc đều hạ thấp xuống. Trong giếng chim tượng đạt tới 700 trượng, Vệ Miện thần hoàng cũng đạt tới 600 trượng. Tuyệt đại bộ phân các thiếu niên đều chú ý tới, đặc biệt là thần biến cửa hai tên đệ tử kia, nhìn xem Vệ Miện kia thần hoàng mặt mũi tràn đầy kích động, nội tâm đang gieo họ. Cứ theo tốc độ này, Vệ Miện thần hoàng thật là có khả năng vượt qua tỉnh trung thiên chim tượng a. Một tên thiếu niên nói, bất quá, hai người bọn họ chim tượng đều đạt tới 6-700 trượng, cho dù là thiên hạ năm giáp học viện những cái kia đệ tử kiệt xuất, khả năng cũng vô pháp tương so. Hai người này thật là lợi hại. Có thiếu niên nói sợ hãi thán phục. Có lẽ hắn thật khả năng hơn được Kiến Thành. Thời gian cũng không qua bao lâu, tỉnh trung thiên chim tượng đã ngừng lại. 812 trượng. Đây là tỉnh trung thiên chim tượng cuối cùng thành tích, nhưng là hắn mở to mắt về sau, lộ ra hết sức không vừa lòng. Dù những cái thành tích này đã rất lợi hại, trừ những cái kia vạn cổ chi tư bên ngoài, cơ bản không có người có thể đạt tới. Nhưng là hắn y nguyên không hài lòng, mục tiêu của hắn chính là 1,000 trượng, hắn nghĩ xung kích nhập vạn cổ chi tư hàng ngũ. Khi hắn phát hiện có người chim tượng đạt tới hơn 700 trượng, cơ hồ đuổi kịp hắn thời điểm, không khỏi chừng một chút con mắt. Mà lại, đối phương chim tượng còn không có dừng lại, như cũ tại tăng trưởng, sẽ vượt qua hắn tình thế. Hắn là ai? Tỉnh trung thiên 10 điểm khó chịu, nghĩ không ra vậy mà có người muốn vượt qua hắn, nếu như là Yến Thanh vượt qua hắn, hắn ngược lại là không có cái gì nói chuyện có thể nói, nhưng là những người khác, hắn thì là có chút thoải mái. Hắn là ai? Tỉnh Trung Thiên cắn răng nghiến lợi hỏi. Thần biến cửa đệ nhất thiên tài, Vệ Miện. Phong Bách Thư từ tổ nói, ánh mắt cũng rơi vào Vệ Miện trên thân, nghĩ không ra hắn như thế kinh tài tuyệt luân, truyền ngôn, hắn có tư cách xung kích vạn cổ chi tư, thế gian thiếu thiên tài. Thần biến cửa đệ nhất thiên tài. Tỉnh Trung Thiên 10 điểm khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói, hắn cũng muốn xung kích vạn cổ chi tư. Hắn đem vạn cổ chi tư xem như cái gì, người nào đều có thể xung kích sao? Nếu như chim của hắn tượng đạt tới 1,000 trượng, xung kích vạn cổ chi tư cũng không phải là không được. Phong Bách Thư trầm giọng nói, sau đó nhìn kia lửa đỏ như máu thần hoàng, chim của hắn tượng đã vượt qua ngươi, đạt tới 813 trượng. Hừ. Tỉnh Trung Tiên mặt đen lên, không nhìn tới Phong Bách Thư, càng sẽ không đi Vệ Miện. Lúc này, những cái kia vây xem thiếu niên ngược lại là lạnh hít một hơi, Vệ Miện chim tượng đạt tới hơn 800 trượng, lại còn không có dừng lại, còn tại xung kích lấy 900 trượng. Chẳng lẽ hắn thật sự có khả năng xung kích 1,000 trượng? Có người bắt đầu kinh hãi lên, nhìn xem kia to lớn vô so chim tượng quá sợ hãi. 1.000 trượng là một đạo lệch trời, cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới. Có người cũng không đồng ý lúc này, lại một tiếng cao vút to rõ phượng gáy băng lên, cái thứ ba đạt được thần hoàng minh khiếu chi pháp người xuất hiện. Khi Phong Bách Thư nhìn lại thời điểm, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, cái thứ ba đạt được thần hoàng minh khiếu vậy mà là Thạc Bảo. Nàng vậy mà cũng có thể. Phong Bách Thư không khỏi trừng trừng mắt, mặc dù cùng Thạc Bảo chưa quen thuộc, nhưng cũng đại khái hiểu rõ nàng kia tùy tiện, không cố kỵ gì tính cách. Lấy người như nàng, vậy mà đều đạt được thần hoàng minh khiếu, Phong Bách Thư nội tâm 10 điểm không cân bằng. Ngay sau đó, xuất hiện cái thứ tư, không tiếp như. Mà ở ngoài cấm địa những trưởng lão kia, đặc biệt là Thiên Thần Tông trưởng môn, không khỏi vui nở hoa. Hắn cũng không nghĩ tới Thạc Bảo vậy mà nhanh như vậy liền phải thần hoàng minh khiếu chi pháp, mà lại bọn họ dưới lập tức liền có hai người đạt được. Chuyến này, giá trị. Lúc này, một tên trưởng lão khác con mắt chăm chú rơi vào vệ miện trên thần, vệ miện chim tượng đã đạt tới 896 trượng, phá 900 trượng kia là chuyện tất nhiên. Nhưng là, 1.000 trượng là một đạo lệch trời. Như thế nào vệ miện vượt qua cái này 1.000 trượng, vậy nói rõ hắn có tư cách xung kích vạn cổ chi tư. Bất quá, cho dù hắn không có vượt qua, hắn vẫn là thiên hạ đỉnh tiêm kia một nắm thiên tài. Nhưng là, tiểu gì cũng sẽ kém một chút cái gì. Cho nên, thân biến cửa vị kia trưởng lão 10 điểm thần trường, 1.000 trượng, nhất định phải đột phá 1.000 trượng. Trong cấm địa, vệ miện chăm chú nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi xếp bằng, đem tràn ngập ở giữa thiên địa chim quan thánh hoàng khí tức, một sợi dung nhập trong cơ thể của mình. Một sợi đều là một đạo kinh khủng hỏa diễm, đốt cháy toàn thân, làm hắn thống khổ vô so. Nhất định phải nhìn xuống. Vệ miện ý thức còn 10 phân rõ ràng, hắn biết mục tiêu của mình là cái gì, 1.000 trượng chim tượng căn bản cũng không phải là mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là muốn vượt qua Yến Thanh 1.800 trượng long tướng, nhưng là hắn không biết Yến Thanh long tướng cũng không phải là 1.800, mà là kinh khủng, trước nay chưa từng có 10.000 trượng. Nếu như hắn biết Yến Thanh long tướng chính là 10.000 trượng, khủng bố căn bản là không sinh ra tương đối chi tâm. 913 trượng, 925 trượng. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đang ngó chừng vệ miện chim tướng, nhìn hắn có thể hay không đột phá 1.000 trượng, vượt qua kia một đạo lệch trời. Hừ, hừ, hừ. Tình Trung Thiên một mực tại khó chịu hừ lạnh, nhưng là cũng vô pháp cải biến. Đương nhiên, còn có một loại tình huống có thể để vệ miện dừng lại, chính là ngạnh sinh sinh đánh gãy hắn. Nhưng là, bọn hắn không là địch nhân. Mà lại, học viện cũng không cho phép bọn hắn làm như vậy, đây là muốn đem người hướng chết bên trong đắc tội tiết ấu, đoạn người tiền đồ, so thủ giết cha còn một lớn. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, vệ miện chim tướng rốt cục đột phá 1.000 trượng, một cỗ bảng bạc khí tức từ trên trời giáng xuống, hắn thần chim phượng hoàng trả lại phát ra một tiếng to rõ cao vút. Cấm địa bên trong tất cả thiếu niên đều anh bắt đầu chuyển động, mặc kệ mang thế nào tâm tính, bọn hắn tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. 1.009 trượng. Đây chính là một cái truyền kỳ. Vệ miện thần hoàng cũng rốt cục cũng ngừng lại, mở to mắt về sau, hắn có chút thất vọng, hắn cảm giác khoảng cách tiến thanh 1.800 trượng rất rất xa. Hừ, 1.800 trượng cũng vô pháp nói rõ cái gì, người vẫn là cần nhờ thực lực. Vệ miện trong lòng nói như thế, hắn từ đầu đến cuối không cho là mình sẽ so tiến thanh kém. Tiến thanh 1.800 trượng long tướng, chỉ là vận khí mà thôi. Chúc mừng vệ sư Minh Chim tướng đột phá 1.000 trượng, trở thành cấm địa bên trong đệ nhất nhân. Thần biến cửa một tên đệ tử đi tới nói, thần sắc 10 điểm kích động, tựa hồ kia 1.000 trượng chim tướng là hắn. Chúc mừng vệ sư Minh thành công bước vào vạn cổ chi từ hàng ngũ. Một tên khác thần biến cửa đệ tử cũng đi tới. Mặc dù cùng mục tiêu có chút chênh lệch, nhưng vệ miện nội tâm vẫn còn có chút cao hứng, đối hai người nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng mọi người quét tới, hắn vẫn không có tìm được Yến Thanh thân ảnh, mặc dù hắn đã nghe nói Yến Thanh mất tích. Có lẽ tại lần này, Yến Thanh cũng vô pháp đạt tới 1.000 trượng đi. Vệ miện nghĩ như vậy, nhưng là vào lúc này lại chuyển tới một cái châm chọc khiêu khích, để trong lòng của hắn có chút không vui, nụ cười kia cũng dần dần ngưng kết. Trong cấm địa đệ nhất nhân, vạn cổ chi tư, cũng không sợ người chê cười. Lúc này Tỉnh Trung Thiên mảy may không nể mặt mũi nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 252, còn có một người PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, trong cấm địa, kia một ngọn núi lớn màu đen bên trên, hoặc đứng hoặc ngồi lấy gần trăm tên thiếu niên, theo vệ miện chim tướng đột phá 1.000 trượng, cũng anh bắt đầu chuyển động. Nhưng là tại lúc này, một câu phi thường không đúng lúc nói chuyện xuất hiện, làm bọn hắn hơi hơi ngẩn ra, ánh mắt đều là rơi vào Tỉnh Trung Thiên trên thân. Trong cấm địa đệ nhất nhân, vạn cổ chi tư, đây chỉ là lấy lòng nói chuyện, ai cũng sẽ không thật quả thật. Mà lại từ vệ miện kia 1.000 trượng chim tướng đến nói là như thế cũng không đủ. Nhưng là có người ở thời điểm này, hết lần này tới lần khác là một thùng nước lạnh dội đến, khiến bầu không khí lập tức lạnh xuống. Tỉnh Trung Thiên không nhìn thẳng ánh mắt của những người khác, trên mặt lộ ra một chút châm chọc khiêu khích tiểu dung, trong ánh mắt còn có trần trụi khinh thường. Nhìn thấy vệ miện 1.000 trượng chim tướng, nội tâm của hắn 10 điểm khó chịu, có đấu kỵ cũng có ao ước, nhưng là đấu kỵ lớn hơn ao ước. Nếu như là Yến Thanh đoạt hắn danh tiếng, hắn không lời nào để nói, nhưng là một ngoại nhân tại Thiên Đế học viện đoạt hắn danh tiếng, như thế nào để hắn cao hứng? Trong cấm địa đệ nhất nhân, với hắn mà nói càng là trần trụi đánh mặt, đây không phải nói Thiên Đế học viện không người sao? Mà lại, còn phi thường không quen nhìn đối phương lạnh nhạt thụ chi biểu lộ, tựa hồ mình thật sự chính là trong cấm địa đệ nhất nhân cùng vạn cổ chi tư. Lúc này, Vệ Miện cùng Tỉnh Trung Thiên hai người đứng đối mặt nhau, bọn hắn cách xa nhau có 7-8 trượng. Vệ Miện 15, 16 tuổi dáng vẻ, so Tỉnh Trung Thiên còn muốn tiểu 1-2 tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú. Chính là thần biến cửa đệ nhất thiên tài, từ nhỏ đã như là chúng tinh cùng nguyệt nghe tận dễ nói chuyện, cho tới bây giờ liền không có nhận như thế nhục nhã. Nụ cười của hắn dần dần ngưng kết, nội tâm cứ vui, còn có chút nộ khí, nhưng là tùy theo Tiếu Dung xuất hiện, nói, Diễm Minh nói không sai, ta Vệ Miện tự nhiên là đảm đường không nổi trong cấm địa đệ nhất nhân. Bất quá, Diễm Minh tựa hồ cũng không phải a, 800 trượng chỉ tướng, đích xác coi là tuyệt thế thiên tài, nhưng vẫn là kém chút. Tỉnh Trung Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn 800 trượng chim tướng đích thật là so ra kém Vệ Miện 1.000 trượng chim tướng, Vệ Miện cầm cái này đến nói sự tình, hắn căn bản là không cách nào phản bác, buồn luôn phải như ăn một con rồi. Không biết cấm địa bên trong trừ ta Vệ Miện bên ngoài, còn có ai có thể đạt tới 1.000 trượng chim tướng. Vệ Miện hơi bỉnh mặt lên, liếc nhìn từ năm phương tuyết nói, một bức trừ ta ra không còn có thể là ai khác dám vẻ. Lúc này, Thạc Bảo cùng Không Tiếc Như mặc dù cũng nhận được thần hoàng minh khiếu chi pháp, các nàng chim tướng cũng ngay tại tăng trưởng, nhưng rõ ràng nhất liền kém chút, căn bản là không cách nào cùng Vệ Miện tương so. Ta thế nhưng là biết Thiên Đế học viện yến huynh, thế nhưng là có vạn cổ chi tư, tại Chân Long điện bên trên càng là lực áp tiểu long nữ đoạt được chân long máu. Không biết, hắn hiện tại thế nhưng là ở đâu bên trong, chẳng lẽ là sợ ta Vệ Miện không dám ra đến rồi. Vệ Miện cười nói, đáng tiếc, ta Vệ Miện không có đi tham gia Chân Long điện, bằng không liền có thể mắt thấy yến huynh phong độ tuyệt thế. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như hắn đi tham gia Chân Long điện, liền không có yến thanh chuyện gì. Lúc này Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn phủ bọn người, lâm vào một loại trong yên lặng, ngay tại cảm ngộ chim quan thánh hoàng khí tức, tự nhiên không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Cho dù là biết, cũng lười đi lý Vệ Miện, theo bọn hắn nghĩ, Vệ Miện mặc dù không tệ, nhưng là căn bản liền không cách nào cùng yến thanh tương so. Náo kịch rất nhanh liền qua thứ, tất cả mọi người tại an tâm tìm kiếm thần hoàng minh khiếu chi pháp, sau đó không lâu Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt bọn người, cũng hiển hiện chim tướng. Trong lúc nhất thời, trong cấm địa thần hoàng đầy trời, phượng gáy từng tiếng vang lên. Mặc dù Thiên Đế học viện đệ tử đông đảo, nhưng là trừ Phong Bách Thư bọn bốn người bên ngoài, những đệ tử khác liền lộ ra phổ thông chút, căn bản là không cách nào cùng cái khác thánh địa đệ tử tương so. Bọn hắn có thể có được thần hoàng minh khiếu chi pháp người không nhiều, mà lại chim tướng cũng so cái khác thánh địa những đệ tử kia tiểu. Vệ Miện 1.000 trượng chim tướng, tại cái này trên trăm tên thiếu niên bên trong như một chi siêu quần xuất chúng, thấy đệ Thiên Đế học viện đệ tử cũng mười điểm khó chịu. Vệ Miện xem ra hào hoa phong nhã, nhưng là ánh mắt đối Thiên Đế học viện có chút khinh bỉ, một bức Thiên Đế học viện cũng không gì hơn cái này mà thôi dáng vẻ. Theo thời gian trôi qua, đã có hơn 20 người đạt được thần hoàng minh khiếu chi pháp đáng tiếc à, hắn không tại. Vệ Miện đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh, nhìn xem mọi người hơi hơi thở dài một cái. Hắn nói tới hắn, mọi người tự nhiên biết là người phương nào, mà lại tại cái khác một chút trong thánh địa, cũng ẩn ẩn xuất hiện một loại thuyết pháp. Chính là Yến Thanh biết thần biến cửa Vệ Miện đến cấm địa, cho nên làm bộ mất tích. Loại thuyết pháp này Thiên Đế học viện đệ tử tự nhiên là khịt mũi coi thường, nhưng là theo nói đến người nhiều, bọn hắn cũng có chút bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ Yến Thanh thật sợ Vệ Miện? Yến Thanh hiển hóa ra 1.800 trượng long tướng, chẳng lẽ thật chỉ là vật khí? Ha ha, có vệ sư minh tại, hắn gái kia bên trong lại dám ra đây. Cũng không biết hắn đi cái gì bận, vậy mà hiển hóa ra 1.800 trượng cá tượng. Thần biến cửa một tên đệ tử có chút chua chua nói, mà lại ngữ khí có chút khinh bỉ. Hắn hẳn là biết mình không cách nào lại hiện ra 1.000 trượng chính tướng, cho nên dứt khoát chơi mất đi, hắc hắc, thịnh danh chi hạ cũng gặp nạn phủ kỳ thật. Một tên khác thần biến cửa đệ tử nói, ha ha, vận khí cũng là thực lực một loại, bất kể nói như thế nào, hắn cũng hiển hóa ra 1.800 trượng long tướng, người này không thể khinh thường. Vệ Miện vừa cười vừa nói, nhưng là hắn căn bản cũng không đem Yến Thanh đặt ở mắt bên trong, mà lại càng ngày càng cho rằng Yến Thanh sợ hắn, không dám cùng hắn gặp nhau. Theo thời gian trôi qua, lần này cấm địa mở ra thời gian cũng không còn nhiều lắm, mặc dù còn có qua mấy chục người không có đạt được thần hoàng minh khiếu chi pháp. Nhưng là, cho dù bọn họ một mực tại cái này bên trong ngồi xuống, có thể có được thần hoàng minh khiếu chi pháp người, cũng sẽ không nhiều, mà lại cơ hội 10 điểm xa vời. Cấm địa bên ngoài, những trưởng lão kia vẻ mặt tươi cười, lần này hơn 100 người, lại có 40, 50 người đạt được thần hoàng minh khiếu chi pháp, thực tế là quá mức kinh người, so những năm qua nhiều không chỉ gấp đôi. Chẳng lẽ lần này, từng cái đều là thiên tài? Đặc biệt là cái khác thánh địa những trưởng lão kia, bởi vì cái này 40, 50 người bên trong, tuyệt đại bộ phân đều là bọn hắn môn hạ đệ tử. Thiên Đế học viện làm chủ nhà chủ, thành tích thì là chẳng phải lý tưởng, trừ Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt bọn bốn người biết tròn biết méo bên ngoài, cái khác những đệ tử kia căn bản cũng không đáng giá nói chuyện. Mà lại, phía trên càng có một cái Vệ Miện tại gắt gao tại đè ép. Lúc này, thân biến cửa trưởng lão vẻ mặt tươi cười hỏi Thiên Đế học viện một tên trưởng lão, nói, nghe nói các ngươi học viện đến thành, chính là vạn cổ chi tư người, làm sao lần này không gặp hắn rồi? Thiên Đế học viện trưởng lão không biết trả lời như thế nào, Yến Thanh đích thật là mất tích, nhưng là hắn trả lời như vậy, ở những người khác xem ra lại là che giấu thuyết pháp, căn bản liền sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng là Yến Thanh sợ Vệ Miện, không dám xuất hiện. Mà lại, hắn cũng nhìn xuất thần biến cửa ý đồ, chính là nghĩ đem Yến Thanh xem như Vệ Miện đá mài đao mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, và phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọi mò, Việt kéo thầy, dù hay sọ điểm thầy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 253, thật đến về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch. Theo thời gian trôi qua, lần này cấm địa mở ra cũng sắp đến hồi kết thúc, những cái kia đạt được thần hoàng minh khiếu thiếu niên, tự nhiên là từng cái mặt mày hớn hở, thừa lấy những thời giờ này bắt đầu ở cấm địa bên trong thăm dò. Dù sao tại trốn cấm địa này bên trong còn có không ít thiên tài địa bảo, có một tên thiếu niên thậm chí đào đến một thanh hỏng thần binh. Mặc dù một thanh này thần binh hỏng phải hết sức lợi hại, nhưng là nó y nguyên có thể so vương phẩm thần binh, giá trị không thể đo lường. Ai, đáng tiếc hắn không tại, bằng không nhưng cùng hắn so tài khế đạo. Vệ miện khẽ thở dài một cái nói, đứng tại trên đỉnh núi có một loại độc cô cầu bại cảm giác. Mặc dù chim tướng đột phá 1.000 trượng, nhưng còn không tính là chân chính bước vào vạn cổ chi tư hàng ngũ, nếu như đem Yến Thanh đạp xuống đi, đây mới thực sự là bước vào vạn cổ tư hàng ngũ. Mà trong đoạn thời gian này, cái khác thánh địa một chút đệ tử cũng vây quanh ở bên cạnh hắn, như là chúng tinh cùng nguyệt cũng hô sau đụng, thật là không uy phong. Người nào a, thật đúng là coi mình là vạn cổ chi tư, trong cấm địa đệ nhất nhân rồi. Thạc Bảo Chu miệng nhỏ 10 điểm khó chịu nói, nàng chim tướng chỉ có 600 trượng, mặc dù là khó gặp thiên tài, nhưng còn không phải đứng đầu nhất hàng ngũ. Hắn mặc dù là tự ngạo chút, nhưng là không thể phủ nhận, hắn thật là đến núi trong cấm địa đệ nhất nhân, cho dù là tỉnh trung thiên cũng có vẻ không bằng. Không tiếp như nhìn xem vệ miện lạnh nhạt nói, trầm mặc một lát lại nói, cùng Yến Thanh tương đối lật một cái, cũng không phải rất có thể sự tình, hắn có tư cách này. Yến Thanh chạy đi nơi đâu, thật chẳng lẽ mất tích rồi? Thạc Bảo vẫn còn có chút không tin nói, ta còn muốn hướng hắn lấy tiểu long đâu, hắn làm sao có thể mất tích? Mà tại một chỗ khác, tỉnh trung thiên, Phong Bách Thường, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn Phủ bốn cái chính tập hợp một chỗ, thảo luận đi tìm tiểu long. Nhưng là sau đó không lâu, vệ miện lại là tiền hô hậu ủng đi đến, đầy mặt tiếu dung nói, không biết quý học viện nhưng là có người chim tướng đột phá 1.000 trượng. Hừ, tỉnh trung tiên không khỏi biến sắc. Thiên Đế học viện đệ tử, chỉ có chim của hắn tướng lớn nhất đạt tới 800 trượng, cho dù là Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt cùng Sơn Phụ ba người, cũng bất quá là 600-700 trượng mà thôi. Vệ miện ngay trước mặt mọi người nói như thế, chẳng phải là đang đánh Thiên Đế học viện mặt, nói Thiên Đế học viện có tiếng không có miếng không gì hơn cái này mà thôi. Sẽ có. Cổ Thanh Nguyệt lạnh lùng nói. Thật sao? Nhưng là người phương nào, tại hạ bất tài, nhưng là có thể kiến thức khế đạo. Vệ miện ngoài cười nhưng trong không cười nói, về phần hắn vì sao muốn làm như thế, tự nhiên là vì áp chế Thiên Đế học viện khí diễm, lấy chướng khí thế của mình. Cùng rời đi Thiên Đế học viện, tất cả mọi người sẽ truyền thuyết một sự kiện, đó chính là hắn vệ miện một người liền đem toàn bộ Thiên Đế học viện đè xuống không người dám lên tiếng. Đây là xu hướng tăng. 1.000 trượng có gì đặc biệt hơn người, nếu như Yến huynh tại, 10.000 trượng cũng không là vấn đề. Sơn Phủ đại đại liệt liền nói, đầy mắt khinh bỉ. 10.000 trượng. Những người khác nghe tới không khỏi chừng một chút con mắt, cảm giác vô so hoang đường, nếu như Sơn Phủ nói 1.000 trượng, bọn hắn ngược lại là có thể sẽ tin tưởng, dù sao Yến Thanh Long tướng thế nhưng là 1.800 trượng. 10.000 trượng chim tướng, thua thiệt ngươi nói được. Có người nói lắc đầu nói. Không tin. Sơn Phủ khinh bị một cái nói. 10.000 trượng. Vệ miện không khỏi ha ha một tiếng, nghĩ không ra Thiên Đế học viện người thật đúng là dám nói à, nói ra cũng không sợ người chê cười. Đương nhiên, Sơn Phủ nói 10.000 trượng, căn bản cũng không có người coi là thật, chỉ là khi một chuyện cười mà thôi. Ngươi biết Tiến huynh Long tướng là bao nhiêu trượng? Nói ra hủ chết ngươi. Sơn Phủ ngửa đầu, một bức khinh thường dáng vẻ. Không phải 1.800 trượng sao? Có người nghi hoặc nói. Dĩ nhiên không phải. Sơn Phủ lớn lắc đầu. Mọi người nghe tới không khỏi hai mặt nhìn nhau, lúc ấy thế nhưng là có không ít người nhìn thấy Yến Thanh Long tướng, làm sao không phải 1.800 trượng rồi? Chẳng lẽ cái này một cái 1.800 trượng là giả, bị khuyết đại rồi? Nếu như là dạng này, Sơn Phủ hẳn là sẽ không nhắc tới việc này á hử, nói cho các ngươi biết, Yến huynh Long tướng là 10.000 trượng, sợ sao? Sơn Phủ trừng trong mắt nói, vô so khinh bị nhìn xem vệ miện. Nhưng là, khi hắn cái này nói vừa nói đến về sau, mọi người không khỏi cười vang. Ha ha, 10.000 trượng Long tướng, hưởng cho ngươi có thể trợn tròn mắt nói ra, cái này 10.000 trượng nói ra có người sẽ tin sao? Cái này là căn bản không có khả năng tồn tại. Một tên thiếu niên cười to nói, cho dù là nói láo, cũng phải tìm cái đáng tin cậy số lượng à, ngươi nói như vậy đi ra chưa người sẽ tin tưởng. Có người lắc đầu nói, 10.000 trượng, ha ha. Vệ miện không khỏi lộ ra một cái nụ cười cổ quái, tràn đầy khinh bỉ. Đối Thiên Đế học viện đệ tử không khỏi càng ngày càng thất vọng. Bất quá vừa bạn, mình có thể dẫm lên Thiên Đế thượng vị, vì chính mình chẳng thế. Lúc này, liền ngay cả Thiên Thần Tông Thạc Bảo cũng không tiếp như cũng có chút kinh ngạc lên, Yến Thanh Long tướng các nàng thế nhưng là tận mắt thấy, hiện tại làm sao biến thành 10.000 trượng rồi. Đương nhiên, các nàng cũng chỉ là khi Sơn Phủ nói đùa mà thôi, cũng không có làm thật. Bởi vì cái này một vạn trượng Long tướng, liền căn bản không có khả năng sự tình. Từ xưa đến nay chưa hề có. 1.000 trượng cũng đã là một đạo lệch trời, toàn bộ thiên hạ có thể đột phá 1.000 trượng thiên tài. Ít càng thêm ít, kia là chuyện không thể nào. Cái gì nói láo, ta nói chính là thật có được hay không, Yến huynh Long tướng thật sự là 10.000 trượng. Sơn Phủ nhìn thấy mọi người cũng không tin hắn nói chuyện, không khỏi có chút nóng nảy, gân cổ tại tranh chấp, nhưng là có ai sẽ tin tưởng hắn. Hắn tranh đến càng lợi hại, mọi người cười đến liền càng lợi hại càng kinh bị. Sơn Phủ, không nên nói nữa, những này hết ngồi đại giếng, bọn hắn trời cứ như vậy lớn một cái lỗ hổng mà thôi, bọn hắn nhìn thấy chỉ là tỉnh trung thiên. Cổ Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, còn đưa tay phải ra khoa tay một chút. Bên cạnh tỉnh trung thiên nghe lại là 10 điểm khó chịu, bởi vì Cổ Thanh Nguyệt bắt hắn đến trêu chọc. 10.000 trượng. Ha ha. Vệ miện nhìn xem Sơn Phủ cùng Cổ Thanh Nguyệt ha ha một tiếng, sau đó lớn lắc đầu, nói, nghe nói Yến Thanh Long tướng là 1.800 trượng, hiện tại làm sao biến 10.000 trượng, chẳng lẽ hắn 1.800 trượng là giả? 10.000 trượng là thật, kia 1.800 trượng khi lại chính là giả, cái này có vấn đề sao? Cổ Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, lông mày không khỏi nhỏ. Ha ha. Vệ miệng ngoài cười nhưng trong không cười, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ai cũng biết hắn ý tứ. Mà những người khác nghe tới ngay cả Cổ Thanh Nguyệt cũng nói như thế, không khỏi lớn lắc đầu, cảm giác Thiên Đế học viện đệ tử thực tế là quá sĩ diện. Mà lại, vì mặt mũi không tiếc làm giả. Làm giả thì thôi, nhưng là giả quá mức không hợp thói thường, quả thực chính là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Lúc này, tại cấm địa bên trong xuất hiện một cái thanh y thân ảnh, kia là một cái thanh tú thiếu niên, đại khái 16, 17 tuổi dáng vẻ. Hắn tại từng bước đi tới, đi được 10 điểm yên tĩnh cùng bình thản, tựa hồ dung nhập phiến tiên địa này. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 254, Tiến Thanh Biến Tuệ, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, tại cấm địa biên giới một cái màu đen trên núi lớn, thời gian dần qua xuất hiện một cái thanh y thân ảnh. Kia là một cái thanh tú thiếu niên, đại khái 16, 17 tuổi dáng vẻ, ngày thường mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, khuôn mặt cũng 10 điểm tuấn lãng. Hắn tại núi này bên trên từng bước đi tới, lưu lại từng cái dấu chân, đi được 10 điểm bình tĩnh cùng an nhàn, tựa hồ cả người đã dung nhập phiến thiên địa này, cùng kia một ngọn núi nối liền thành một thể. Người này chính là từ thời viễn cổ không trở lại Yến Thanh, trở lại dọn đường cư hậu, phát hiện không chỉ có sơn phủ không tại, liền ngay cả kia chết lão quỷ cũng không biết chạy đi đâu. Thế là, hắn liền đi tới cấm núi. Yến Thanh tại trốn cấm địa này bên trong từng bước một đi tới, đột nhiên phảng phất mình trở lại một cái kia thời đại viễn cổ, nhưng là hiện tại cấm địa cùng hắn nhìn thấy một cái kia cấm địa, lại có chút khác biệt. Là khí tức khác biệt, tựa hồ thiếu chút cái gì. Đi tới, cũng không biết đi được bao lâu, Yến Thanh liền thấy rất nhiều người, cũng nhìn thấy Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt, sơn phủ cùng Tỉnh Trung Tiên, cùng Thập Bảo. Không tiếc như này một ít khuôn mặt quen thuộc, gương mặt kia không khỏi lộ ra chút tiêu dung. Trở lại viễn cổ một chuyến về sau, Yến Thanh tâm thái xuất hiện một chút biến hóa hảo diệu, cả người trở nên yên tĩnh. Lúc này, Phong Bách Thư, sơn phủ cũng nhìn thấy Yến Thanh, không khỏi mặt mũi tràn đầy kích động lên. Đặc biệt là sơn phủ, vậy mà không để ý cấm địa nguy hiểm chạy vội tới, nói: "À, Yến Thanh khoảng thời gian này người chạy đi nơi đâu, ngươi có biết hay không tất cả mọi người rất lo lắng ngươi à?" Yến Thanh cười, cùng sơn phủ ôm một cái. Lúc này Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt mấy người cũng đi tới, nhao nhao hỏi hắn khoảng thời gian này đến cùng đi đâu bên trong, vì sao tìm không thấy bóng người. Đi một chỗ ta nghĩ không ra địa phương, chỉ là nói rất dài dòng, không nói cũng được. Yến Thanh cười, việc này quá mức không thể tưởng tượng, hiện tại cũng không có tính toán nói ra. Sau đó hỏi, các ngươi tu luyện thần hoàng minh khiếu chi pháp. Không sai, đều tu luyện, hiện tại cũng chỉ thiếu kém ngươi. Phong Bách Thư vừa cười vừa nói, sau đó nhìn thoáng qua vệ miện, nhỏ giọng nói, Yến Thanh ngươi không tại lúc, nhưng là có người kiêu ngạo không được, hắn nghĩ đem ngươi trở thành hắn đá mài đao. Đều tu luyện liền tốt. Yến Thanh nhẹ gật đầu, trên mặt có chút vui sướng chi ý, đá mài đao. Nói xong không khỏi lắc đầu, căn bản cũng không đem việc này để ở trong lòng. Nhìn thấy Tỉnh Trung Tiên, sơn phủ bọn người một mặt biệt khuất dáng vẻ, tựa hồ thụ chút khí, không khỏi lắc đầu. Bất quá, những thiếu niên này đều là 15, 16 tuổi dáng vẻ, tất cả mọi người là ở vào tranh cường hào thắng thời kỳ, miễn không được có chút hành động theo cảm tính. Người này hiển hóa ra 1.000 trượng chín tướng, cũng không thể khinh thường. Cổ Thanh Nguyệt nói. Yến Thanh hơi kinh ngạc một chút, nghĩ không ra còn có nhân vật như vậy, bất quá cũng không thèm để ý, mà lại cùng một đám tiểu thí hài tranh thứ nhất, cái này có ý tứ sao? Tiếp lấy cười một cái nói, ta cũng nên tu luyện thần hoàng minh khiếu chi pháp. Lúc này, vệ miện đi tới, có chút quan sát một chút Yến Thanh, chắp tay vừa cười vừa nói, tại hạ thần biến gác cổ miện, gặp qua Yến huynh. Yến Thanh nhẹ gật đầu, sau đó liền nhắm mắt lại tại đứng bình tĩnh, dụng tâm đi cảm thụ. Vệ miện nhìn thấy không khỏi trong lòng giận dữ, cảm giác Yến Thanh quá không đem hắn đặt ở mắt bên trong, bất kể nói thế nào hắn cũng là thần biến cửa đệ nhất thiên tài, cũng ngưng tụ ra 1.000 trượng chín tướng, có đầy đủ tư cách cùng Yến Thanh bình khởi bình tọa. Nhưng là mình hạ thấp thân phận tiến đến chào hỏi, đối phương chỉ là gật đầu một cái. Cái này tính là cái gì? Là cho sắc mặt nhìn sao? Vệ miện càng nghĩ càng là giận, cảm giác ngực chắn một cỗ ngột ngạt. Tiến huynh, nghe nói ngươi long tướng chính là 10.000 trượng, việc này nhưng là thật. Lắng lại tức giận trong lòng về sau, vệ miện mỉm cười nói. Tiến Thanh mở ra một chút con mắt, nhìn vệ miện một chút, nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó lại nhắm mắt lại. Vệ miện nhìn thấy, nụ cười trên mặt không khỏi có chút cứng đờ, đối phương thậm chí ngay cả một chữ đều chưa hề nói, đây quả thực là không nhìn hắn tồn tại. Không nhìn, chính là trần trụi nhục nhã. 10.000 trượng. Thần biến cửa đệ tử nhìn thấy vệ miện tại Yến Thanh trước mặt ngay cả ăn thiệt thòi, cũng có chút không vui, lên tiếng chào phúng, nghĩ không ra ngay cả đại danh đỉnh đỉnh, vang danh thiên hạ Yến Thanh cũng sẽ nói lao à. Những người khác cũng hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Yến Thanh vậy mà nhận xuống dưới, hắn có phải là đầu góc bị cháy hỏng rồi. Đó lấy, có chút thánh địa thiếu niên thì là khinh bị lên, phát ra ha ha tiếng cười, 10 điểm chói tai. Lúc này, Yến Thanh cũng không để ý tới bọn hắn, mở to mắt về sau, lặng lặng đi đến trên một đỉnh núi, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Một lát sau, Yến Thanh liền thấy tràn ngập trong thiên địa này chim quan thánh hoàng khí tức, như tơ như sợi, nhiều đến đếm không hết. Kia một tia hỏa tuyến, dung nhập Yến Thanh thân thể chi thể, mà lại mỗi một đầu hỏa tuyến nhập thể sau đều hóa thành một đầu hỏa hồng thần hoàng, tại thể nội ngửa mặt lên trời vĩ giải. Phương xa, tất cả mọi người đang lặng lặng mà nhìn xem Yến Thanh, mọi người đều biết hắn lĩnh hội thần hoàng minh khiếu chi pháp, đều đang lặng lặng chờ đợi. Các ngươi nói, lần này Yến Thanh chim tướng có thể hay không đột phá 1.000 trượng? Một tên cái khác thánh địa đệ tử nói, sau đó ánh mắt rơi vào vệ miện trên thân. đột phá 1,000 trượng hay là có khả năng, nhưng là độ khó cũng không nhỏ, cái này rất khó nói. Có người nghĩ nghĩ trả lời. Lúc này, vệ miện lặng lặng ngồi xếp bằng tại Yến Thanh tương đối một tòa núi cao bên trên, ánh mắt có chút lạnh, sắc mặt rõ ràng có chút một chút sắc mặt giận dữ. Mà thần biến cửa hai tên đệ tử khác thì là tức giận bất bình, cảm giác Yến Thanh quá mức không coi ai ra gì cùng cuồng vọng. Hừ, nếu như không có đột phá 1,000 trượng chín tướng, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Thần biến cửa một tên đệ tử nói. 1,000 trượng chín tướng, há lại dễ dàng như vậy đột phá? Một người đệ tử khác nói. Liền ngay cả cấm địa bên ngoài những trưởng lão kia cũng hết sức quan tâm Yến Thanh tình huống, ánh mắt nhao nhao rơi ở trên người hắn. Nếu như Yến Thanh lần này chim tướng không có đột phá 1,000 trượng, rất có thể sẽ bị trò cười. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Yến Thanh y nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng, trên thân cũng không có ngưng tụ ra chim tướng, không khỏi khiến người kinh ngạc lên. Sẽ không ngay cả thần hoàng minh khiếu chi pháp đều không có tìm được a? Có người kinh ngạc lên, tựa hồ có chút không tin, dù sao Yến Thanh nổi danh bên ngoài, chính là vạn cổ chi tư tồn tại, làm sao lại tìm không được thần hoàng minh khiếu chi pháp? Bất quá, nếu như lần này ngay cả thần hoàng minh khiếu chi pháp đều không có tìm kiếm, kia quả nhiên là thành trò cười. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, liền ngay cả Thiên Đế học viện những trưởng lão kia cũng lo lắng, lúc này đã không cần Yến Thanh chim tướng đột nhiên 1,000 trượng, chỉ cần có 800 trượng là được. Dù sao 1,000 trượng chính là một đạo lệch trời, cũng không phải là ai cũng có thể vượt qua. Mà lại, cho dù là 800 trượng, y nguyên không cách nào đem Yến Thanh từ vạn cổ chi tư hàng ngũ đẩy tới tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 255, chỉ là 2,000 trượng A. B. S. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, trong cấm địa, trời mênh mông, địa hoang lạnh. Một thân áo xanh Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng tại một tòa núi cao bên trên, thân ảnh lặng lặng không lúc đích, lộ ra 10 điểm an bình và bình tĩnh, xem ra tựa hồ cùng núi dung hợp cùng một chỗ. Cứ như vậy, một mực ngồi lặng lặng, tựa hồ đang tu luyện lại tựa hồ đang ngủ say. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Yến Thanh như cũ tại lặng lặng ngồi xếp bằng, không có một tí xúc động tĩnh. Những cái kia vây xem thiếu niên thì là có chút kỳ quái lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ còn không có tìm được thần hoàng minh khiếu chi pháp, cái này không nên a? Có thiếu niên nói như thế, trong ánh mắt lộ ra chút thần sắc cổ quái. Không sai, đều nhanh 2 ngày, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Có người trả lời. Lúc này, liền ngay cả Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt bọn người cũng hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng, không biết Yến Thanh đang giở trò quỷ gì. Biết rõ tất cả mọi người đang chăm chú hắn, chờ đợi lấy chim của hắn tương xuất hiện, nhưng vẫn là một bức lạnh nhạt chỗ chi cùng chẳng hề để ý dáng vẻ. Thực tế là để người không thoải mái. Sẽ không thật không có tìm được a? Sơn Phủ có chút không nhất định nói, khắp khuôn mặt bên trên sầu lo, tựa hồ thực vì Yến Thanh lo lắng. Cái này sao có thể, liền ngay cả chúng ta đều có thể có được, Yến Thanh làm sao lại tìm không được? Phong Bách Thư lắc đầu, nghĩ nghĩ nói, tìm khẳng định là có thể tìm được, chỉ là không biết hắn đang làm cái gì mà thôi. Thiên vụ u ám, bầu không khí yên lặng, tại trên một ngọn núi khác vệ miệng, ánh mắt nhìn lặng lặng ngồi xếp bằng Yến Thanh. Sắc mặt của hắn cũng chút hoang mang lên, theo lý đến nói, lấy Yến Thanh tư chất cùng thiên phú không có khả năng tìm không được thần hoàng minh khiếu chi pháp. Nhưng là, đều 2 ngày trôi qua, làm sao hay là một điểm động tĩnh đều không có? Hắn đang làm gì? Ha ha, sẽ không thật không có tìm được thần hoàng minh khiếu chi pháp a. Thần biến cửa một tên đệ tử cười ha hả nói, nếu như Yến Thanh thật không có tìm được thần hoàng minh khiếu chi pháp, đây thật là thành một chuyện cười, mà vệ miện thì là một kỵ tuyệt trần, vang danh thiên hạ. Hắc hắc, tốt nhất là không có tìm được. Một tên khác thần biến cửa đệ tử mong đợi nói. Mà ở ngoài cấm địa, hạ viện những sư trưởng kia nghe vậy Yến Thanh đã trở về, đang tu luyện thần hoàng minh khiếu chi pháp, đều là vây xem tới. Mặc dù bọn hắn đã nghe nói Yến Thanh long tướng là 10.000 trượng, nhưng là bọn hắn cũng không có tận mắt thấy, vẫn là nắm lấy thái độ hoài nghi. Không phải bọn hắn không nguyện ý tin tưởng Yến Thanh, mà là cái này một vạn trượng long tướng thực tế là trước chỗ tương lai, quá mức kinh thế hai tục, để người khó mà tin được. Thú hồ, từ khi Yến Thanh tòng long đảo sau khi trở về, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Yến Thanh, cũng không có đạt được Yến Thanh chính miệng chứng thực. Cho nên đối với cái này một vạn trượng long tướng, không quá tin tưởng. Yến Thanh tiểu tử thúi kia làm cái quỷ gì, đều 2 ngày nhiều thời giờ, làm sao còn không có tìm được thần hoàng minh khiếu chi pháp. Họ Trần trung niên sư trưởng cao mày nói, ẩn ẩn có chút bận tâm. Dù sao Yến Thanh vừa bước vào vạn cổ chi tư hàng ngũ, nếu như lần này thần hoàng minh khiếu không có vào tay một cái tốt thành tích, đối với hắn ngưng thế có đả kích rất lớn, thậm chí từ đây không gượng dậy nổi. Nếu để cho vạn cổ chi tư mất đi một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí thế, cũng không còn là vạn cổ chi tư. Đỉnh tiêm người tu hành rất giảng cứu cái này thế, nếu như thế vừa đức, liền dễ dàng bị thất bại, cuối cùng luôn là người bình thường. Tìm được thần hoàng minh khiếu chi pháp, với hắn mà nói không khó lắm, chỉ là không biết hắn đang có ý đồ gì mà thôi. Thu Thiên Diệp lắc đầu, trầm mặc một lát nói, bất quá tiểu tử túi kia khoảng thời gian này ngược lại là chạy tới cái kia bên trong rồi. Khi ngày thứ 3 quá khứ thời điểm, một tiếng cao vút to rõ phượng gáy rốt cục vạch phá chân trời. Một đầu to lớn hỏa hồng thần hoàng tử Yến Thanh trong thân thể xung ra, nhất phi trùng thiên, thần hoàng lửa đỏ như máu, tản ra một cỗ bàng bạc tới cực điểm sinh mệnh khí tức, thiêu đốt lên từng tầng khủng bố hỏa diễm đem toàn bộ bầu trời liền chiếu đỏ lên. Khi Yến Thanh chim tướng hiển hóa thời điểm, tất cả nhìn thấy người đều mở to hai mắt nhìn, thần sắc như là gặp quỷ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. 1,000 triệu. Một tên thiếu niên nhìn thấy đầu kia tựa hồ đang bay múa lấy thần hoàng, con mắt trừng to lớn, kinh hãi nói ra. Lúc này, Yến Thanh kia một đầu thần hoàng cơ hồ nhồi vào toàn bộ bầu trời, một chút cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. 1,000 triệu. Tất cả mọi người bị chấn động đến, không ai từng nghĩ tới Yến Thanh chim tướng vừa xuất hiện, liền đã vượt qua kia một đạo lệch trời. Xếp bằng ở Yến Thanh đối diện trên đỉnh núi vệ miệng, nhìn thấy cái này một đầu thần hoàng cũng là mở to hai mắt nhìn, hắn cũng là không thể tin được. Cái này sao có thể? Yến Thanh chim tướng làm sao có thể xuất hiện chính là 1,000 triệu? Lúc này, vệ miện sắc mặt trong chốc lát thảm trắng đi, hắn tựa hồ nhìn thấy người khác kia ánh mắt trào phúng, sắc mặt lại từ trắng bệnh biến đến đỏ bừng. Cái này, làm sao có thể vừa xuất hiện chính là 1,000 triệu? Thần biến cửa đệ tử hoảng sợ nói. Cấm địa bên ngoài, những trưởng lão kia nhìn thấy Yến Thanh chim tướng vừa xuất hiện chính là 1,000 triệu, cũng là rất là khiếp sợ, không chỉ có trong lòng thở dài một hơi, còn có chút kích động. Mà lại, theo cái này tình thế xuống dưới, đột phá 2,000 triệu cũng không phải là không được. 2,000 triệu chim tướng, quả thực là không thể tưởng tượng. Vạn cổ chi tư chính là vạn cổ chi tư, không cách nào dùng thường nhân ánh mắt đối xử. Trên núi lớn, Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng, tại hắn phía trên, một con kia to lớn thần hoàng không ngừng mà đang bay múa, cũng tại một chút xíu địa biến lớn. 1,000 triệu, 120 triệu, 1,257 triệu. Thời gian cũng không qua bao lâu, liền đã đạt tới 1,810 triệu, cái thành tích này đã đạt tới Yến Thanh Long tướng thành tích. Đương nhiên, cái thành tích này là bên ngoài thịnh chuyển thành tích mà thôi, cũng không phải là Yến Thanh rồng thực sự tướng. Phá! Sơn Vũ không khỏi hưng phấn mà giống lên một tiếng. Giống xong lập tức dùng tay che miệng rộng, sợ mình ảnh hưởng đến Yến Thanh, để hắn thất bại trong gắng sức. Nhưng là, vào lúc này ai cũng không có đi chú ý hắn, ánh mắt mọi người đều là rơi vào kia một đầu thần hoàng bên trên, con mắt nhìn chằm chằm. 1,80092 triệu, 1,944 triệu. Trên đỉnh núi, vệ miện nhìn thấy Yến Thanh kia to lớn vô so thần hoàng, sắc mặt hết trắng rồi đỏ, đỏ lại thanh, thanh lại đen. Hắn cảm giác mình liền thành một tiên hệ, tựa hồ mỗi người đều hướng hắn lộ ra ánh mắt trào phúng. 2,000 triệu. Khi Yến Thanh chim tướng đột phá 2,000 triệu thời điểm, toàn bộ cấm địa đều anh bắt đầu chuyển động, không chỉ có trong cấm địa anh động, chính là cấm địa bên ngoài cũng anh động. Ha ha, 2,000 triệu. Thiên Đế Học Viện một tên trưởng lão kích động đến cười ha ha, mà cái khác thánh địa trưởng lão, mặc dù là một mặt chúc mừng chi sắc, nhưng nội tâm lại là có chút lo lắng. Bởi vì bọn hắn kia một đám đệ tử, tại Yến Thanh Quang mang 10.000 triệu phía dưới, rất khó trưởng thành. Chim tướng đột phá 2,000 triệu về sau, cũng thời gian dần qua ngừng lại. Chỉ là 2,000 triệu a? Yến Thanh đang nhẹ nhàng hỏi một câu mình. Mặc dù hắn lâm vào một loại đặc thù ý cảnh bên trong, nhưng là hắn biết mình chim tướng lớn đến bao nhiêu. Mà lại, hắn đối cái này 2,000 triệu cũng không hài lòng, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc gõ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 256, dùng hỏa đốt người về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 2,000 triệu chim tương đối hắn người mà nói, đã là một cái thần thoại tồn tại, có thể đủ ghi vào sử sách lưu danh bách thế. Nhưng là Yến Thanh cũng không hài lòng, hắn từng có 10,000 triệu long tướng, làm sao lại hài lòng 2,000 triệu chim tướng. Cho nên Yến Thanh cũng không có dừng lại, mặc dù hắn chim tướng đã ngừng lại. Phía thiên địa này khắp nơi đều tràn ngập từng tia từng sợi hỏa tuyến, những này hỏa tuyến không chỉ có ẩn giấu đi thần hoàng minh khiếu chi pháp, còn ẩn chứa chim quan thánh hoàng khí tức. Hắn có một loại dự cảm, chim quan thánh hoàng khí tức có thể trợ hắn lần nữa đột phá. Đây là thánh hoàng chi khí. Nhưng là nghĩ chân chính dung hợp chim quan thánh hoàng khí tức, cho dù là thần cũng khó có thể làm được, bởi vì khí tức kia quá mức khủng bố, cho dù là thần cũng khó có thể chịu đựng, có lẽ sẽ trong nháy mắt liền bị thiêu một sợi khói xanh. Mặc dù những này hỏa tuyến chính là chim quan thánh hoàng tàn ảnh lưu lại, xa kém xa long sư thánh hoàng chân long huyết dịch, nhưng cũng là nghịch thiên thần vật, chỉ là người khác không biết thôi. Cho dù là nhận biết, cũng vô pháp tác thủ cùng dung hợp. Có một vạn trượng long tướng, Yến Thanh làm sao lại cam tâm cái này 2,000 triệu chim tướng, cho nên dự định liều lên một đêm, không thành công thì thành nhân. Nhưng là mặc dù hắn có loại dự cảm này, lại là không biết như thế nào vận dụng những này hỏa tuyến trợ hắn đột phá. Nhìn xem cái này một tia một sợi hỏa tuyến, Yến Thanh đưa tay ra đi tóm lấy một sợi, ngón tay vừa mới chạm đến liền cảm nhận được một cỗ vô so khí tức kinh khủng, tựa hồ một đạo hỏa diễm từ đáy lòng thiêu đốt mà ra, muốn đem hắn đốt thành khói xanh. Đến cùng như thế nào mượn nhờ những này hỏa tuyến đâu? Yến Thanh con mắt nhẹ nhàng nhắm, cũng lặng lặng ngồi xếp bằng, trong đầu đang không ngừng suy tư. Mà lại, ở thời điểm này, trong lòng của hắn kia một loại dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Chim quan thánh hoàng khí tức, thật có thể trợ hắn lần nữa đột phá. Mà lại hắn còn có một loại dự cảm, chính là mượn nhờ thánh hoàng khí tức, có thể đem chim tướng đột phá đến 10.000 trượng. Hô, Yến Thanh nôn thở một hơi, kia một hơi như là một đạo phi tiên bắn ra. Nhưng là mình nên như thế nào mượn nhờ, lại như thế nào đi làm? Đây là một vấn đề. Mà lại những này hỏa tuyến khủng bố vô so, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đốt thành khói xanh. Yến Thanh ngồi lặng lặng, chấm luân tại một loại trong yên lặng, đem mình cùng ngoại giới chặt đứt, liền như là đang bế quan. Trong cấm địa, 2,000 triệu, rốt cục cũng ngừng lại. Có người tựa hồ thở dài một hơi, sợ Yến Thanh chim tướng một mực trướng xuống dưới. Nhưng là, cái này 2,000 triệu vẫn là một cái kinh khủng tồn tại, thậm chí là một cái truyền thuyết, một cái thần thoại. 2,000 triệu a, quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Có người thở dài, ánh mắt cũng có chút biến hóa. Dạng này liền ngừng rồi. Sơn phủ chừng một chút con mắt, tựa hồ có chút không cam tâm, hắn nhưng là biết Tiễn Thanh Long nghị chính là 10.000 trượng. Phong Bách Thư cùng Cổ Thanh Nguyệt bọn người, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cảm giác Tiễn Thanh chim tướng không nên chỉ là 2.000 trượng. Lúc này, một số người thời gian dần qua đi ra cấm địa, lần này cấm địa mở ra đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi, Tiễn Thanh danh tự sẽ lần nữa truyền khắp toàn bộ đại hoang thế giới, thanh danh của hắn sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt, Sơn phủ cùng Tỉnh Trung Tiên bốn người hướng Yến Thanh đi đến Yến Thanh trước người, nhìn thấy hắn còn lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa hồ cũng không có phát hiện bọn hắn, không khỏi mở người. Yến huynh. Sơn phủ người này mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng là có đôi khi còn rất tỉ mỉ, nhìn thấy Yến Thanh lặng lặng ngồi xếp bằng cũng không có đánh tới, mà là dừng ở ngoài một trượng nhẹ giọng hỏi. Gọi vài tiếng về sau, phát hiện Yến Thanh vẫn không có tỉnh táo lại, mọi người cũng biết Yến Thanh tiến vào trạng thái tu luyện, ý thức bản thân quan bế đoạn tuyệt ngoại giới liên hệ. Con én nhỏ đang làm gì đó, đừng tưởng rằng đột phá 2.000 trượng chỉ tướng, liền có thể xem thường người a. Bốn người rời khỏi mấy trượng về sau, Tỉnh Trung Tiên cao mày có chút lửa giận nói, là hắn đến cùng đang làm gì, chim tướng hiện hóa ra ngoài sự tỉnh cũng hẳn là xong a. Cổ Thanh Nguyệt cũng có chút không giải thích nói, ánh mắt rơi vào Yến Thanh trên thân. Phong Bách Thư vòng quanh Yến Thanh đi tầm vài vòng, xem đi xem lại, ý nguyên không rõ Yến Thanh đang làm gì. Lúc này, không tiếp như Thạc Bảo cùng Thiên Thần Tông đệ tử cũng đi tới, cùng Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt bọn người lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Thời gian này, trong cấm địa đệ tử đã đi được không sai biệt lắm, mặc dù còn thừa lại chút bất tử thiếu niên, nhưng là bọn hắn ý nguyên không cách nào từ chim quan thánh hoàng khí tức tìm được thần hoàng minh khiếu chi pháp. Thời gian dần qua cũng đi ra cấm địa. Thời gian đã qua một ngày, nhưng là Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt bọn người y nguyên canh giữ ở kia bên trong, tựa hồ là vì Yến Thanh hộ pháp. Cấm địa bên ngoài, hạ viện kia một đám sư trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Yến Thanh lúc này bế cái gì quan, nhưng khi bọn hắn rời đi thời điểm, lại là nhìn thấy một màn kinh người, khiến người quá sợ hãi. Lúc này, Yến Thanh trên thân toát ra từng đạo hỏa diễm, mỗi một đạo hỏa diễm đều khủng bố vô so, tản ra chim quan thánh hoàng khí tức. Mà lại, ngọn lửa kia vừa hiện, lập tức liền đem Phong Bách Thư bọn người đẩy đi ra, đem bọn hắn bước ra cấm địa. Cái này hỏa diễm khủng bố vô so, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, không chỉ có đem núi lớn màu đen nung đỏ, liền cả thiên không cũng bị thiêu đến như là nước sôi, không ngừng mà nhảy lên. Đây là có chuyện gì? Cho dù là ở ngoài cấm địa, Thu Thiên Diệp cũng cảm nhận được ngọn lửa kia khủng bố, sắc mặt không khỏi đại biến. Đón lấy, hắn nhìn thấy Yến Thanh trên thân xuất hiện từng đầu lửa đỏ như máu tuyến, những này hỏa tuyến như là một tấm lưới che đậy ở trên người. Kia từng đạo cháy hừng hực lấy hỏa diễm, chính là từ kia hỏa tuyến bên trong xuất hiện. Chỉ là trong chớp mắt, Yến Thanh liền đã toàn thân đỏ bừng, giống một khối nung đỏ sắt, 10 phần 1 hỏa nhân. Cái này. Những sư trưởng kia đã kinh đến không cách nào ngôn ngữ, kinh hãi mà nhìn xem đây hết thảy, lúc này cấm địa đã là một mảnh biển lửa. Lặng lặng ngồi xếp bằng, Yến Thanh đột nhiên mở miệng, tụng ra mấy câu, Long sư lửa đế, chim quan nhân hoàng. Bắt đầu chế văn tự, chính là phục y phục. Theo thanh âm truyền đến, Yến Thanh cả người đang tiêu đốt hừng hực hỏa diễm bên trong, đã biến thành một sợi khói xanh, cả người bị đốt thành một nắm cho bụi. Nhưng là, ngọn lửa kia y nguyên đang thiêu đốt hừng hực. Đây là có chuyện gì? Thu Thiên Diệp gầm thét một tiếng, cả người bay vào cấm địa, kia một đám sư trưởng cũng là như thế. Nhưng là bọn hắn vừa bay vào cấm địa, lập tức bị một cỗ kinh khủng sóng nhiệt bức ra. Cho dù là bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản ngọn lửa kia. Cấm địa bên ngoài, Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt, Sơn Phủ cùng Tỉnh Trung Tiên bốn người, ánh mắt không khỏi ngốc trệ lên, nội tâm có một cỗ bi thống. Tại bên tai của bọn hắn, còn ẩn ẩn truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, chỉ là thanh âm kia phiêu đã một chút, liền hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Ngồi hướng hỏi, không có gì làm bình thường. Đây là Yến Thanh cuối cùng lưu lại thanh âm. Yến Thanh chết rồi. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận. Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò, Việt kẹo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng, 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 257, 10.000 trượng thần hoàng kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, hỏa diễm, lửa đỏ như máu, đang thiêu đốt hừng hực. Trong cấm địa, núi lớn màu đen đã bị nung đỏ, bầu trời xám xịt cũng bị thiêu đến như là nước sôi, không ngừng mà nhảy lên, tựa hồ liền muốn sụp xuống. Lúc này, một mảnh biển lửa khắp nơi đều là lửa đỏ như máu hỏa diễm, tản ra từng vòng hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Ngồi hướng hỏi, không có gì làm bình thường. Đây là Yến Thanh cuối cùng lưu lại thanh âm. Chỉ là thanh âm của hắn rất bình tĩnh đến không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh phải làm cho lòng người đau nhức. Phong Bách Thư chính là như thế, nghe tới kia cuối cùng lưu lại thanh âm, hắn tâm đột nhiên đau đến rút bắt đầu chuyển động, một ngụm máu tươi phun bắn đi. Nhìn xem biển lửa kia, hắn ánh mắt đờ đẫn, không thể tin được Yến Thanh cứ như vậy chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Phong Bách Thư hai mắt trở nên mơ hồ, nước mắt không tự chủ được chảy. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Yến Thanh chết rồi. Đây là ai cũng không thể nào tin nổi kết quả, nhưng là sự thật đang ở trước mắt, Yến Thanh thật chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Cổ Thanh Nguyệt cũng là lệ rơi đầy mặt, thân thể tại khẽ run, ánh mắt vô so bi ai. Ta không tin, Yến huynh làm sao lại chết? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Sơn phủ giống lớn một tiếng, trên mặt, trên cổ đều là bốc lên từng đầu như tiểu xà gân xanh, lộ ra dữ tợn vô so. Tỉnh Trung Tiên trừng trong mắt, ngây ngốc nhìn xem kia một cái biển lửa, trong đầu trống rỗng. Tại kia trong biển lửa, cho dù là thần cũng vô pháp sống sót, bởi vì kia là chim quan thánh hoàng bản mệnh chi hỏa, cũng là thần hoàng chi hỏa. ngọn lửa kia có thể đốt đi thế gian hết thảy, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Yến Thanh cũng vô pháp ngăn cản. Không thành công, liền thành nhân. Đây là Yến Thanh cũng vô pháp nghĩ tới kết quả, hắn đánh giá quá cao chính hắn. Lúc này, không chỉ có là Phong Bách Thư bốn người điên, liền ngay cả kia một đám hạ viện sư trưởng cũng điên, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét. Thời gian cũng không qua bao lâu, toàn bộ Thiên Đế học viện đều chiếm được tin tức, từng cái thân ảnh nhanh chóng chạy đến, nhưng nhìn đến biển lửa kia, cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Tại kia trong biển lửa, dù cho mạnh như bọn hắn cũng vô pháp còn sống sót, chứ đừng nói là đan điền cảnh Yến Thanh. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Yến Thanh lại bị chim quan thánh hoàng khí tức đốt thành một sợi khói xanh. Cái này chết quá mức ngoài ý muốn cùng đột ngột. Những cái kia ở tại Thiên Đế học viện bên trong, còn không hề rời đi cái khác thánh địa người, nghe nói tin tức này về sau, cũng không nhịn được ngạc nhiên lên, quả thực là không thể tin được. Yến Thanh chết rồi. Từng người đều là sắc mặt kinh ngạc, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trong cấm địa, ngọn lửa đang cháy hừng hực, một mực đang thiêu đốt, đã một mảnh đỏ bừng. Kia từng tòa núi lớn màu đen, tại cái này hỏa diễm phía dưới cũng là một mảnh màu đỏ bừng, sau đó chi chi một tiếng ầm vang, từng tòa sụp đổ xuống dưới. Ầm ầm, từng tòa núi lớn màu đen sụp đổ, trong chớp mắt hóa thành một vùng bình địa, trừ trung ương kia một cái Thiên Đế Sơn bên ngoài, đã ngàn bên trong xích hồng đại địa. Cấm địa đã bị hủy một nửa. Lúc này, liền ngay cả Thiên Đế Sơn một chút lao bất tử cũng đánh thức, từng đạo thần niệm dò xét đi qua, kinh hãi hỏi, đây là có chuyện gì? Là ai phát động thánh hoàng khí tức, đem cấm địa hủy rồi? Nhưng là, dù ai cũng không cách nào trả lời. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia y nguyên đang thiêu đốt hừng hực lấy hỏa diễm, kia là chim quan thánh hoàng bản mệnh chi hỏa, thần hoàng chi hỏa, có thể đốt thế gian vạn vật. Hỏa diễm càng đốt liền đỏ, như từng mảnh máu. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem, nghĩ không ra một cái có thể tung hoành vạn cổ thiên tài, giống như này vẫn lạc. Chơi trở ngại anh tài a. Một ngày, hai ngày, cấm địa bên trong hỏa diễm y nguyên đang thiêu đốt, tựa hồ muốn vĩnh viễn thiêu đốt xuống dưới, một số người mang theo thở dài rời đi, ai cũng không nghĩ ra một cái vạn cổ chi tư cứ như vậy vẫn lạc. Đã một tháng, ngọn lửa kia y nguyên đang thiêu đốt. Lúc này, cấm địa bên ngoài người đã rời đi, chỉ còn lại có mấy người còn tại trông coi, chỉ là những người kia ánh mắt đờ đẫn, lặng lặng đang nhìn. Tiểu Nguyệt, đi thôi, không muốn lại cùng. Cổ Thanh Phong khuyên. Ca, Yến Thanh thật chết sao? Cổ Thanh Nguyệt run rẩy hỏi, cả người đã thanh gầy đi trông thấy, lộ ra đổi phế vô so. Ai, nghĩ không ra một đời thiên kiêu giống như này vẫn lạc. Nam Cung Mây Liêu nhìn xem biển lửa kia, cũng cảm thán một tiếng, hắn đối Yến Thanh có một loại đặc thù tình cảm. Bởi vì bọn hắn đều là tu luyện Thiên Đế thần quyền người, có ta cùng chung chí hướng cảm giác. Hắn hẳn là chạm đến chim quan thánh hoàng khí tức, đem dấu tại khí tức bên trong thần hỏa dẫn phát ra, chỉ là hắn vì sao muốn làm như thế, tại phát động trước đó, hắn hẳn là sẽ cảm nhận được nguy hiểm a. Cổ Thanh Phong hơi có chút không hiểu nói, không biết Yến Thanh vì sao muốn sở phát khí tức, đem dấu ở khí tức bên trong thần hỏa dẫn phát ra, để hắn 10 điểm kỳ quái. Cũng thế, điểm này rất là kỳ quái. Nam Cung Mây Miêu nhẹ gật đầu, tiếp lấy tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là muốn mượn thánh hoàng khí tức, đến lần nữa xung kích chi tướng? Ừm. Cổ Thanh Phong sửng sốt một chút, lập tức cũng hiểu được, kế mà nói rằng, đây là một biện pháp tốt ta, nhưng là quá mức nguy hiểm, căn bản cũng không có thể thực hiện. Không phải quá mức nguy hiểm, kia căn bản chính là muốn chết, thánh hoàng khí tức ngay cả thần cũng không dám tiếp nhận. Nam Cung Mây Miêu lắc đầu. Lại là một tháng trôi qua, trong cấm địa hỏa diễm ý nguyên đang tiêu đốt. Lúc này, cấm địa bên ngoài chỉ trông coi Phong Bách Thư, Cổ Thanh Nguyệt, Sơn Phủ cùng Tỉnh Trung Thiên bốn người, dù cho hai tháng trôi qua, bọn hắn ý nguyên không nghĩ tin tưởng Yến Thanh liền chết đi như thế, làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tại thứ 81 ngày thời điểm, một tiếng cao vút to rõ phượng gãy từ trong cấm địa truyền ra. Một tiếng này phượng gãy truyền khắp toàn bộ Thiên Đế cảnh. Đây là thanh âm gì? Sơn Phủ đột nhiên có chút run rẩy hỏi. Phượng gãy, đây là phượng gãy, là từ cấm địa bên trong truyền tới. Phong Bách Thư đột nhiên có chút kích động lên. Cấm địa bên trong, kia cháy hừng hực lấy hỏa diễm chậm rãi biến hóa lên, tại bọn hắn nhìn chăm chú một chút xíu biến thành một đầu hỏa hồng phượng hoàng. Cái này một mảnh hỏa diễm hóa thành một cây vũ mao, kia một mảnh hỏa diễm hóa thành một mảnh lân giáp. Dần dần, hóa thành một đầu to lớn vô so thần hoàng, một đầu đạt tới một vạn trượng thần hoàng. Cái này một đầu thần hoàng tựa hồ nhồi vào toàn bộ cấm địa, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Mà lại, từ trên người của nó truyền đến một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Thần hoàng xuất hiện, cũng kinh động học viện tất cả mọi người, từng cái thân ảnh lần nữa giáng lâm ở ngoài cấm địa, khi bọn hắn nhìn thấy kia một đầu thần hoàng lúc, đều có chút kinh ngạc. Đây là có chuyện gì, trong cấm địa làm sao lại xuất hiện một đầu thần hoàng? Có người kinh ngạc hỏi. Đây không phải thần thần hoàng, mà là một đầu chim tướng. Một tên hôi bảo lão giả nói, tiếp mắt đột nhiên chừng một cái. Lúc này, những người khác tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, con mắt cũng là chừng một chút, trong lòng có chút kinh hãi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 3078892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.